Chương 4528. Chân chính lá bài tẩy. Chương 4528. Chân chính lá bài tẩy. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn lục 49701 đề cử. Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết rơi vào Thiên Tâm Kiếm Điệp thế công bên trong đi, đều là không thở nổi. Như Tuyết cô nương, ta muốn khởi động sát chiêu, ngươi bảo vệ tốt mình. Huyết Long ánh mắt đoạt tuyệt, tựa hồ làm xong quyết định gì, cả người sấm sét chấn động, trên mình từng đạo cấm chế phù liên, kịch liệt long lánh. Hạ Nhược Tuyết chỉ cảm thấy Huyết Long trong cơ thể, khí huyết tựa như đang gầm thét, phản phất có cái gì thái cổ sức mạnh to lớn muốn hồi phục. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng gọi ra một vòng minh nguyệt, bảo vệ được mình và Vĩnh Hằng Thánh Vương. Thái cổ hưng hoang, tổ long sức mạnh to lớn, hạ xuống ta thân, vạn đạo long tổ, hiển hóa. Huyết Long liền gầm thét, trói buộc thân thể bảy đạo cấm chế phù liên, thình thịch một hồi vàng, lại có thể toàn bộ ngay tức thì vết nứt. Một cổ mãi mãi vang vọng, thê lương bá đạo hơi thở, từ Huyết Long kinh mạch chỗ sâu, không ngừng nổ tung ra, đây là thái cổ tổ long lực lượng. Thái cổ tổ long, ngày xưa tổ long thần điện cao tầng, thực lực khoảng cách Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên, chỉ có một bước xa. Ban đầu ở Diệt Long Ngai, Huyết Long lấy được thái cổ tổ long toàn bộ truyền thừa, mỗi đánh vỡ một cái cấm chế phù liên, hắn liền có thể mượn dùng một lần thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng. Mượn dùng lực lượng thời gian, có thể duy trì một nén hương ở nơi này một nén hương trong thời gian, Huyết Long chính là thái cổ tổ long. Hiện tại, đối mặt Thiên Tâm Kiếm Điệp đánh liệt, Huyết Long không chút do dự, lập tức mượn thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng đùng đùng. Huyết Long thân thể, cấp tốc phồng lớn trước, ngay tức thì hóa thành ngàn trượng chi trường, chiếm cứ thương khung. Mỗi một phiến vảy rồng cũng nổ lên cổ xưa hồng hoang hơi thở. Vô tận nguyên khí, vô tận hồng mông cổ khí, ở Huyết Long trên mình kích động. Thái cổ tổ long nguyên thuật tu vi, hồng mông tu vi, đều vô cùng tinh xảo, giờ khắc này, Huyết Long mượn dùng thái cổ năng lượng, trên mình nhất thời bộc phát ra hồng mông và nguyên thuật thần uy. Huyết Long con ngươi, tựa như thành thiên ma động minh mắt. Trong mắt mở ra để gặp, vĩnh dạ đại ma thiên như ẩn như hiện, bầu trời khi thì hóa thành nửa đêm, khi thì biến thành ban ngày. Tiếng rồng ngâm, tựa như thành thiên long bắt thần âm, trấn triệt vô tiêu. Long quang sáng chói, diễn hóa thành pháp hoa mất đi thiên. Chân khí lưu chuyển gian, từng cái thiên cương tuyệt mệnh phù nổi lên. Liên liên khí huyết nổ ầm thanh âm, tựa như cũng đang nổ, có bữa ma tan giã đại pháp hủy diệt thần uy. Các loại hồng mông cổ pháp ở Huyết Long trên thân thể nhấp nhô, trừ lục đạo luân hồi pháp, tử vi số mệnh thuật, tinh đế hạo nhiên khí vân. Vẫn đứng đầu nhất cổ pháp, bởi vì nhân quả quá lớn, không cách nào diễn hóa bên ngoài, thông thường hồng mông cổ pháp cũng đang không ngừng xen lẫn chìm nổi, đặc biệt nguy nga. Hạ Nhược Tuyết cơi ở Huyết Long sống lưng trên, chỉ cảm thấy từng trận kinh khủng năng lượng không ngừng đánh tới. Huyết Long mượn dùng thái cổ tổ long lực lượng, trong nháy mắt bùng nổ, liền Hạ Nhược Tuyết vậy được đánh vào. Thật may, Hạ Nhược Tuyết trước thời hạn dùng Minh Nguyệt Thiên Thư bảo vệ được mình, cuối cùng không có bị thương. Hu hu hu, cuồng bạo long khí như sao sông vậy cuộn sạch ra. Vậy trăm nghìn chỉ kiếm điệp gặp phải long khí đánh vào, ngay tức thì băng diệt chết, hóa thành một phiến phiến năm màu rực rỡ lưu quang, theo gió tiêu tán. Ngập trời quý nước nước lũ đánh vào Huyết Long trên thân thể, liền Huyết Long một khối mới vậy đều không thể dung chuyển. Phá! Huyết Long vung lên móng vuốt, mang nghiền diệt thế giới vi phòng, ngay tức thì xé nát ngút trời lũ lụt, long chảo xuyên qua nhất trọng trọng hư không, hung hăng một chảo, lại có thể đem sau lưng quý nguồn nước phủ vậy bắt tới trong tay. Phốc xích, quý nguồn nước phủ bị đoạn, Thiên Tâm Kiếm Điệp há mồm phun ra máu tươi. Ngươi hơi thở làm sao cường hãn như vậy? Cái này không thể nào. Thiên Tâm Kiếm Điệp mặt đầy kinh hãi, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Mới vừa còn bình thường Huyết Long, dưới mắt lại có thể bùng nổ thái cổ thần uy, hóa thành hồng hoang tổ long, tu vi hơi thở tăng vọt, hơi thở chí ít đạt tới còn chân cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể mạnh hơn. Huyết Long mượn dùng lực lượng, hoàn toàn bạo phát ra tổ long uy nghiêm, hơi thở quá kinh khủng, đơn giản là dung chuyển thiên địa, đánh vào nhật nguyệt, nghiền nát sơn hà, thần ngăn cản sát thần, coi trời bằng vung. Toàn trường tân khách đứng dậy, vô cùng hoảng sợ nhìn Huyết Long. Đây chính là luân hồi chi chủ chiến sủng sao? Một cái chiến sủng lại có thể lợi hại đến tình cảnh này? Vậy luân hồi chi chủ thực lực nên có đáng sợ dường nào? Vô số người rung động được tột đỉnh, Huyết Long đột nhiên bùng nổ, ngoài tất cả người ý liệu. Long tổ lực lượng, đây là khái niệm gì? Toàn trường bên trong, sợ rằng chỉ có Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên có thể chấn áp Huyết Long. Nhỏ con bướm nhỏ, còn muốn tạo phản? Cho ta chết! Thiên Ma Hàng Long ấn, cho ta chấn áp! Huyết Long nhìn chằm chằm Thiên Tâm Kiếm Điệp, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, một móng vuốt vung ra, sử dụng một chiêu hồng mông cổ pháp, Thiên Ma Hàng Long ấn, thần uy như ngục, hàng long phục hổ, hung hăng chấn áp xuống đi. Thiên Tâm Kiếm Điệp giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt, hết thể ngăn cản đều là phí công. Nàng chỉ có còn chân cảnh sơ kỳ, mà Huyết Long giờ phút này chỉ ít đạt tới còn chân cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đỉnh cấp. Phốc xích, Huyết Long móng đuốt nghiền đè xuống, như bóp nát một đoàn bùn, ngay tức thì nghiền giết Thiên Tâm Kiếm Điệp, không phí nhiều sức. Bát Quái Thiên Đan thuật, luyện hóa, đánh chết Thiên Tâm Kiếm Điệp. Huyết Long bàn tay hiện lên tầng tầng bát quái ánh sáng, lại khiến cho cái bát quái thiên đan thuật đem Thiên Tâm Kiếm Điệp luyện hóa thành một viên huyết đan. Hắn mượn dùng thái cổ tổ long lực lượng, hồng nông cổ khí thêm thân, liền bát quái thiên đan thuật cũng suy diễn ra. Mặc dù thành tựu xa xa kém hơn Diệp Thần, nhưng vậy đủ luyện hóa Thiên Tâm Kiếm Điệp. Tiểu Điệp, Huyền Cơ Nguyệt thấy Thiên Tâm Kiếm Điệp chết, cả người kinh hãi được đứng lên, cả người phát run. Thiên Hoang Điệu Lao bên trong, Thiên Tâm Kiếm Điệp là duy nhất cô gái thường bầu bạn ở Huyền Cơ Nguyệt cơ đó, thậm chí cùng giường cộng ngủ ở Huyền Cơ Nguyệt trong suy nghĩ, Thiên Tâm Kiếm Điệp địa vị có thể tưởng tượng được. Hiện tại Thiên Tâm Kiếm Điệp lập tức bị Huyết Long giết chết, biến cố phát sinh được quá nhanh, Huyền Cơ Nguyệt cả người đều ngây dại. Đây chính là luân hồi chi chủ lá bài tẩy. Đế Thích Thiên cũng đứng lên, vô cùng kiêng kỵ, vô cùng rầu rĩ nhìn Huyết Long. Hắn cũng không nghĩ tới Huyết Long sẽ bùng nổ đến tình cảnh này. Xem ra điều này Huyết Long chính là đời này luân hồi chi chủ lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như lá bài tẩy này không xóa đi hết, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Huyết Long, chạy mau! Xa xa Diệp Thần chỉ cảm thấy ý trời ý định giết người, kịch liệt nổi lên, đại biến tương khởi, vội vàng thúc giục huyết long chạy trốn. Hôm nay đồ thánh đại hội, Diệp Thần nơi này sức chiến đấu, thê đội thứ nhất nhìn như là Tiêu Thủy Hàn, nhưng trong thực tế là huyết long. Huyết long mới là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Huyết long thừa kế thái cổ tổ long toàn bộ lực lượng, một khi mượn dùng bùng nổ, tu vi có thể đủ để đạt tới thái cổ tổ long năm đó lực lượng. Như thế kinh khủng tu vi, đơn giản là long trời lở đất. Bất quá, dù vậy, khoảng cách bây giờ Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, chênh lệch vẫn tồn tại. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, chỉ là bề ngoài thực lực, thì có còn chân cảnh đỉnh cấp, bọn họ một khi ra tay, tuyệt không phải huyết long có thể ngăn cản. Diệp Thần lá bài tẩy này đã hoàn toàn bại lộ, bây giờ là lúc rời đi. Nếu như nếu không chạy, Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt trời nổi giận hạ xuống, huyết long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, huyết long mượn dùng thái cổ tổ long lực lượng, chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, hơn nữa lực lượng này còn sẽ theo thời gian suy diễn, không ngừng suy giảm. Thiên chết hiểu tinh chân xa, bỏ chạy. Bảy càng đưa lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch trưởng 4529. Khó thoát thai kiếp. Chương 4529, khó thoát thai kiếp. Huyết Long vậy cảm thấy tình hình nguy cấp, hắn đã bại lộ thực lực, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Tiên không thể nào thả qua hắn. Sống chết trước mắt, Huyết Long miệng to một tấm, nô lên ra một chùm ảnh thiên chết hiểu tinh trần xa đầy trời cắt bay đá chạy, bao cắt mãnh liệt, diễn hóa thành tầng tầng sa mạc, che giấu tầm mắt mọi người. Huyết Long trở hạ Nhược Tuyết và Vĩnh Hằng Thánh Vương, vội vàng bỏ chạy ra. Chỉ muốn chạy trốn nơi đây, vậy hôm nay đồ thánh đại hội có thể viên mãn thu quan. Huyết Long còn duy trì còn chân cảnh thực lực, mặc dù không địch lại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, nhưng muốn chạy trốn vẫn là có thể. Thò gan nghiệt súc, giết người ta, ngươi còn muốn chạy? Thần La Thiên Kiếm, cho ta chém giết. Ta muốn giết ngươi, cầm ngươi huyết nục, lần nữa đúc Thiên Hoàng Địa Lão. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời gầm thét, 3000 tóc xanh tung bay, tức giận tới cực điểm, chen một tiếng, lại có thể rút ra Thần La Thiên Kiếm. Trơ mắt thấy Thiên Tâm Kiếm Điệp bị nghiền nát, Huyền Cơ Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, không để ý hết thảy, vậy muốn động thủ, chém chết Huyết Long. Nàng muốn bắt Huyết Long máu thịt, lần nữa đúc đời thứ hai Thiên Hoàng Địa Lão. Thứ nhất đời Thiên Hoàng Địa Lão đã toàn bộ chết, nhưng chỉ cần có thích hợp máu thịt, vẫn là có thể lần nữa đúc đời thứ hai. Thần La Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, một hồi nhọn kiếm minh tiếng, chấn chấn lên. Chỉ gặp lao một cái sáng bóng kiếm khí, thẳng sông lên cửu tiêu, bầu trời lại có thể bị từng tầng một xuyên qua, vũ trụ tinh hà khí tượng xuất hiện ở chín tầng trời hư không ùng ùng. Kiếm khí kích động, vũ trụ bên trong lại có từng hạt tròn tinh, rất miễn cưỡng bị kiếm khí chấn động rơi xuống, hóa thành từng hạt tròn vân hạch, diễn biến thành đầy trời mưa sao xa, hung hăng oanh tạc ở chu vi ngàn vạn dặm trên vùng đất. Dù sao cũng bên trong sơn hà, vô số thành trì đế quốc truyền tới sinh linh gào khóc, trời long đất lở thanh âm. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm ra khỏi vỏ, lại có thể dung chuyển tinh không, đánh rơi tinh cầu, bộc phát ra một tràng vẫn thạch lưu tinh mưa, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Thần La Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, đây chính là cao nhất nguyên minh. Cao nhất nguyên minh lại có thể đáng sợ đến tình cảnh này. Một kiếm khai thiên, một kiếm khuấy động tinh không, một kiếm vẫn thạch lưu tinh mưa, đơn giản là vô địch cả. Luân hồi chi chủ chết chắc, hắn ngày hôm nay chết chắc. Thái thượng chư thần tới cũng không cứu được hắn. Nữ hoàng uy vũ, nữ hoàng chấp trưởng thiên kiếm, hùng bá vạn cổ, uy sắc vũ trụ. Toàn trường tất cả người thấy Thần La Thiên Kiếm như thế đáng sợ, ác liệt như vậy mũi nhọn, tất cả đều phát ra rung động tiếng hô, từng cái run lẩy bẩy. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ căn bản không tin, trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh lại có uy lực lớn như vậy, chỉ là một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí liền dung chuyển tinh không, đưa tới vân thạch lưu tinh mưa diệt thế dị tượng đáng sợ như vậy thiên kiếm, người nào có thể ngăn cản? Cái này còn chỉ là Thần La Thiên Kiếm, một bộ phận lực lượng mà thôi. Nếu như thiên kiếm lực lượng toàn bộ bùng nổ, sợ rằng dù sao cũng triệu thế giới hư không, đều phải sụp đổ hủy diệt. Chư thiên vạn giới không có bất kỳ lực lượng có thể che giấu Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh, thái thượng thế giới thần khí, quả nhiên là lợi hại đến vô biên vô tận, không có thể tưởng tượng bước. Đây chính là Thần La Thiên Kiếm, mũi nhọn lại có thể bén nhọn như vậy. Đế Thích Thiên thấy Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, cũng là hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Kiếm khí ngất trời, từng hạt tròn vẫn thạch lưu tinh, cuồn cuộn từ chân trời bạo rơi, hình ảnh cực kỳ nguy nga. Đế Thích Thiên kiếm kỵ sâu đậm, Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, hắn muốn ở Huyền Cơ Nguyệt mí mắt phía dưới phát động tâm ma thẩm phán, đơn giản là khó hơn lên trời. Chín tầng trời hư không, vậy chỗ bí ẩn bên trong không gian. Nhân Phi Phạm, Diệp Lão, Kỷ Tư Thanh, mắt thấy ngập trời kiếm khí, cũng là một mặt kinh ngạc. Huyền Cơ Nguyệt một cái nho nhỏ nữ hoàng, lại có thể thật chấp trưởng cao nhất nguyên minh. Nhân Phi Phạm trong mày, hắn và Luân Hồi Chi Chủ khổ tâm bố trí, nhưng Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng cao nhất nguyên minh, như vậy biến cố, cũng không tại bố trí bên trong. Cao nhất nguyên minh, sát khí quá đáng sợ, đủ để nhiễu loạn toàn bộ cuộc cờ. Muốn không nên động thủ. Diệp Lão bên phải tay cầm, ánh mắt dâng lên sát khí. Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, cái này biến số, đã đối với cuộc cờ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tương lai sự việc, ai cũng không cách nào dự liệu. Cái này Huyền Cơ Nguyệt, không nghi ngờ chút nào, là một cái thiên đại uy hiếp. Nếu như chưa trừ đi, vô cùng hậu hoạn. Đừng xung động, nếu như chúng ta ra tay, xúc phạm quy tắc, người ta bên trong, ít nhất có một người phải bỏ mạng. Nhân Phi Phàm lắc đầu một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu như hắn hai người chúng ta động thủ, đích xác có thể chém chết Huyền Cơ Nguyệt. Nhưng làm như vậy, ắt phải xúc phạm quy tắc, đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Hắn hai người chúng ta, ít nhất phải hy sinh một cái. Nhưng chúng ta không ra tay, Diệp Thần ngày hôm nay khó thoát hai kiếp. Diệp Lao trong mắt bên trong, vẫn là đằng đằng sát khí. Nhân Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy trước chờ một chút hay nói, nếu quả thật không được, chúng ta động thủ nữa, cầm chúng ta mệnh, đi đổi thằng nhóc kia mệnh." Diệp Lao kiên quyết gật đầu, nói: "Được, giữa lúc như vậy, ta cái này lao xương cũng sống đủ rồi, vì đại cuộc, ngày hôm nay hy sinh vậy không có vấn đề." Nhân Phi Phàm, "Ừ," một tiếng, chỉ nhẹ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một bên Kỷ Tư Thành, thấy Nhâm Phi Phàm và La Cư như vậy ngưng trọng, cũng là hoàn toàn sợ ngây người ở nàng trong mắt, Nhâm Phi Phàm và Diệp lão đều là cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, nắm giữ hết thảy tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay hai người lại có thể như thế trịnh trọng, thậm chí làm xong xả thân chuẩn bị. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, hoàn toàn nhiễu loạn thế cục, liền Nhâm Phi Phàm và Diệp lão cũng không dám lớn hơn nữa ý, cao nhất nguyên minh, đây chính là cao nhất nguyên minh. Như Tuyết cô nương, xong rồi, chúng ta chết chắc. Phía dưới, Huyết Long con ngươi co rút lại, cả người cứng ngắc, ý chí chiến đấu ngay tức thì bị nghiền nát. Tâm tính của hắn ý chí chiến đấu, hạng bền bỉ. Nhưng là, vừa nhìn thấy thần La Thiên Kiếm, Huyết Long cơ hồ tan vỡ, ở kiếm khí bao phủ dưới, liền ý chí chiến đấu đều bị nghiền nát. Cái này thần La Thiên Kiếm, còn có dung chuyển tinh thần uy lực. Liên liên Huyết Long cũng không đỡ được. Có thể tưởng tượng được, trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh, có khủng phố rừng nào, thật là một chút kiếm khí rất ra, đều đủ để tiêu diệt hết thể kẻ địch. Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại phát run, cũng là hoàn toàn sợ hãi, tinh thần thật sâu bị ảnh hưởng, tựa như thấy mình thân thể bị kiếm khí cắt kim loại thành mảnh vụn hình ảnh. Giết. Huyền Cơ Nguyệt không chút lưu tình, một kiếm chém đánh tiếp. Kiếm khí như điện, biến dạng hư không. Một kiếm này, thiên uy cuồn cuộn, như thái thượng chư thần đích thân tới, ngăn cản người tán loạn. Huyết Long ý chí chiến đấu mất dưới, liền dũng khí phản kháng cũng không có. Xa xa, Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế các người, bị thần La Thiên Kiếm uy lực còn lại cuốn sạch, cũng là tâm thần rung động không dứt, đặc biệt là Tiêu Thủy Hàn, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như ban đầu, hắn giết tới nữ hoàng thiên cung thời điểm, Huyền Cơ Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ, vậy hắn đã chết, không thể nào chút nào sống sót cơ hội. Thật may, thần La Thiên Kiếm là cao nhất nguyên minh, mũi nhọn quá đáng sợ, từng chiêu từng thức cũng sẽ dung chuyển thiên địa quy tắc, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dị của trưởng 4530. Siêu cường ngàn binh bạo. Chương 4530, siêu cường ngàn binh bạo. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Nếu như không phải là cuối cùng, Huyền Cơ Nguyệt sẽ không dễ dàng rút kiếm, nếu không lưu lại lớn nhân quả, đưa tới cấp trên kiêng kỵ, vậy thì việc lớn không ổn. Nhưng hiện tại, Huyết Long giết Thiên Tâm kiếm điệp, Hạ Nhược Tuyết cái này, tội nữ, cũng ở tại chỗ, nàng dưới sự tức giận, trực tiếp rút kiếm, hoàn toàn không để ý hết thảy, bá đạo tới cực điểm. Thiên kiếm thần uy, bao phủ khắp nơi, chỉ có Diệp Thần, có luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, tinh thần không có bị ảnh hưởng. Huyết Long, Nhược Tuyết. Thấy Huyết Long và Hạ Nhược Tuyết, mệnh ở một sớm một chiều, Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Huyết Long ngồi bạn hắn lâu như vậy, còn có Hạ Nhược Tuyết, là hắn cực kỳ trọng yếu người phụ nữ, hắn tuyệt đối không thể nhìn hai người xảy ra chuyện. Huyền Cơ Nguyệt, cho ta dừng tay. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, ngang trời phá giết ra. Nửa nén nhang thời gian, còn không có đi qua, Diệp Thần cả người gần cốt, như cũng đau nhức, thái thượng lôi kiếp mang tới đánh bảo, còn không có tiêu trừ. Nhưng đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không để ý như thế nhiều, cố nén đau nhức, liều chết xung phong ra. Ha ha. Huyền Cơ Nguyệt nghe được Diệp Thần thanh âm, ánh mắt dâng lên linh ý, kiếm khí hơi đông lại một cái, xoay người lại nhìn Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, mặc dù không biết ngươi giới ngụy trang bộ mặt thật như thế nào, nhưng ngươi là đi tìm cái chết. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh, một kiếm nơi tay, tựa như hùng phách thiên hạ ở nàng trong mắt, đời này luân hồi chi chủ đã là một cổ thi thể. Ngươi có bản lĩnh, vậy thì giết ta. Nắm giữ kiếm pháp, thiên ma trùng thiên. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, không chút nào nói nhảm, trực tiếp rút ra dáng trần hàng long kiếm, thi triển ra nắm giữ kiếm pháp. Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn, đích thực quá đáng sợ, Diệp Thần thực lực chỉ có chính là bổ thiên cảnh bảy tầng thiên, hoàn toàn không phải địch thủ. Nhưng lúc này, né tránh cũng không dùng, chỉ có thể liều chết quyết giết, mới có thể có một chút sức sống ùng. Tử thụ thiên cơ ấn hiện lên, thiên tiên cầm lý ban phúc, thiên ma động minh mắt mở, Diệp Thần cả người tiên ma hơi thở, không ngừng sôi trào. Từng luồng tiên khí, từng luồng ma khí, từ từ bay lên, nắm giữ kiếm pháp, trực tiếp phát động. Diệp Thần kình kiếm chỉ trời quần quần tiên khí ma khí, từ trên trời hạ xuống. Hai tôn vạn trượng cao cự nhân, từ Diệp Thần sau lưng hiện lên. Cái này hai tôn cự nhân, một cái đầu mang bình thiên quan, người mặc tiên bảo, làm tiên đạo chủ làm thịt. Một cái khác cự nhân, thì là ma đạo nắm giữ, cả người ma khí quần quần, bá đạo vô cùng. Vì chống lại Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần trực tiếp bộc phát ra nắm giữ kiếm pháp mạnh nhất sát chiêu, hóa thân tiên ma nắm giữ. Thiên ma đại khí vận, cuồn cuộn hạ xuống. Diệp Thần gương mặt, nửa là tiên linh phiêu giật, nửa là ma uy dữ tợn, tiên ma không ngừng xen lẫn, uy nghiêm ác liệt. Ha ha ha, ngươi hóa thân tiên ma nắm giữ thì có ích lợi gì? Ở thần của ta La Thiên giới kiếm, chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại đều là vô căn cứ. Phá cho ta. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, nhìn hờ hững. Diệp Thần hóa thân tiên ma nắm giữ, hơi thở tăng vọt, sức mạnh to lớn mạnh, thậm chí đủ để chỉ một cái đầu bóp chết thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ. Nhưng dù vậy, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần như cũng nhỏ yếu. Coi như hóa thân tiên ma nắm giữ, cũng không khả năng chống lại thần La Thiên kiếm mũi nhọn. Huyền Cơ Nguyệt lười được nói nhảm, đơn giản một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần tim. Một kiếm này, không có chút nào sặc sỡ, bình thường nhàn nhạt, nhưng mũi nhọn đắc liệt, đơn giản là muốn xuyên qua chư thiên vạn giới, giết phá hết thảy vũ trụ tinh không, nghiền diệt hết thảy quy luật tồn tại, căn bản không phải người có thể ngăn cản. Chủ nhân. Huyết Long quát to một tiếng, ánh mắt sợ hãi. Huyền Cơ Nguyệt thực lực, đích thực quá đáng sợ, coi như Diệp Thần nắm giữ kiếm pháp nghĩa sâu xa bùng nổ, cũng không thể tương đương, cũng phải bị giết. Mười đại nguyên minh, hiến tế. Diệp Thần nhìn Huyền Cơ Nguyệt một kiếm, cả người rợn cả tóc gáy, cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm ở sống chết trước mắt, Diệp Thần tinh thần, vậy thanh tỉnh trước đó chưa từng có đứng lên đùng đùng. Một kiện kiện đại nguyên minh, nhanh chóng từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Thái Sơ Đoạt Mệnh kiếm, Lưỡng Nghi Long Hổ đao, ba vật quý kim cương trượng, bốn vô cùng trấn tiên chùy, ngũ hành tinh công hoàn, lục hợp phi tuyết nhận, thất tinh long đàm thương, bát hoang cùng thần kích, chín nghệ cung lập nhận, thập phương sắt thần câu. Mười đại nguyên minh, còn cuốn Diệp Thần thân thể, từng tầng một xoay tròn, toát ra ngập trời thần quang, mơ hồ tới giữa, và thiên địa quy tắc đồng tình, phát ra kịch liệt chấn động. Mười đại nguyên minh, ngươi lại có thể gom đủ. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co rút một cái, mười đại nguyên minh, toàn bộ là cấp trên lúc, người bình thường có thể bắt được một kiện, đã là thiên đại khí vận. Nhưng hiện tại, Diệp Thần ước chừng thả ra 10 kiện đại nguyên minh, trong truyền thuyết 10 đại nguyên minh đều ở đây Diệp Thần trong tay, đây là kinh khủng dường nào khí vận. Toàn trường các tân khách thấy 10 đại nguyên minh tề tụ, cũng là tương cố hoảng sợ ở vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần đem 10 đại nguyên minh toàn bộ như thế. Một kiện kiện đại nguyên minh, ở trên trời quy tắc, vũ trụ đại đạo lực lượng hạng, nhanh chóng hòa tan, diễn biến thành một đoàn đoàn mãi mãi, hỗn độn, bể dâu, hắc ám, hung ác năng lượng, vờn quanh ở Diệp Thần trường. Phốc xích. Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, gân cốt nội tạng bị chấn động nghiêm trọng. Hiến tế đại nguyên minh có thể triệu tập thiên địa vũ trụ sức mạnh to lớn, nhưng giá phải trả phải mình vậy phải bị nghiêm trọng đánh vào. Hiến tế đại nguyên minh, ngươi làm sao còn không chết? Huyền Cơ Nguyệt đột nhiên cảm thấy cổ quái, lui về phía sau một bước, cả người lông tơ đảo thụ đại nguyên minh năng lượng, không phải chuyện đùa, coi như hiến tế một kiện, cũng phải chịu đựng to lớn đánh vào. Nếu như trong truyền thuyết 10 đại nguyên minh, toàn bộ hiến tế, coi như là còn chân cảnh cao thủ, đều phải ngay tức thì bị nghiền chết, sẽ không có chút nào sống sót có thể. Cho dù là Huyền Cơ Nguyệt, đế thích tiên loại cao thủ này, nếu như trong nháy mắt hiến tế 10 đại nguyên minh, vậy phải bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhưng hiện tại, Diệp Thần hiến tế 10 kiện đại nguyên minh, mặc dù bị đánh vào, nhưng lại có thể không chết, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế Thích Thiên thấy một màn này, vậy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, lập tức hiến tế như thế nhiều đại nguyên minh, Diệp Thần không có sống sót đạo lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần còn sống. Không có người chú ý tới, Diệp Thần tay trái lặng lẽ nắm được một viên huyết đan. Viên này huyết đan chính là Thái Thượng huyết đan. Hiến tế 10 đại nguyên minh cắn trả, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần tạng phủ. Diệp Thần ngũ tạng lục phủ không ngừng nổ tung nghiền, nhưng ở Thái Thượng huyết đan bồi bổ hạ, lại ngay tức thì khôi phục, sống chết phục diệt, đều ở đây nháy mắt tức thì. Dù là siêu cường sinh mệnh lực, vào giờ khắc này cũng không có dùng. Ở Thái Thượng huyết đan dưới bảo vệ, Diệp Thần rất miễn cưỡng chịu đựng được hiến tế 10 đại nguyên binh cắn trả, cũng chưa chết. Được, rất tốt, hiến tế thành công. Diệp Thần nhìn vờn quanh thân một đoàn đoàn năng lượng, ánh mắt hiện ra vui mừng. Cái này một đoàn đoàn năng lượng, mỗi một đoàn đều mang vũ trụ hỗn độn, thiên địa đại đạo uy thế, đặc biệt khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt không nhịn được lui thêm bước nữa, chỉ cảm thấy từng cơn nguy hiểm. Nguyên binh bản ngàn binh bạo, cho ta trấn áp. Diệp Thần cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi vẩy ra đi, ánh mắt mang theo phải chết đoạn tuyệt tùng cùng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịp trường 4531. Bất ngờ kết quả. Chương 4531, bất ngờ kết quả. Diệp Thần máu tươi rơi vào vậy một đoàn đoàn hỗn độn năng lượng trên, kinh khủng nổ, ngay tức thì bùng nổ. Vậy một đoàn đoàn năng lượng đều là hiến tế đại nguyên binh dẫn tới, như cũ mang đại nguyên binh nhân quả. Diệp Thần một tay ngàn binh bạo, trực tiếp nổ. Một đoàn đoàn năng lượng mãnh liệt ra, nổ hướng Huyền Cơ Nguyệt, trên không nổ lên. Một đóa đóa nổ mây hình ấm, phóng lên cao đỏ tươi mây hình ấm. Mang mãi mãi thê lương, phóng lên cao ẩm. Chín tầng trời thương cung, tựa như ngay tức thì bị vỡ nát. Vũ trụ trong tinh không, đầy trời vẫn thạch lưu tinh mưa, lập tức biến mất. Tất cả người thấy rõ, vậy thương khung bên trong, từng vì sao, toàn bộ nghiền. Mới vừa Huyền Cơ Nguyệt rút kiếm, chỉ là dung chuyển vũ trụ, đánh rơi tinh thần. Nhưng hiện tại, Diệp Thần hiến tế đại nguyên minh, một tay ngàn binh bạo, lại có thể nổ mặc một khối thế giới, làm tinh không băng diệt, từng vì sao bị nổ thành mảnh vỡ. Vũ trụ, thật thành vũ trụ, chất liệu gì cũng không có để lại, bị nổ thành hư không. Vô tận ngân hà bụi bặm, quần quần từ chân trời bạo rơi, ở lớn đạo phép tắc chấn động hạ, phát ra rên rỉ vậy gào thét, biến thành từng giọt máu đỏ mưa, tu đùn kéo đến phiêu vẩy xuống đầy trời mưa máu rối rít lên cao, hiện đầy toàn bộ đế biên điện. Hơn nửa đế biên điện, ở ngàn binh bạo dưới sự xung kích, trở thành phế tích. Một phiến phiến cung quyết, từng ngọn đình đài lầu cát, từng cái dãy núi, liên miên vô tận phát trận, lập tức sụp đổ hủy diệt. Thiên sơn vạn hát tới giữa, truyền tới một loạt nổ hồi âm, chấn động người tâm thần. Vì hôm nay đổ thánh đại hội, đế biên điện bày ra cấm chế dày đặc, nhưng hiện tại, Diệp Thần một tay như vậy cấp bậc ngàn binh bạo, rất miễn cưỡng phá hư các loại cấm chế, phá hủy đế viên điện hơn nửa sân môn. Đây chính là luân hồi chi chủ thực lực sao? Tất cả người thấy một màn này cũng hoàn toàn kinh hãi, thậm chí có không ít người sợ được quỳ xuống. Diệp Thần lấy bổ thiên cảnh khu nổ 10 đại nguyên minh, lại có thể nổ hư hơn nửa đế viên điện. Thủ đoạn này có thể nói thông thiên. Được, quá tốt. Luân hồi chi chủ quả nhiên không giống vật thường. Đế Thích Thiên ánh mắt co rút một cái, thấy đế viên điện hơn nửa cơ nghiệp bị hoàn toàn phá hủy, hắn không những không có kinh hoàng tức giận, ngược lại một mặt mừng rỡ, tâm huyết kích động. Bởi vì như thế kinh khủng nổ, coi như là Huyền Cơ Nguyệt cũng không khả năng trở lui toàn thân. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt bị thương, vậy hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, liền không người cản trở. Diệp Thần ngón này ngàn binh bạo, Huyền Cơ Nguyệt đang nổ hạch tâm. Theo nổ khói mù tản đi, Huyền Cơ Nguyệt bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt tóc xanh tán loạn, cả người quần áo bị nổ được nát, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, mặt đẹp cũng là một phiến trắng bệnh. Phốc xích, hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt khạc ra máu tươi, hiển nhiên được sự đả kích không nhỏ, tạng phủ bị thương, nữ hoàng bị thương. Luân hồi chi chủ chính là bổ thiên cảnh, lại có thể nổ bị thương nữ hoàng. Luân hồi thiên uy, quả nhiên bao trùm chư thiên, không người ngăn cản. Luân hồi chi chủ uy vũ. Thấy Huyền Cơ Nguyệt bộ dáng chật vật, vô số người phát ra kêu lên, thán phục Diệp Thần thủ đoạn. Chín tầng trời trên hư không, Nhâm Phi Phàm, Diệp lão, Kỷ Tư Thanh, thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Xem ra ngày hôm nay không cần chúng ta ra tay. Nhâm Phi Phàm và Diệp lão nhìn nhau, hai người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Diệp Thần trưởng thành, ra bọn họ sở liệu. Chính là bộ thiên cảnh, lại có thể nổ bị thương Huyền Cơ Nguyệt, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là chính diện tỷ thí, coi như Huyền Cơ Nguyệt đứng không nhúc nhích, Diệp Thần cũng không khả năng thương tổn tới nàng một cái chút nào bao. Nhưng cái này một tí, Diệp Thần liều chết quyết chiến, hiến tế 10 đại nguyên minh, một tay ngàn binh bạo, lại có thể thật nổ bị thương Huyền Cơ Nguyệt, rung động toàn trường. Hô, chỉ là bị thương nhẹ sao? Diệp Thần nhìn Huyền Cơ Nguyệt, ánh mắt nhưng chìm xuống. Mặc dù toàn trường đều ở đây thán phục, nhưng chỉ có hắn biết, mình đã đến cực hạn ô. Diệp Thần trong tay Thái Thượng Huyết Đan, im hơi lặng tiếng, hoàn toàn mất đi tất cả linh khí, hóa thành hư không. Vì hiến tế 10 đại nguyên minh, Diệp Thần giá phải trả cực lớn, viên này vô cùng chân quý Thái Thượng Huyết Đan, liền triệt để như vậy không có. Ngàn binh bạo uy lực, vậy đích xác không có để cho Diệp Thần thất vọng, đó là thật hủy thiên diệt địa, nghiền nát tinh thần, còn phá hủy hơn nửa đế bên điện sân môn. Nhưng dù vậy, Huyền Cơ Nguyệt bị nổ đánh vào, lại có thể chỉ là bị thương nhẹ. Mặc dù Diệp Thần vậy không trông cậy vào, có thể như thế đơn giản nổ chết Huyền Cơ Nguyệt, nhưng hắn kế hoạch là đem Huyền Cơ Nguyệt nổ trọng thương, sau đó mình lại nhân cơ hội chạy khỏi. Dẫu sao, đây chính là 10 đại nguyên binh nổ à? 10 đại nguyên binh là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay chế tạo, lấy được Thái Thượng Chư Thần chúc phúc, nhân quả cực kỳ thâm hậu. Hiến tế đại nguyên binh, coi như chỉ hiến tế một kiện, uy lực đều không cách nào tưởng tượng. 10 đại nguyên binh, toàn bộ hiến tế, đây đã là Diệp Thần mạnh nhất thủ đoạn, hắn lấy là có thể tổn thương nặng Huyền Cơ Nguyệt, không nghĩ tới chỉ là nổ thành bị thương nhẹ. Hiến tế đại nguyên binh, ngàn binh bạo, luân hồi chi chủ, thật là thủ đoạn, thật là thủ đoạn, thật là làm người ta mở rộng tầm mắt à. Huyền Cơ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mắt đẹp một phiến lánh cốc, cả người ánh sáng tím lững lờ, hóa thành một bộ tiên y, che lại da thịt. Nàng chỉ là mặt ngoài thực lực, thì có còn chân cảnh đỉnh cấp, nguyên vốn cho là có thể ung dung chém chết Diệp Thần, không nghĩ tới bị Diệp Thần một tay ngàn binh bạo, mình ngược lại bị thương. Thật may, nàng võ đạo căn cơ, chân thực quá thâm hậu, hơn nữa có Thần La Thiên Kiếm hộ thể, coi như 10 đại nguyên binh toàn bộ nổ, cũng chỉ là đem nàng nổ thành bị thương nhẹ mà thôi, xa xa không tới trọng thương bước. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, vậy ngươi ngày hôm nay chết chắc. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt đằng đằng sát khí, đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, một kiếm đâm ra, lần nữa chỉ hướng Diệp Thần tim. Diệp Thần một tay ngàn binh bạo, đúng là để cho Huyền Cơ Nguyệt mở rộng tầm mắt, nhưng sự việc tới nơi này cũng nên kết thúc. Nàng võ đạo tu vi, cuối cùng vượt qua Diệp Thần quá nhiều ở tuyệt đối cảnh giới trên lệch hạng, Diệp Thần chỉ có thể vùng vẫy một tí, tuyệt đối không thể nào chút nào giết ngược chỗ trống. Xong rồi, nhìn Huyền Cơ Nguyệt một kiếm đánh tới, Diệp Thần nhất thời ra đầu tê dại. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay thật nhất định phải chết? Từng luồng luân hồi văn lạc ở Diệp Thần lòng bàn tay hiện lên, hắn cắn chặt hàm răng, đang muốn vận dụng lục đạo luân hồi pháp, làm sao cùng chống cự ầm. Ầm. Nhưng đột nhiên, một hồi động trời chấn động vang lên. Chỉ gặp một đạo hồng quang, một đạo ánh sáng tím từ trên trời hạ xuống, rơi vào Diệp Thần trước mặt, hóa thành hai đạo thân ảnh giàn mua. Kiếm Mộ Phần Nhị lão. Diệp Thần nhìn cái này hai đạo thân ảnh, nhất thời thất kinh. Cái này hai đạo thân ảnh, lại là Kiếm Mộ Phần Nhị lão, Đọ Tôn và Tử Tôn. Hạo Nhiên kiếm khí. Kiếm Mộ Phần Nhị lão nắm chặt trường kiếm, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt tiên kiếm chém chết. Huyền Cơ Nguyệt bị thương dưới, một kiếm này không dùng toàn lực, nhất thời bị đẩy lui một bước. Kiếm Mộ Phần Nhị lão, là các ngươi hai cái lão già kia. Các ngươi làm sao tới? Nhìn Kiếm Mộ Phần Nhị lão bóng người, Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt nhất thời trầm xuống. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch của trường 4532. Thân phận bại lộ. Chương 4532, thân phận bại lộ. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Kiếm Mộ Phần Nhị lao chấn thủ Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần nhiều năm, thực lực không phải chuyện đùa. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt thực lực hơn nữa mạnh mẽ, coi như bị thương cũng có chém chết Kiếm Mộ Phần Nhị lao chắc chắn. Nhưng là sau lưng còn có Đế Thích Thiên, mắt long long. Huyền Cơ Nguyệt đã bị thương, không dám lại hao phí quá nhiều tinh lực, nếu không Đế Thích Thiên một khi làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nữ hoàng, cho chúng ta một cái mặt mũi, thả luân hồi chi chủ. Kiếm Mộ Phần Nhị lão hai miệng đồng thanh nói. Hai vị tiền bối. Diệp Thần nhìn Kiếm Mộ Phần Nhị lão, lại không nghĩ rằng hai người sẽ đích thân hạ xuống, thậm chí muốn là hắn ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt. Ban đầu ở Huyền Thiên Kiếm Mộ Phần, Kiếm Mộ Phần Nhị lão cưỡng ép phá hỏng Tử Thụ Thiên Cơ ấn cấm chế, đã được nghiêm trọng đánh vào, còn ở điều dưỡng nguy cấp, thân thể còn không phục hồi như cũ. Vốn là bọn họ là không thể tham gia đồ thánh đại hội, bởi vì thân thể không cho phép. Nhưng hiện tại vì bảo vệ Diệp Thần, hai người lại có thể rất miễn cưỡng hạ xuống, cũng không để ý hậu quả giá phải trả. Ha ha ha, các ngươi muốn ta thả luân hồi chi chủ? Nghe được Kiếm Mộ Phần Nhị lão mà nói, Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn hờ hững. Vì chu diệt luân hồi chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, hiện tại luân hồi chi chủ ngay tại nàng trước mắt, nàng há có thể từ bỏ ý đồ. Kiếm Mộ Phần Nhị lão nói, đời này luân hồi chi chủ còn không lớn lên, ngươi giết hắn vô dụng, ngược lại không như lại cho hắn chút thời gian, cùng hắn luân hồi huyết mạch, có bị thu hoạch giá trị, sau đó là giết hắn không mượn. Huyền Cơ Nguyệt cười to nói đùa, ngươi lấy là ta là Thái Thượng Tiên Nữ, ta có thể không có hứng thú nuôi heo. Ngày hôm nay luân hồi chi chủ hẳn phải chết, coi như hắn huyết mạch còn không trưởng thành, nhưng ta chỉ cần giết hắn, bắt được một chút xíu luân hồi phép tắc mạnh vỡ, ta đều có thể mình từ từ tu luyện. Các ngươi cút ngay cho ta, chớ cản đường. Ngay lúc nói chuyện, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm chém chết ra, chém thẳng Diệp Thần đầu. Đã như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Kiếm Mộ Phần Nhị lao thấy vậy, ánh mắt mang theo một chút kiên quyết, cùng thua kiếm chống đỡ, ngăn lại Huyền Cơ Nguyệt kiếm đánh, quay đầu hướng Diệp Thần nói: thằng nhóc ngươi đi mau, chúng ta tới ngăn lại nữ hoàng. Ngay lúc nói chuyện, Kiếm Mộ Phần Nhị lao kiếm quan múa, ở một cái chớp mắt tới giữa, và Huyền Cơ Nguyệt đấu trăm ngàn kiếm, đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía ra. Hai vị tiền bối. Diệp Thần cắn răng, Huyền Cơ Nguyệt thực lực quá cường hãn, Kiếm Mộ Phần Nhị lao nếu như lại đấu nữa, tuyệt đối phải bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết. Diệp Thần muốn đi trợ chiến, nhưng là lấy hắn bổ thiên cảnh bảy tầng thiên tu vi, căn bản không thể nào chống lại Huyền Cơ Nguyệt. Mới vừa Diệp Thần có thể nổ bị thương Huyền Cơ Nguyệt, là dựa vào 10 đại nguyên binh, hiện tại 10 đại nguyên binh toàn bộ nổ, hắn đã không thể nào lại thương tổn tới Huyền Cơ Nguyệt. Chủ nhân, đi nhanh đi. Huyết Long bay tới, móng vuốt vung lên, một hồi cương phong cuốn lên, trực tiếp đem Diệp Thần kéo đến mình xương rồng trên, chờ Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Vĩnh Hằng Thánh Vương ba người nhanh chóng bỏ chạy. Hôm nay đồ thánh đại hội, nhất định phải có người hy sinh. Kiếm Mộ Phần Nhị lão đã không có biện pháp lại cứu vãn. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết ôm thật chặt Diệp Thần, hốc mắt một hồi đỏ lên. Diệp Thần nhưng là vành mắt hết sức nước ra, nhìn Kiếm Mộ Phần Nhị lão bóng người, chẳng lẽ cứu Vĩnh Hằng Thánh Vương thì phải hy sinh Kiếm Mộ Phần Nhị lão? Thật không có lưỡng toàn biện pháp sao? Ông ông ông. Huyết Long trên thân thể, cấm chế quy luật không ngừng chấn động, từng cái cấm chế phù liên lần nữa hiện lên. Huyết Long tu vi hơi thở, cấp tốc suy yếu trước, Thái Cổ Tổ Long năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn mượn dùng Thái Cổ Tổ Long tu vi, thời gian đã mau đến cực hạn, phải mau rời khỏi. Toàn trường vô số tân khách, nhìn mắt ngang chân trời màu máu long ảnh, ngơ ngác không nói ra lời. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn chạy. Tám vị trưởng lão, mau truy đuổi. Đế Thích Tiên thấy Diệp Thần muốn đi, ánh mắt run lên, lập tức hạ lệnh. Tâm Ma Bát Lão bóng người, đồng loạt xuất hiện, lập tức đi đuổi giết Diệp Thần. Không cần Đế Thích Tiên mệnh lệnh, bọn họ đều sẽ không nhìn Diệp Thần chạy trốn. Dẫu sao, chỉ có đánh chết Diệp Thần, cướp đoạt lục đạo luân hồi pháp, mới có sống lại tiên chủ Yến Trường Ca có thể. Bên kia, Huyền Cơ Nguyệt nắm chặt Thần La Thiên Kiếm, từng kiếm một mãnh kích, mỗi một kiếm giết ra, các loại quy luật đồng loạt chấn động, kiếm khí kinh thiên. Kiếm Mộ Phần Nhị lão khổ chống đỡ, hoàn toàn không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ, sợ rằng không bao lâu sẽ bị chém chết. Đế Thích Thiên thấy một màn này, trong tròng mắt hiện lên vui mừng. Dưới mắt thế cục, đối với Đế Thích Thiên đặc biệt có lợi. Thiên Hoang Địa lão toàn bộ chết, Huyền Cơ Nguyệt bị nổ bị thương, hiện tại còn muốn và Kiếm Mộ Phần Nhị lão chiến đấu. Coi như có thể chém chết Kiếm Mộ Phần Nhị lão, Huyền Cơ Nguyệt tinh lực nhất định phải bị tiến một bước tiêu hao, đến lúc đó, chính là Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, nắm giữ thiên hạ thời điểm. Đế Thích Thiên, ngươi vì sao còn không ra tay? Huyền Cơ Nguyệt nhưng nhìn ra liền Đế Thích Thiên tính toán, trong lòng vô cùng tức giận, bực tức gào thét hô. Cầm kiếm liên tiếp lui về phía sau, lại không có lãng phí nữa chân khí, công kích Kiếm Mộ Phần Nhị lão. Nghe Huyền Cơ Nguyệt dạy, Đế Thích Thiên tỉnh mơ, nói: "Nữ hoàng thần uy vô địch, có ở nơi này, cần gì phải ta độc thủ?" Huyền Cơ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói: "Tâm ma chi chủ, ngươi đừng lấy là ta không biết ngươi tính toán, ngươi muốn cách núi xem hổ đấu, ngồi thu mưu lợi bất chính, chờ ta tinh lực dây dưa kiện, tái phát động tâm ma thẩm phán, có phải hay không?" Cái này một tí, Huyền Cơ Nguyệt hô to ra: "Tâm ma chi chủ," bốn chữ, chữ chữ như sấm, rung động toàn trường. "Tâm ma chi chủ?" Nữ hoàng đang nói gì? Chẳng lẽ Đế Thích Thiên chính là Tâm Ma chi chủ? Cái này không thể nào, Đế Thích Thiên tuân theo thượng cổ thánh nhân giáo hóa, là thánh nhân Yến Trường Ca đệ tử, hắn thế nào lại là Tâm Ma chi chủ? Toàn trường các tân khách, nghe được Huyền Cơ Nguyệt mà nói, đều là trố mắt nhìn nhau, một mặt chấn động ngạc. Diệp Thần Viễn Sa nghe được, cũng là sắc mặt trầm xuống, trong đầu nghĩ, Huyền Cơ Nguyệt muốn mở bài ra. Thế cuộc trước mắt vô cùng nguy hiểm, một khi Đế Thích Thiên thân phận chân thật bị ra ánh sáng, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào phát động tâm ma thẩm phán. Nếu như tâm ma thẩm phán hạ xuống, đến lúc đó người phải chết, thì không phải là Kiếm Mộ Phần Hai cứ như vậy đơn giản. Toàn trường tất cả người cũng phải bỏ mạng tử vong, hoặc là bị Đế Thích Thiên tẩy não, biến thành con rối. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi nói bậy nói bạ chút gì? Tâm Ma Chi Chủ là chư thiên vạn giới lớn thứ nhất ma đầu, người người được mà giết, ta thế nào lại là Tâm Ma Chi Chủ? Đế Thích Thiên nghe Huyền Cơ Nguyệt mà nói, cũng là bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, lập tức hủy bỏ. Một khi Đế Thích Thiên thừa nhận mình là Tâm Ma Chi Chủ, người ngoài có phòng bị, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, vậy thì muôn vàn khó khăn. Tâm Ma Đại Chú kiếm chỗ lợi hại nhất là đánh lén ám sát, chỉ có ở kẻ địch không phòng bị chút nào điều kiện tiên quyết, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. To gan Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lại dám đeo xấu Đế Thích đại nhân. Ngươi có biết hay không Đế Thích đại nhân là ai? Hắn nhưng mà thượng cổ thánh nhân đệ tử. Đế Thích đại nhân tuân theo thánh nhân giáo hóa, công xây vạn cổ, nơi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ nữ hoàng địa chuyện. Đế bên điện tất cả trưởng lão cửa cũng ở đây dày Huyền Cơ Nguyệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch trưởng 4533. Mắc cạn. Chương 4533, mắc cạn. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh nói, Đế Thích tiên, nếu như ngươi không phải tâm ma chi chủ, vậy ngươi vì sao còn không ra tay? Người khác đạp phải ngươi Đế bên điện trên đầu, ngươi nhưng muốn dựa vào ta chấn áp. Không đạo lý này. Ngay lúc nói chuyện, Huyền Cơ Nguyệt lui nữa mười mấy bước, thu hồi Thần La Thiên Kiếm. Toàn trường người trố mắt nhìn nhau, nghe xong Huyền Cơ Nguyệt mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy một chút khác thường. Diệp Thần xông vào Đế bên điện, đại náo bốn phương, nhưng Đế Thích Thiên đến hiện tại cũng không có ý ra tay, thật chẳng lẽ là muốn gìn giữ thực lực, phát động tâm ma thẩm phán. Dẫu sao, lấy Huyền Cơ Nguyệt thân phận, nàng không có lý do gì nói láo. Đế Thích Thiên nhìn toàn trường tân khách ánh mắt hoài nghi, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn chỉ tính theo ý mình, xem ra không như vậy dễ dàng thực hiện. Huyền Cơ Nguyệt không phải đứng đốc, không thể nào trơ mắt nhìn hắn ngồi thu như lợi bất chính. Ha ha, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi đừng lấy vì ngươi chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, liền có thể ngậm máu phun người. Ta Đế Thích Thiên đường đường nhất phái tôn sư, làm sao sẽ cùng tâm ma ung thư liên hệ quan hệ? Luân hồi chi chủ phạm ta sơn môn, ta tự sẽ sắp xếp, không cần ngươi nhiều lời. Tám vị trưởng lão, mau chu diệt luân hồi chi chủ. Kiếm Kiếm Mộ Phần Nhị lão, giao cho ta. Đương thời giây phút, Đế Thích Thiên cũng không thể lại ẩn giấu thực lực, nếu không, đưa tới toàn trường tần khách nghi kỵ, vậy tâm ma xét xử kế hoạch lại cũng không khả năng thi triển. Giao. Đế Thích Thiên sử dụng Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, hướng Kiếm Mộ Phần Nhị lao bay đi. Tâm Ma Bát lao ánh mắt run lên, tăng thêm tốc độ đuổi giết Diệp Thần. Rất tốt, người rốt cuộc chịu ra tay. Huyền Cơ Nguyệt khẽ cắn răng, Kiếm Mộ Phần Nhị lao thực lực không tính là yếu, Đế Thích Thiên coi như có thể chém chết bọn họ, vậy phải hao phí không thiếu tinh lực. Chỉ cần Đế Thích Thiên vậy hao hết tinh lực, Huyền Cơ Nguyệt sẽ không sợ hắn. Kiếm Mộ Phần Nhị lao nhìn Đế Thích Thiên bay tới bóng người, chỉ cảm thấy quần quần đế uy quần của tới, còn có thượng cổ thánh nhân uy áp, đè được người nghẹt thở. Chúng ta cái này hai bộ lão xương, đời này trị giá. Kiếm Mộ Phần Nhị lao cười khổ một tí, mới vừa lãnh hội Huyền Cơ Nguyệt Thiên kiếm phong mang, hiện tại lại phải đối mặt Đế Thích Thiên, bọn họ đã không có chút nào sống sót có thể. Bất quá, có thể cùng cái này hai vị cao thủ tuyệt đỉnh giao chiến, cuộc đời này cũng không coi là quá mức tiếc nuối. Táng Thiên Nặng Hồn, chôn vùi phàm trần, Thái Thượng Thiên Táng Đạo. Phá. Kiếm Mộ Phần Nhị lão nhìn nhau, trong mắt đoạn tuyệt, song kiếm đồng loạt giết ra, lại có thể nổ lên từng luồng thiên táng hồn diệt khí tức kinh khủng, thậm chí còn bạo phát ra Thái Thượng thế giới đạo pháp nhân quả. Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo, Thiên Táng Đạo Pháp. Ha ha, có chút ý tứ, đáng tiếc các ngươi tu vi quá kém, không phát huy ra uy lực. Đế Thích Thiên thấy Kiếm Mộ Phần Nhị lão công kích, ánh mắt hơi nheo lại. Kiếm Mộ Phần Nhị lão một chiêu này, tiêu Thái Thượng Thiên Táng nói là Thái Thượng thế giới đạo pháp một trong. Thái Thượng thế giới có 36 loại đạo pháp thượng thừa, mỗi một loại đều có hủy thiên diệt địa uy lực, được gọi là Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo. Cái này Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo ở vực ngoại và thượng giới đều có truyền lưu, nhưng đặc biệt bí mật, có thể có được người như Long Phượng và Sừng Lân vậy thưa thớt. Mỗi một loại Thái Thượng đạo pháp uy lực đều vượt qua phổ thông lớn nguyên thuật, kém không nhiều có thể sánh bằng cao nhất nguyên thuật, vô cùng lợi hại. Cái này một tí, Kiếm Mộ Phần Nhị lão liên thủ thi triển Thiên Táng đạo pháp, dường như muốn đem toàn bộ trời cũng mai táng hủy diệt, từng luồng thâm trầm hùng hậu kiếm khí không ngừng nổ tung ra, trời đất phảng phất đều ở đây gào khóc. Thánh nhân đại đạo, thiên hạ hiển hóa. Đế Thích Thiên thông thả, trong tay pháp quyết liền liền nạt động, đánh vào Thiên Hoàng Thuần Dương kính bên trên. Rào. Nhất thời, Thiên Hoàng Thuần Dương kính tràn ra từng đạo tinh mang sáng chói, có từng cái chữ to màu vàng từ mặt kính bên trong bay ra. Những thứ này chữ to màu vàng đều là thượng cổ thánh nhân đại đạo chữ viết, nhân nghĩa lễ trí tín, tu thân tể gia chỉ quốc bình thiên hạ vân. Vân, có loại bỏ thiên vũ, không đỡ càn khôn đại khí phách, khoáng đạt cuồn cuộn. Vô số thánh nhân chữ viết, như con bướm vậy, không ngừng lật bay nhảy lên, tốt vô cùng xem. Đế Thích Thiên vung tay lên, một bó kính quang mang quần quần thánh nhân phù văn, phá giết ra ầm. Màu vàng kim kính quang xuyên qua chân trời, tựa như sấm sét pháo, ngang qua bầu trời mênh mông, trong nháy mắt đem Kiếm Mộ Phần Nhị lão thiên táng kiếm khí toàn bộ phá hủy. Phốc xích. Kiếm Mộ Phần Nhị lão bị kính quang đánh vào, như bị thánh nhân đại đạo nghiền ép, lập tức bị trọng thương. Bọn họ và Đế Thích Thiên cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, Đế Thích Thiên trong tay Thiên Hoàng Thuần Dương kính vẫn là ngày xưa thượng cổ thánh nhân pháp bảo, đại biểu thánh đạo cao nhất nghĩa sâu xa, thánh nhân thần uy dọn ra, dường như muốn chấn áp thiên hạ. Bọn họ thiên táng đạo pháp cuối cùng còn không tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, vừa đối mặt liền bị xuyên qua, không có phản kháng chút nào chỗ trống. Thánh nhân trưởng ca, cho ta chấn áp. Đế Thích Thiên dường dương tự nhiên, tay cầm Thiên Hoàng Thuần Dương kính, như chấp trưởng thiên hạ giáo hóa thánh nhân, tấm gương chấn động gian, phát ra từng trận ngâm sướng, như hạo nhiên trưởng ca, đãng địch tâm hồn. Hàng loạt thánh nhân thiên ca như cúi vậy hạ xuống, hung hăng chấn áp Kiếm Mộ Phần Nhị lão. Kiếm Mộ Phần Nhị lão bị thánh nhân thiên ca đánh vào, nhất thời thất khiếu chảy máu, cả người bị kính chùm ánh sáng buộc, lại cũng nhúc nhích không được. Đế Thích đại nhân uy vũ. Đế Biên Điện đệ tử các trưởng lão thấy Đế Thích Thiên ra tay một cái, liền chấn áp Kiếm Mộ Phần Nhị lão, đều là cao giọng ủng hộ. Toàn trường các tân khách mắt thấy Đế Thích Thiên quần quận thánh nhân thần uy, cũng là hoàn toàn yên tâm. Đế Thích Thiên tuân theo thánh nhân giáo hóa, thần uy sáng rực, không thể nào là tâm ma chi chủ. Không sai, tâm ma chi chủ cả người tà khí, mà Đế Thích Thiên đại đạo hạo nhiên, hai người làm sao biết tán dóc trên quan hệ. Đế Thích Thiên quả nhiên thật là bản lãnh, ra tay một cái liền biểu dương ra thánh nhân uy nghiêm. Đám người không hoài nghi nữa Đế Thích Thiên thân phận, bởi vì Đế Thích Thiên thần thông, đường đường tránh tránh, và trong truyền thuyết tâm ma chi chủ, khí chất hoàn toàn không cùng. Huyền Cơ Nguyệt nghe toàn trường tân khách nghị luận, nội tâm hừ một tiếng, trong đầu nghĩ, một đám phế vật. Các ngươi có thể còn không biết, cái gọi là thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca, thật ra thì chính là lên một đời tâm ma chi chủ. Bất quá, lần này lời nói, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có nói ra, bởi vì không có tuyệt đối chứng cứ. Hơn nữa, nếu như Huyền Cơ Nguyệt nói lung tung, ép Đế Thích Thiên, vậy cục diện vậy rất khó thu thập. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt muốn nhất là an ổn kết thúc hôm nay đổ thánh đại hội, chỉ cần Đế Thích Thiên không phát động tâm ma thẩm phán là được. Chỉ cần cho Huyền Cơ Nguyệt đầy đủ thời gian, nàng có lòng tin hoàn toàn phát huy thần La Thiên kiếm uy lực, đến lúc đó, cũng không cần sợ nữa Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thấy toàn trường tân khách, giải trừ phong bị, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, mới vừa trấn áp Kiếm Mộ Phần Nhị lão, Đế Thích Thiên vậy hao phí không thiếu tinh lực, hiện tại hắn muốn tái phát động tâm ma thẩm phán, lại không như vậy dễ dàng. Chẳng lẽ hôm nay thẩm phán kế hoạch muốn hoàn toàn gặp trở ngại? Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, ngày hôm nay đổ thánh đại hội, các nhà các phái cường giả tề tụ, là hắn phát động tâm ma thẩm phán, khống chế tất cả người, đem tất cả người biến thành mình khôi lỗi lớn thời cơ tốt. Một khi bỏ qua, sau này thì không cơ hội. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệ trưởng 4534. Hoàng Tuyên Đồ bị hủy. Chương 4534. Hoàng Tuyên Đồ bị hủy. Cổn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49.701 đề cử. Bởi vì Huyền Cơ Nguyệt trên tay có thần La Thiên kiếm, một khi Thiên kiếm phong mang toàn bộ phát huy, Đế Thích Thiên không thể nào ngăn trở. Hán tâm ma đại chú kiếm tu vi chỉ luyện đến tầng thứ 5, tự nhiên không thể nào tương đương cao nhất nguyên minh. Nếu như hôm nay cơ hội thật bỏ lỡ, sau này muốn lại xoay mình khó hơn lên trời. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Đế Thích Thiên ngưng trọng hình dáng, nội tâm vô cùng đắc ý, lại thấy Kiếm Mộ Phần Nhị lão bị chấn áp, trực tiếp bay tới, một tay đem Kiếm Mộ Phần Nhị lão bên trong đỏ tôn cướp đoạt lại. Đế Thích Thiên trầm giọng nói, nữ hoàng, ngươi làm gì? Huyền Cơ Nguyệt bắt đỏ tôn, ha ha cười một tiếng, nói, cái này hai lao đầu tử đều là thượng cổ kỳ nhân, gân cốt huyết mạch bất phàm, ta dự định giết hắn, dùng hắn huyết nục đúc lại Thiên Hoàng Địa Lão, khắc một ông cụ, ngươi mình giết, có thể đúc lại lãnh huyết vô tình. Thiên Hoàng Địa Lão toàn bộ chết, Huyền Cơ Nguyệt nội tâm vô cùng trống rỗng, một khi Đế Thích Tiên phát động tâm ma tập sát, nàng không có nắm chắc tất thắng, cho nên nàng cần đúc đời thứ hai Thiên Hoàng Địa Lão bảo vệ mình. Kiếm Mộ Phần Nhị lão đều là thượng cổ kỳ nhân, máu thịt linh khí đầy đủ, giết chết sau đó dùng máu thịt của bọn họ lại hỗn hợp tự thân quy luật, có thể lần nữa đúc Thiên Hoàng Địa Lão đỏ tôn. Nghe vậy, con ngươi nhất thời co giúp một cái, nói: "Huyền Cơ Nguyệt, ngươi dám cầm ta máu thịt bức thú, ngươi sẽ không sợ bước lên độc quy tắc sao?" Đỏ Tôn cũng không sợ chết, nhưng nghĩ tới mình sau khi chết, máu thịt phải bị Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa, biến thành đời thứ hai Thiên Hoàng Địa Lão, làm Huyền Cơ Nguyệt thú bảo vệ, hắn dâu có chết cũng không nguyện ý. Huyền Cơ Nguyệt cười ha ha một tiếng, nói: "Ta sợ cái gì, ta có bữa kiếm nơi tay, coi như thiên kiếp hạ xuống, cũng có thể một kiếm phá. Ngươi chết không được tử tế." Đỏ Tôn lớn tiếng gầm thét, thân thể run rẩy. Bên kia, Đế Thích Thiên nhìn xem trong tay Tử Tôn, ánh mắt cũng là sáng lên. Huyền Cơ Nguyệt nói không sai, kiếm mộ phần nhị lao huyết mạch phi phàm, là thượng cổ kỳ nhân, đích xác là đúc thú thật tốt vật liệu. Chỉ cần giết Tử Tôn, Đế Thích Thiên liền có thể tinh luyện máu thịt, lần nữa đúc đời thứ hai Lanh Huyết Vô Tình. "Đế Thích Thiên, ngươi muốn cầm chúng ta đúc thú?" Nam ngậm ba ngày. Tử Tôn có vẻ tức giận, đột nhiên cắn chốt lưỡi, lại cưỡng ép sử dụng Tiên Táng đạo pháp, cả người hắc khí dâng lên, muốn táng diệt thân xác, hủy diệt mình hết thảy, không để cho Đế Thích Thiên được như ý. Nhưng là, Đế Thích Thiên lanh tay lẹ mắt, phách đao thiên thư diễn hóa, một chôi phách đao chém ra, trực tiếp phá vỡ Tử Tôn cổ họng, một đao giết chết, không cho hắn tự hủy cơ hội. Tử Tôn lão đầu. Đỏ Tôn thấy một màn này, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc. "Ngươi cũng cho ta chết." Huyền Cơ Nguyệt vậy lo lắng Đỏ Tôn tự hủy thân xác, lập tức rút ra thiên kiếm, một kiếm cắt đứt Đỏ Tôn cổ họng, trực tiếp giết chết. Kiếm mộ phần nhị lão, lúc này chết. "Nữ hoàng, cái này kêu Tử Tôn, và ngươi tử vi số mệnh thuật, nhân quả lại là xứng đôi, ta giao cho ngươi, ngươi cầm Đỏ Tôn cho ta." Đế Thích Thiên mang trên mặt nụ cười, đem Tử Tôn thi thể ném cho Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt hơi sững sờ, nhìn Đế Thích Thiên nụ cười, luôn cảm giác hắn trong lòng không ý tốt, nhưng lại không nhìn ra là lạ ở chỗ nào. "Được." Huyền Cơ Nguyệt khẽ cau mày trước, và Đế Thích Thiên trao đổi thi thể. Hai cổ thi thể, ở hai người quy luật dưới ánh sáng, dung hóa thành một giọt đỏ máu, một giọt tử huyết. Đế Thích Thiên chủ động giao dịch, chẳng lẽ là muốn hòa hoãn quan hệ, tiếp tục hợp tác. Huyền Cơ Nguyệt nghĩ ngợi, cẩn thận kiểm nghiệm trong tay tử huyết, vậy không phát hiện cái gì khác thường. Đế Thích Thiên chủ động hướng nàng lấy lòng, chân thực có chút cổ quái. Nàng có thể sẽ không tin tưởng, Đế Thích Thiên chịu cúi đầu. "Hai vị tiền bối." Diệp Thần Viễn xa thấy một màn này, nhất thời kinh hãi được tột đỉnh, một viên tim đập bịch bịch, cả người máu lạnh như băng, thiếu chút nữa muốn từ huyết long sống lưng trên rơi xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên như thế tàn bạo, không chỉ là muốn giết kiếm mộ phần nhị lao, còn muốn cầm nhị lao máu thịt, lần nữa đốt thú. Thủ đoạn này, chân thực quá mức hung tàn bạo ngược, trời nổi giận người oán. Ngập trời căm hận, từ Diệp Thần trong đáy lòng nổ lên. Hắn nhận kiếm mộ phần nhị lao rất nhiều ân huệ, những thứ này ân tình, còn chưa trả thanh, kết quả hai lão liền bị giết chết. "Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên, ta muốn giết các ngươi." Diệp Thần giận dữ không thôi, gần như mất lý trí, chỉ muốn liều chết xung phong trở về, và Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên liều mạng. "Diệp Thần." Hạ Nhược Tuyết khóc không thành tiếng, gắt gao ôm lấy Diệp Thần, không để cho hắn đi chịu chết. "Hì hì, thằng nhóc ngươi chết đến nơi rồi, còn quản người khác." Lúc này, Cổ Trọng Thư cùng Tâm Ma Bát Lão đã đuổi giết tới đây. Thái Thượng Thiên Nguyên Đạo, Thâm Viên Trấn Áp. Tâm Ma Bát Lão đồng loạt ra tay, hai tay không ngừng kết tấn đùng đùng. Chín tầng trời thương khung, đột nhiên có một phiến vực sâu hạ xuống. Kinh khủng vực sâu hơi thở, tựa như ác ma vậy, hướng Diệp Thần tấn ướt. Từng tia Thái Thượng Chư Thần uy áp, không ngừng tập kích Diệp Thần tâm thần, để cho người không thở nổi. Bốn phía không gian, ở nơi này phiến vực sâu nghiền ép hạ, không ngừng nổ tung nghiền, tựa hồ liền mảnh thiên địa này đều không cách nào chịu đựng vực sâu uy áp. Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo, Thiên Nguyên Đạo Pháp. Diệp Thần nhìn không ngừng chấn áp xuống tới vực sâu, sắc mặt nhất thời biến đổi, đầu óc tỉnh hồn lại, bắt được rất nhiều nhân quả. Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo chính là Thái Thượng thế giới 36 loại đạo pháp thượng thừa, có Thái Thượng Chư Thần uy nghiêm, lực sát thương cực lớn. Thí dụ như mới vừa kiếm mộ phần nhị lão, thi triển Thiên Táng Đạo Pháp, chính là Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo một trong Đế Nguyên Điện trong truyền thừa mặt, có hai môn Thái Thượng đạo pháp, theo thứ tự là Thái Thượng Thiên Đế Đạo, Thái Thượng Thiên Nguyên. Nói Đế Nguyên hai chữ, chính là xuất xứ từ cái này hai môn đạo pháp. Hiện tại Tâm Ma Bát Lão thi triển, chính là Thái Thượng Thiên Nguyên nói vừa thi triển ra, kinh khủng vực sâu hạ xuống thế gian, tựa hồ phải chiếm đoạt hết thể kẻ địch. Nhất thời gian, Diệp Thần liền cảm thấy kinh khủng vực sâu quy luật không ngừng nghiền ép tới đây, thật là không thể nào ngăn cản. Minh Nguyệt Thiên Thư lên. Hạ Nhược Tuyết vội vàng gọi ra một vòng minh nguyệt, sáng trong ánh trăng một phiến sáng chói. Nhưng mà, kinh khủng kia vực sâu điên cuồng chiếm đoạt tới đây, Hạ Nhược Tuyết gọi ra minh nguyệt, lập tức bị chìm ngập, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Vậy phiến vực sâu, tựa hồ có thể chiếm đoạt chư thiên và giới, đặc biệt đáng sợ. Thấy một màn này, Hạ Nhược Tuyết mặt đẹp nhất thời trắng bệch, Thái Thượng Tam Thập Lục Đạo uy lực, đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật, tự nhiên không phải nàng có thể ngăn cản. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, bảo vệ. Mắt gặp Thái Thượng Thiên Nguyên bao phủ xuống, Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức sử dụng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ. Giao. Một bức sách cổ hình vẽ, nhất thời từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra. Bản vẽ này cuốn, ánh sáng vàng chao đãng, hiển hóa rời núi xuyên núi lớn, thành trì lâu các, dãy núi rừng cây, bầu trời mặt đất, thác nước phi lưu khí tượng, giống nhau là một khối di thế thế giới độc lập, có các loại thế giới quy luật xen lẫn, chính là Hoàng Tuyển Đồ. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, ở 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất, vì chống lại Tâm Ma Bát Lão Thái Thượng Tiên Huyền, Diệp Thần trực tiếp đem Hoàng Tuyển Đồ thanh toán đi ra. Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, chư thiên hồng mông chí bảo. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Đáng tiếc, thằng nhóc ngươi tu vi quá kém, không phát huy ra Hoàng Tuyển Đồ uy lực, cho ta trấn áp. Tâm Ma Bát Lão bên trong, Cổ Trọng Thư nhanh tiếng gầm thét, đem Thái Thượng Tiên Huyền đạo hơi thở, thúc dục đến trình độ cao nhất. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4535. Làm sao thiếu liền ta? Chương 4535, làm sao thiếu liền ta? Nhất thời, đáng sợ vực sâu thai khí, điên cuồng đánh vào ở Hoàng Tuyển Đồ bên trên. Hoàng Tuyển Đồ phía trên, núi cao con sông, bầu trời thác nước vân. Vân khí tượng, trong nháy mắt bị vực sâu chiếm đoạt, mất đi tất cả linh quang. Hào hùng vực sâu thai khí, thậm chí vọt tới Hoàng Tuyển Đồ trong thế giới đi. Diệp Thân liền thấy rõ, Hoàng Tuyền Đồ bên trong thế giới, vô số dãy núi rừng rậm, trong nháy mắt bị vực sâu hai khí bao trùm, trở thành tử vong phế tích. Mặt đất chấn động, bản khối không ngừng dạn nước sụp đổ, thành một phiến phiến chân chính vực sâu. Ngày xưa thần thánh vô cùng Hoàng Tuyền Thánh Hà, lập tức toàn bộ ngừng chảy. Hoàng Hà gầm thét và dặm, như sắp chết thiên long vậy, phát ra rên rỉ. Vô tận suối vàng thánh thủy, rót ngược vào một phiến phiến trong vực sâu đi, không ngừng bốc hơi. Ngày xưa tráng lệ vô cùng suối vàng thế giới, trong phút chốc hoàn toàn chôn vùi, lâm vào là đáng sợ vực sâu phế tích. Mai Lan Trúc Cúc cùng Hoàng Lôi Điện đệ tử, còn có Viêm Khôn, đều ở đây Hoàng Tuyền Đồ trong thế giới, bọn họ mắt thấy vực sâu hạ xuống, từng cái vẻ mặt kinh hoàng, có đến trong góc đi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thái thượng tiên nguyên nói lại có thể như vậy lợi hại. Diệp Thần vô cùng kinh hãi, hắn Hoàng Tuyền Đồ, nhưng mà xếp hạng thứ nhất Hồng Mông Chí Bảo, nhưng hiện tại, gặp phải Thái thượng tiên nguyên đạo đánh vào, lại có thể ngay tức thì tổn thương nặng, cơ hội hủy tổn, suối vàng thế giới cũng được phế tích. Có thể tưởng tượng được, cái này Thái thượng tiên nguyên nói có khủng phố dường nào, lợi hại bực nào. Nếu như bị chính diện đánh trúng, Diệp Thần, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết, Vĩnh Hằng Thánh Vương các người, nhất định là phải chết, sẽ không có chút nào sống sót có thể. Lại có thể ngăn trở. Hoàng Tuyền Đồ quả nhiên không giống bất thường. Cổ Trọng Thư rất khiếp sợ, bọn họ tâm ma bất lão, toàn bộ là còn chân cảnh cao thủ, liên thủ nhất kích, hơn nữa còn là vận dụng Thái thượng đạo pháp, uy lực có kinh khủng dường nào, coi như là tinh không đều có thể nghiền nát, nhưng lại có thể bị Diệp Thần chặn lại. Trong truyền thuyết Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, không hổ là có 102 chư thiên hồng mông chí bảo, liền mạnh mẽ như vậy công kích, đều có thể ngăn cản. Bất quá, ngươi Hoàng Tuyền Đồ phá hủy, tiếp theo ngươi lấy cái gì để che? Cổ Trọng Thư trong tròng mắt hiện ra sắc khí, Diệp Thần nói cho cùng, chỉ là bổ thiên cảnh 7 tầng tiên mà thôi, bọn họ tâm ma bắt lao nhúc nhích đầu ngón tay, liền có thể bóp chết. Mới vừa Diệp Thần có thể ngăn trở nghịch thiên nhất kích, chỉ là mượn Hoàng Tuyền Đồ nội tình. Hiện tại đúng bức Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ đã hư hại, mất đi tất cả linh khí, liền liền suối vàng thế giới cũng hóa thành vực sâu, Diệp Thần đã không có đủ cường đại hộ thân pháp bảo. Luân hồi chi chủ cuối cùng phải bỏ mạng. Toàn trường các tân khách thấy cục diện trước mắt, vậy rất nhanh phán đoán rõ ràng tình thế. Mặc dù hôm nay đồ thánh đại hội, Diệp Thần lớn sáng lên, nhưng cái này bên trong, dẫu sao là Đế Nguyên Điện địa bàn, cường giả như mây. Mà Diệp Thần thực lực cuối cùng còn xa xa không đủ, chỉ có bổ thiên cảnh, coi như đem hết toàn lực, vậy lật trời không được. Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế các người, khoảng cách Diệp Thần không hề coi là xa, bọn họ muốn tới cứu viện, nhưng là Thái thượng tiên nguyên đạo hơi thở, chân thực quá mức dày đặc, Diệp Thần bốn phía không gian, toàn bộ vết nứt thành từng mảnh vực sâu, người ngoài căn bản không cách nào đến gần. Cùng giết luân hồi chi chủ, luân hồi quy luật chúng ta một người một nửa, ai có bản lĩnh, ai là có thể suy diễn ra lục đạo luân hồi pháp, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần sắp chết, và Đế Thích Thiên nói tới lợi ích chia cắt vấn đề. Luân hồi chi chủ lợi hại nhất thần thông, chính là lục đạo luân hồi pháp, truyền thuyết có thể sống lại người chết, thành lập luân hồi trật tự nghịch thiên đạo pháp, giá trị lớn, thậm chí ở Thái thượng tam thập lục đạo bên trên. Luân hồi chi chủ ứng thiên mà sống, lục đạo luân hồi pháp núp ở hắn huyết mạch quy luật bên trong, là trời xanh thần thông. Nếu như muốn cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, phải giết chết luân hồi chi chủ, chiếm đoạt huyết mạch hắn quy luật. Nhưng luân hồi huyết mạch chỉ có một phần. Huyền Cơ Nguyệt dự định và Đế Thích Thiên một người một nửa, tránh nội đấu chém giết, dẫu sao hai người cảnh giới tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ chiếm đoạt một nửa luân hồi huyết mạch, không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp, chỉ có thể dựa vào nguyên thuật đi nghịch đẩy, cái này thì xem riêng mình bản lãnh, ai có thể nghịch đẩy ra tới, ai liền có thể thừa kế tất cả luân hồi nhân quả, một người khác luân hồi huyết mạch sẽ bị thiên địa vứt bỏ, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Luân hồi huyết mạch đem giữ vĩnh hằng duy nhất, bao trùm chư thiên, thần uy vô địch. Được, một người một nửa. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, vậy đáp ứng. Chỉ là, trong mắt hắn bên trong, lướt qua một chút không dễ phát giác sát ý, tựa hồ lưu có hậu thủ, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có chú ý tới. Thằng nhóc chịu chết đi. Bên kia, Tâm Ma Bát Lão xuất thủ lần nữa, bóng tối vực sâu hơi thở, ùn ùn kéo đến chào hướng Diệp Thần. Cái này cổ vực sâu hơi thở, còn không bao phủ xuống, Diệp Thần ra, liền nổi lên một tầng chết hắc khí. Huyết Long cả người vảy rồng, cũng là được vực sâu thai tức giận xâm nhập, từng cục miếng vảy, lại có thể biến thành màu đen. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt, đã là một phiến trắng bệch. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhìn trước mắt vực sâu thai khí, phát ra cười khổ, nhìn về Diệp Thần nói, xin lỗi thằng nhóc lần này liên lụy ngươi. Thật ra thì, Diệp Thần có thể không đến, nhưng là, vì cứu Vĩnh Hằng Thánh Vương, Diệp Thần vẫn phải tới Đế Nguyên Điện nội đình, chân thực quá sâu dày. Chỉ là cái này Thái thượng Thiên Nguyên nói thì không phải là Diệp Thần có thể chống lại. Phía sau Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế các người, sắc mặt đã là ngưng trọng tới cực điểm, một khi Diệp Thần bị giết, bọn họ cũng không khả năng chạy khỏi. Thái thượng vực sâu bao phủ xuống, tất cả mọi người đều phải bị chiếm đoạt. Bên kia Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đã chuẩn bị chia cắt luân hồi huyết mạch, xẻ thịt chiến lợi phẩm. Mà toàn trường các tân khách, thấy Diệp Thần sắp chết, có người huyền chuyển than thở, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người nhìn hờ hững, có người ở sợ hãi Đế Nguyên Điện thực lực Đế Nguyên hai chữ. Đại biểu Thái thượng Thiên Đế đạo và Thái thượng Thiên Nguyên nói một cái quang minh chính đại, một cái vực sâu chiếm đoạt, đơn giản là vô địch. Chín tầng trời trong hư không, Nhâm Phi Phạm và Diệp Lao thấy Diệp Thần gặp nạn, sắc mặt hai người đều là ngưng trọng. Mới vừa Diệp Thần ngàn binh bạo, nổ bị thương Huyền Cơ Nguyệt, hai người còn lấy là Diệp Thần có thể chạy khỏi, nhưng không nghĩ tới thế cục biến hóa quá nhanh, hiện tại Diệp Thần lại có tai họa ngập đầu. Đáng chết. Kỷ Tư Thanh kêu to, muốn đi xuống cứu người, nhưng vậy không còn kịp rồi. Muốn động thủ sao? Ở một phần 1 triệu sát na trong thời gian, Diệp Lao hướng Nhâm Phi Phạm truyền đạt thần niệm, tuân hỏi hắn ý kiến. Lại đợi một chút, có người tới. Nhâm Phi Phạm ánh mắt sắc bén, hắn thấy có một đạo tuyệt lệ bóng người đang đánh thiên đế xe kéo, xuyên qua trùng trùng hư không, nhanh chóng bay tới. Thái thượng tiên kiếm, phá cho ta. Một tiếng kêu sắt từ rất xa hư không ra, truyền đến Đế Nguyên Điện. Một cái kim quang sáng chói, long phượng vòng quanh kinh thiên cự kiếm, giết vượt 10 triệu nặng thời không, từ trên 9 tầng trời ùng ùng chấn rơi, hạ xuống đến Đế Viên Điện Sơn môn bầu trời. Thiên kiếm đạo pháp, Thái thượng thiên kiếm đạo, cao nhân phương nào ở chỗ này? Tâm Ma Bát lão nhìn vậy kinh thiên cự kiếm, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc, bắt được ngập trời thái thượng kiếm khí, không ngừng bạo giết ra. Cái thanh cự kiếm này là Thái thượng thiên kiếm đạo diễn hóa thành, một hạ xuống, kiếm quang nổ tung, xuyên thấu trùng trùng hư không, đem tầng tầng vực sâu thai khí toàn bộ chặn phá. Thiên địa càn khôn, nhất thời đảo qua thanh trừ sạch sẽ, chỉ còn lại cái này cầm kinh thiên cự kiếm, nguy nga đứng vững vàng. Đồ Thánh đại hội chàng này thịnh sự, làm sao thiếu được ta? Một tiếng cao cao tại thượng, tuyệt ngạo lạnh lùng thanh âm, vang tận mây xanh. Chỉ gặp một cái khăn che mặt thiếu nữ, đánh thiên đế xe kéo, từ phương xa chạy nhanh đến. Cái này thiên đế xe kéo, lại có thể do 9 cái năm móng kim long dẫn dắt, cửu long kéo xe, tuần hơi bầu trời, lanh lảnh tiếng rồng ngâm vang vọng ngàn dặm. Ngàn dặm giang sơn, cẩm tú lộ ra, vô tận đế quang thiên khí, tung bay sái sái, giống như mưa hoa vậy, khí tượng cực lớn ở rất xa 9 tầng trời thương khung, thậm chí còn có tiên nhân thổi tiêu, thiên thần đánh trống quần quần tiên âm, không ngừng truyền đạt xuống, rung động người tâm thần. Bảy càng đưa lên, cầu phiếu hàng tháng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4536. Thâm ma thẩm phán. Chương 4536, thâm ma thẩm phán. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn lục dịch 49.701 đề cử. Ngụy Dĩnh, là ngươi. Diệp Thần nhìn Ngụy Dĩnh xuất hiện, nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngụy Dĩnh còn che mặt, hiển nhiên còn không muốn bại lộ thân phận ở trước mặt mọi người. Vì đồ thánh đại hội, nàng một mực đi theo Tô Mạch Hàn ở bí cảnh tu luyện, tu vi liền liền đột phá, cực kỳ khủng bố. Mặt ngoài tu vi không coi vào đâu, mấu chốt nhất là Ngụy Dĩnh lĩnh ngộ Thái thượng thiên kiếm đạo. Thái thượng thiên kiếm đạo cũng là Thái thượng tam thập lục đạo một trong, đạo pháp bí ẩn, núp ở cực đạo thiên đế liên bên trong. Ngụy Dĩnh pháp bảo cực đạo thiên đế liên là Thái thượng 12 chân bảo một trong, thuộc về đế đạo pháp bảo, do Thái thượng thiên nữ tự tay rèn luyện ở cực đạo thiên đế liên chỗ sâu, trên trời thiên nữ lại có thể để lại một đạo cơ duyên. Cái này cơ duyên chính là Thái thượng thiên kiếm đạo đạo pháp. Hiển nhiên, Ngụy Dĩnh đã lĩnh ngộ Thái thượng thiên kiếm đạo, lại có thể phá hư tâm ma bắt lão vực sâu thai khí. Đi mau. Ngụy Dĩnh lái xe hạ xuống xuống, bàn tay vung lên, Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Huyết Long, Vĩnh Hằng Thánh Vương bốn người, toàn bộ bị nàng kéo đến trên xe kéo. Nàng đánh thiên đế xe kéo, nhanh chóng xông ra ngoài, không có chút nào lưu lại ủng. Cực đạo thiên đế liên ở hư không lướt qua, phát ra như lôi đỉnh tiếng vang, tẩy ra một đạo kim quang lối đi, đặc biệt đổ sộ. Đi. Tiêu Thủy Hàn các người ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng thu thập tàn binh, đi theo Ngụy Dĩnh chạy khỏi đi. Tất cả mọi người đều biết, Ngụy Dĩnh cũng không phải tâm ma bát lao đi thủ, mới vừa có thể một kiếm phá hết vực sâu thai khí, hoàn toàn là dựa vào ngay tức thì bùng nổ khí thế. Nếu quả thật đánh, Ngụy Dĩnh tuyệt đối không thể nào chiến thắng tâm ma bát lão. Cho nên, hiện tại thừa dịp tâm ma bát lao thất thần, chính là đám người rời đi lớn thời cơ tốt. Ngụy Dĩnh, ngươi vừa cứu ta một mạng, chạy trước nói sau. Ngụy Dĩnh trong mắt lạnh lùng, nhìn một chút Huyết Long, lại nhìn vọng Già Thiên Ma Đế, nói: Thiên Long đạo pháp và Thiên Ma đạo pháp, các ngươi lĩnh ngộ sao? Già Thiên Ma Đế nhướng mày một cái, nói: Cái gì Thiên Long đạo pháp, Thiên Ma đạo pháp? Ngụy Dĩnh nói: Năm đó Thái Thượng Thiên Nữ rèn luyện 12 chân bảo, ở mỗi một kiện chân bảo bên trong đều lưu lại một đạo cơ duyên, toàn bộ là Thái Thượng đạo pháp. Ta cực đạo Thiên Đế liễn, cất giấu Thái Thượng Thiên kiếm đạo. Huyết Long hạt châu, hẳn là Thái Thượng Thiên Long nói. Ngươi thất sát vạn nha bình, bên trong hẳn cất giấu Thái Thượng Thiên Ma đạo. Nghe vậy, mọi người đều là một hồi khiếp sợ. Thái thượng tam thập lục đạo truyền thuyết, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới ở 12 chân bảo bên trong, lại có thể đều có thái thượng đạo pháp bí tịch. Vậy 12 kiện pháp bảo, lại có thể đều có thái thượng đạo pháp. Cái này thái thượng tiên nữ, có thể thật là số tiền khổng lồ ạ. Diệp Thân thầm giật mình, thái thượng tam thập lục đạo uy lực đã vượt qua phổ thông lớn nguyên thuật, đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật. Mới vừa tâm ma bắt lao thái thượng tiên nguyên nói ngay tức thì liền phá hủy hoàng tiền đồ, có thể tưởng tượng được uy lực có kinh khủng dường nào. Ngày xưa thái thượng tiên nữ, không chỉ có rèn luyện 12 chân bảo, thậm chí còn lưu lại thái thượng đạo pháp cơ duyên, đơn giản là ngập trời danh tác, làm người ta rung động. Huyết Long vậy kinh ngạc nói, cái này thái thượng tiên nữ lại có thể hảo tâm như thế, lưu lại như thế nhiều cơ duyên, vậy ta trở về sau đó có thể thật tốt tốt tìm hiểu. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, vậy quá trên tiên nữ không phải hảo tâm, nàng là muốn nuôi heo. Huyết Long sửng sốt một chút, nuôi heo? Diệp Thần cắn răng nói, trước không nói cái này, nhanh lên một chút rời đi Đế Viên Điện nói sau. Hôm nay đồ thánh đại hội cuối cùng là cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhưng Man Hoang Nham Ma chết, Kiếm Mộ Phần Nhị lao chết, Nguyên Thiên Thần Quân cũng đã chết rất nhiều người, Hoàng Tuyền Đồ bị hủy, 10 đại nguyên binh toàn bộ hiến tế, giá quá lớn. Sư phụ, ngày hôm nay bỏ ra giá lớn như vậy, rốt cuộc cứu người đi ra, đáng ra không? Tiêu Thủy hắn hỏi, hắn và Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng không giao tình, cho nên nói chuyện đặc biệt thẳng ở hắn trong mắt, Vĩnh Hằng Thánh Vương cánh mạng, nhất định là kém hơn 10 đại nguyên binh và Hoàng Tuyền Đồ, đây chính là 10 đại nguyên binh à, Thái Thượng Tiên Nữ tự tay chế tạo binh khí, giá trị không biết có chân quý dường nào, hiện tại Diệp Thần vì cứu người, toàn bộ hiến tế hết, hy sinh quá lớn. Còn có Hoàng Tuyền Đồ, thư hại như thế nghiêm trọng, cũng không biết có thể hay không tu bổ. Còn có Nguyên Thiên Thần Quân, chết vậy khá là nghiêm trọng. Vốn là lần này đồ thánh đại hội, chiến quả rất to lớn, giết chết Lãnh Mị Hoa Yêu, huyết phệ quỷ tiêu, thiên tâm kiếm điệp, địa tàng vũ kỵ, tuyệt đối là kiếm. Nhưng vấn đề là, hiện tại Kiếm Mộ Phần Nhị lão bị giết, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên chuẩn bị cầm Kiếm Mộ Phần Nhị lão máu thịt, lần nữa đúc đời thứ hai Thiên Hoàng Địa lão, đời thứ hai Lãnh Huyết Vô Tình. Vậy Diệp Thần nơi này chiến quả, nhất thời thành cười nhạo, không có chút nào tác dụng, cũng không có diệt trừ nữ hoàng thiên cung và Đế Viên Điện quân đội. Đám người nghe được Tiêu Thủy Hàn câu hỏi, vậy hoàn toàn trầm mặc. Vĩnh Hằng Thánh Vương im lặng không lên tiếng, không khí ngột ngạt được hắn không nói ra lời. Diệp Thần nhưng không có gì oán trách, ánh mắt như cũ kiên định, nói: "Tiêu, ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ngày hôm nay ta tận lực, có thể cứu ra Vĩnh lão, ta có thể ngủ ngon giấc." Ngày hôm nay hy sinh người, ta sẽ nhớ trong lòng, chung có một ngày, ta sẽ tắm máu tất cả cửu hận. Như ta thức tỉnh luân hồi huyết mạch, sẽ đem tất cả người bị chết tất cả đều sống lại. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần nắm thật chặt quả đấm, trong ánh mắt có chiến ý đang cháy. Kiếm Mộ Phần Nhị lao chết, mối thù này, hắn sẽ không quên, cuối cùng có một ngày, sẽ để cho Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên trả giá thật lớn. Bây giờ có thể cứu ra Vĩnh Hằng Thánh Vương, đã là thiên đại vật khí, không cần phải lại đi so đo cái gì được mất. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Vương cảm kích nhìn Diệp Thần, một tiếng thở dài. Xin lỗi, sư phụ, ta sai. Tiêu Thủy Hàn cúi đầu xuống. Diệp Thần nói không sai, đại trượng phu làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, cần gì phải so đo như thế nhiều được mất. Ngay lúc nói chuyện, Ngụy Dĩnh xe kéo đã bay nhanh vạn dặm, xa xa rời đi Đế Viên Điện. Chúng ta an toàn. Ngụy Dĩnh thở phào nhẹ nhõm. Không, chờ một chút. Nhưng là Diệp Thần thiên cơ thấy rõ, nhưng mơ hồ bắt được khí tức cực kỳ nguy hiểm đồ Thánh Đại Hội nguy cơ, còn không có đi qua. Thế nào? Chẳng lẽ Đế Viên Điện còn có truy binh? Ngụy Dĩnh một mặt nghi ngờ, nàng cực đạo thiên đế liễn, tốc độ thật nhanh, hẳn không người có thể đuổi kịp. Không phải, tâm ma thẩm phán. Ta cảm nhận được liền tâm ma sát khí sắp hạ xuống. Cũng cẩn thận một chút. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, trong phảng phất xuyên thủng nặng trọng nhân quả, cảm thấy nguy hiểm tương lai. Lúc này, Đế Viên Điện, Ngụy Dĩnh đột nhiên xuất hiện, mang đi Diệp Thần các người, cái này một tí nổi lên biến cố, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thái thượng thiên kiếm đạo, cô gái kia là ai, làm sao vậy sẽ thái thượng đạo pháp? Lại có thể ở Đế Viên Điện mí mắt phía dưới, người cứu đi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không nghĩ tới luân hồi chi chủ, lại còn có đạo xuất sinh thiên cơ hội. Toàn trường các tân khách, thấy Diệp Thần lại có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đều là kinh ngạc không dứt. Ngay trước mắt, Diệp Thần các người đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4537. Có cổ quái. Chương 4537, có cổ quái. Giữa trời đất, chỉ lưu lại cực đạo thiên đế liễn lưu lại nhỏ vụn kim quang, phương xa còn có long bảo tiếng mơ hồ truyền tới. Tuyệt Hàn Đế Cung. Tuyệt Hàn Đế Cung lại dám cứu đi luân hồi chi chủ. Phản, phản. Nho nhỏ một cái Tuyệt Hàn Đế Cung, dám cùng ta là địch. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, nhất thời vô cùng tức giận, chen một tiếng, rút ra thần La Thiên kiếm. Nàng thấy cực đạo thiên đế liễn, cũng biết là Tuyệt Hàn Đế Cung ra tay đáng tiếc, Ngụy Dĩnh chạy được quá nhanh, lập tức mất dạng, nàng muốn ngăn cũng không ngăn được. Hết thảy biến cố cũng phát sinh ở trong chớp mắt, coi như là Huyền Cơ Nguyệt cũng không phản ứng kịp. Đế Thích Tiên, đi nhanh bắt người. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ muốn cho luân hồi chi chủ chạy? Huyền Cơ Nguyệt cắn chặt hàm răng, chu vi mấy vạn dặm trong phạm vi đều là Đế Viên Điện phạm vi thế lực, chỉ có Đế Thích Thiên ra tay mới có thể xuyên qua tất cả nhân quả sương mù dày đặc, thấy rõ đến Diệp Thần các người chạy trốn dấu vết. Huyền Cơ Nguyệt coi như muốn giết người, cũng không biết tìm người. Nữ hoàng, đừng có gấp, ta trước đưa ngươi lên đường, hồi đầu lại để cho luân hồi chi chủ đi xuống cùng ngươi. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, ngưng mắt nhìn Huyền Cơ Nguyệt, trong tròng mắt không che giấu chút nào sát khí. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng trầm xuống, nhất thời cảm thấy ngập trời nguy hiểm, kêu lên, Đế Thích Thiên, ngươi. Tiếng kêu không rơi, Huyền Cơ Nguyệt đột nhiên cảm thấy một món kinh khủng tâm ma hơi thở tập kích nhập mình tâm thần. Trong thoáng chốc, Huyền Cơ Nguyệt trong lòng nảy sinh ra vô cùng ảo ảnh, vô số tâm ma ám niệm không ngừng sôi trào xa vào, một ngụm máu tươi nổi lên, thiếu chút nữa thì muốn phun ra. Tâm ma đại chú kiếm, ngươi lúc nào? Huyền Cơ Nguyệt xít sao che ngực, đột nhiên bị tâm ma tập kích, cả người cũng đang phát run, cặp mắt gắt gao trợ to. Nàng đã nhỏ vô cùng tìm, khắp nơi để phòng Đế Thích Thiên, nhưng không nghĩ tới, vẫn là im hơi lặng tiếng, gặp phải tâm ma tập sát. Kiếm Mộ Phần Nhị lao thi thể, ngươi vẫn là khinh thường. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Huyền Cơ Nguyệt gò má, động tác đặc biệt ôn nhu. Nhưng cái này ôn nhu sau lưng, nhưng cất giấu ngập trời ý định giết người. Kiếm Mộ Phần Nhị lão, ngươi ở trên thi thể làm tay chân, cái này không thể nào. Huyền Cơ Nguyệt cả người phát run, rốt cuộc bắt được tâm ma hơi thở ngọn nguồn, đang đến từ trên tay nàng giọt kia tử huyết. Cái này giọt tử huyết là do Kiếm Mộ Phần Nhị lao bên trong tử tôn thi thể luyện hóa thành. Tử tôn thi thể vốn là ở Đế Thích Thiên trong tay, giao trả lại cho Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt đã kiểm tra cẩn thận qua, thi thể chưa làm qua tay chân, vậy không việc gì khác thường. Nhưng hiện tại nàng phát hiện mình sai rồi, sai rất ngoại hạng Đế Thích Thiên ở cổ thi thể này trên, thật ra thì đã làm tay chân, chôn một món tâm ma kiếm khí, nhưng bị nuốt ở vực sâu bên trong. Huyền Cơ Nguyệt cũng không có phát hiện Đế Thích Thiên âm thầm dùng Thiên Nguyên đạo pháp ở trong thi thể bảy vực sâu ẩn nút tâm ma kiếm khí. Nếu như ở ngày thường, điểm này mánh khỏe, không thể nào lừa gạt được Huyền Cơ Nguyệt mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, tâm ma bắt lão vậy dùng Thiên Nguyên đạo pháp muốn giết Diệp Thần. Cái này đưa đến ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là vực sâu thai khí, tử tôn thi thể vực sâu hơi thở, tự nhiên bị che giấu. Huyền Cơ Nguyệt một cái sơ sẩy, rốt cuộc trúng kế. Ta thật ra thì không muốn giết ngươi, cầm ngươi tẩy não biến thành con rối cũng không tệ. Nhưng ngươi thần La Thiên kiếm, mũi nhọn quá làm cho ta kiêng kỵ. Cho nên, ngươi vẫn phải chết tốt nhất. Đừng trách ta sẽ hoài niệm ngươi, chờ ta một ngày kia, thực hiện lý tưởng nước hoài bão, ta có lẽ sẽ ở thế giới mới bên trong đem ngươi sống lại. Đế Thích Thiên lộ ra người thắng mỉm cười, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt chịu mến vuốt ve Huyền Cơ Nguyệt tóc và gương mặt. Hắn cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt ra, nhiệt độ đang cấp tốc hạ xuống, đổi được lạnh như băng. Cái này là chúng tâm ma đại chú kiếm, tâm thần sắp mất vào tay giặc biểu hiện. Ngươi dám đánh lén ta? Có ngon ngươi đường đường tránh tránh, và ta quyết tử chiến một trận. Huyền Cơ Nguyệt hô hấp đổi được vô cùng dồn dập, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, vô số tâm ma ảo ảnh điên cuồng sôi trào, cơ hồ phải đem nàng chiếm đoạt, nàng liệu mạng áp chế cũng không để ép được. Xin lỗi, có thể đánh lén ám sát, cần gì phải đánh nhau như thế phiền toái. Thật ra thì ta muốn cho một mình ngươi thông khoái. Đáng tiếc, dùng tâm ma đại chú kiếm giết người, không thể dính máu, nếu không nhất định có lớn nhân quả thêm thân. Ta chỉ có thể nhìn ngươi, từ từ ở tâm ma bị hành hạ chết đi. Quay đầu ta sẽ để cho ngươi lập một tòa địa, hàng năm có rảnh rỗi ta sẽ thật tốt cúng tế ngươi. Yên nghỉ đi, Huyền cô nương. Đế Thích Thiên Huyền chuyển than thở, vỗ vỗ Huyền Cơ Nguyệt vai. Huyền Cơ Nguyệt rên thống khổ một tiếng, trực tiếp đổ xuống đất, không ngừng co quắp. Từng luồng cho đen tâm ma thai khí, không ngừng từ nàng trong cơ thể tràn ngập ra, nàng nguyên bản tuyệt lệ ngũ quan đã hoàn toàn vặn mẹo, trong cổ họng phát ra tê tâm liệt phế gào khóc gầm thét, đây là tâm ma phát tác đến mức tận cùng, cơ hồ điên cuồng biểu hiện. Đế Thích Thiên trong mắt đằng đằng sát khí, rất muốn lập tức giết chết Huyền Cơ Nguyệt, miễn sinh hậu họa. Nhưng là, hắn tuyệt không thể làm như vậy, bởi vì tâm ma đại chú kiếm là không thể dính huyết khí. Tâm ma đại chú kiếm giết người, là dựa vào câu nhân tâm ma, để cho người ở tâm ma của mình bị hành hạ, khóc lóc chết đi. Quá trình này bên trong, Đế Thích Thiên không thể lộn xộn sát thủ, nếu không dính liền huyết khí, lớn nhân quả thêm thân, phải bị ngập trời cắn trả, đây cũng là tâm ma đại chú kiếm nhược điểm chí mạng. Một khi địch nhân tâm tính đủ bền bị cứng hãn, chịu đựng qua tâm ma kiếp nạn, vậy Đế Thích Thiên giết hại kế hoạch liền hoàn toàn rơi vào khoảng không, lại tự mình ra tay giết người, nhân quả dính rất nặng, đặc biệt khó xử lý. Bất quá, thiên hoang địa lao toàn bộ chết, Huyền Cơ Nguyệt không có bất kỳ người bảo vệ, muốn dựa vào chính mình ý chí thoát khỏi tâm ma trói buộc, cơ hồ không thể nào. Ở Đế Thích Thiên trong mắt, Huyền Cơ Nguyệt đã là một cổ thi thể. Thần La Thiên Kiếm thuộc về ta. Đế Thích Thiên nhìn Huyền Cơ Nguyệt trường kiếm, ánh mắt lướt qua một chút nóng rực, bàn tay một đoạn, đem Thần La Thiên Kiếm đoạt vào tay ông ông ông. Nhưng mà Thần La Thiên Kiếm không ngừng rung động, nhưng đang kịch liệt vùng ấy, đột nhiên một tí tránh thoát Đế Thích Thiên nắm trong tay, thậm chí ở tay hắn tim phá vỡ một cái vết máu, lại rớt xuống đất, nảy lên đến Huyền Cơ Nguyệt bên người. Cao nhất nguyên binh, quả nhiên không giống vật thường. Đế Thích Thiên nhìn trong lòng bàn tay vết máu, trong mắt nhất thời tinh mang bạo sáng. Thần La Thiên Kiếm đã nhận chủ Huyền Cơ Nguyệt, Huyền Cơ Nguyệt còn không hoàn toàn chết trước, người ngoài căn bản không có thể chấm mút thanh kiếm này. Liên liên Đế Thích Thiên cũng không áp chế được Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, phải bị cắt tổn thương, có thể tưởng tượng được thanh kiếm này có bao nhiêu sắc bén. Bất quá, chỉ cần cùng Huyền Cơ Nguyệt vừa chết, Thần La Thiên Kiếm mất đi chủ nhân, Đế Thích Thiên liền có thể chấp trưởng. Nghĩ đến mình chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, uy sắp hoàn vũ, Đế Thích Thiên nội tâm bên trong cũng không khỏi nhiệt huyết hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng làm sao ngã xuống? À, các người xem, nữ hoàng trên mình lại có tâm ma hoàng khí. Nữ hoàng chúng tâm ma. Đế Thích Thiên có cổ quái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4538. Tuyệt vọng. Chương 4538, tuyệt vọng. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn đột dịch 49701 đề cử. Đế Thích Thiên là tâm ma chi chủ. Toàn trường các tân khách thấy Huyền Cơ Nguyệt thật tốt, đột nhiên ngục hạ, nhất thời từng cố hoảng sợ. Tất cả mọi người đều thấy, Huyền Cơ Nguyệt trên mình toát ra tâm ma hoàng khí, cả người đều đang đau đắng co quắp vùng ấy, hình dáng đặc biệt đáng sợ, rõ ràng cho thấy chúng tâm ma. Mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về Đế Thích Thiên. Chẳng lẽ Đế Thích Thiên thật sự là tâm ma chi chủ? Nữ hoàng bệ hạ. Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền vậy hơn 1000 quần áo đen kiếm nữ, thấy nữ hoàng xảy ra chuyện, hoàn toàn sợ ngây người. Đế Thích, ngươi lại có thể thành công đánh lén nữ hoàng. Tâm ma bát lão thấy Huyền Cơ Nguyệt ngã xuống, cũng là vô cùng khiếp sợ. Nếu như chính diện tỷ thí, Đế Thích Thiên chưa chắc có thể chiến thắng Huyền Cơ Nguyệt, nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên lợi dụng tâm ma tập sát, một lần hành động đánh lén thành công, không phí nhiều sức, lại có thể để cho Huyền Cơ Nguyệt ngã xuống. Tâm ma ung thư, đặc biệt khủng bố, người một khi bị tâm ma dính vào, thì sẽ hoàn toàn sa vào, tu vi càng cao, tâm ma bùng nổ được càng đáng sợ. Dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt bùn đủ long sâu, phỏng đoán không gian nửa giờ, thì phải sống sờ sờ bị tâm ma hành hạ mà chết. Các vị trưởng lão, giúp ta phát động tâm ma thẩm phán. Đế Thích Thiên thân thể ngự không lên, cả người tràn ra sáng chói hy ngày thần quang, sáng rực như hạo nhiên thánh nhân, đầu tóc bạc trắng tung bay, hóa thành 3000 trượng dài. Tóc trắng 3000 trượng, căn căn thần quang tách thả ra, mỗi một sợi tóc bạc cũng diễn hóa ra liền một cái tự tại thiên thế giới, vô số thế giới, hỗn hợp xen lẫn thành một cái lý tưởng đất nước. Ở cái lý tưởng này đất nước bên trong, khắp nơi đều là thần thánh sáng bóng thần minh, mỗi một tôn thần minh cũng uy nga cao vút, thẳng vào đám mây. Từng tiếng quần quật ngâm sướng, như thánh nhân khen ca vậy vang khắp thiên vũ, tẩy địch nhân tâm thần, đây là Đế Thích Thiên tự tại thiên. Cái này tự tại trời kêu tương lai tự tại trời là Đế Thích Thiên trong ảo tưởng tương lai thế giới, ở nơi này tương lai thế giới, người người an cư lạc nghiệp, người người hiền hòa sống chung, không tồn tại tâm ma, cũng không có luân hồi và vận mạng trói buộc, tất cả mọi người đều giống như trời xanh thần minh, tự do tự tại, tiên phúc vĩnh hưởng. Người bình thường tự tại trời cũng chính là một cái, nhưng Đế Thích Thiên tự tại trời nhưng là vô số. Đế Thích Thiên đầu tóc bạc trắng, mỗi một sợi tóc đều có thể diễn hóa ra một cái thế giới nhỏ. Vô cùng vô tận thế giới, từng tầng một vén, hùng hồn bá đạo tới cực điểm thế giới quy luật ý lực, làm được thiên địa rung động, chư thiên vũ trụ phát ra ùng ùng sấm sét, tựa hồ chư thiên vạn giới đều bị Đế Thích Thiên dung chuyển. Không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung bàng bạc uy áp bao phủ ở toàn trường mỗi một người trong lòng trên. Đây chính là Đế Thích Thiên thực lực. Toàn trường tất cả người đều là vô cùng rung động, chỉ cảm thấy áp lực ngút trời. Có chút tu vi hơi yếu người, ở Đế Thích Thiên thế giới quy luật nghiền ép hạ, trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy. Tâm ma đại chú kiếm lên. Đế Thích Thiên ngưỡng mặt thét dài, một cái thần thánh sáng bóng, mũi nhọn sáng bóng, không mang theo một chút sát khí, trong suốt như thu thủy trường kiếm, từ trong cơ thể hắn bay ra, thật cao trôi lơ lửng ở chư thiên tương lai thế giới cực điểm. Các nhà các phái các cường giả, thấy thanh kiếm này, tim nhưng kịch liệt nhảy lên, núp ở sâu trong nội tâm tham lam, tà ác, dục vọng, ghen tị, căm ghét, tức giận vân. Vân mặt trái tâm trạng, toàn bộ bị câu dẫn. Tầng tầng mặt trái tâm trạng, ngay tức thì diễn hóa ra đáng sợ tâm ma. Tất cả người trên thân hình, cũng toát ra đen nhánh tâm ma thai khí, dày mỏng không đồng nhất. À, Đế Thích Thiên, ngươi thật là tâm ma chi chủ. Đáng chết, chú ý tâm ma tập sát. Liên thủ làm thịt Đế Thích Thiên. Diệt trừ viên này ung thư. Đám người mắt gặp tâm ma thai khí dâng lên, vội vàng vận công áp chế. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Đế Thích Thiên Tâm Ma Đại Chu Kiếm không người có thể địch. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên muốn khống chế toàn trường, kiếm khí sát thương chia đều ra, uy lực lớn giảm nhiều yếu. Cho nên, trên người mọi người toát ra tâm ma thai khí, còn trong phạm vi chịu được, có thể dựa vào tự thân võ đạo, pháp bảo, thuật pháp cùng các thủ đoạn áp chế, không giống Huyền Cơ Nguyệt chật vật như vậy, lập tức liền bị trấn áp. Đế Thích Thiên lại là tâm ma chi chủ, cái này trận tướng, để cho tất cả người khiếp sợ tức giận. Tâm ma chi chủ là chư thiên vạn giới lớn nhất ung thư, người người được mà giết, dưới mắt đám người biết Đế Thích Thiên chính là tâm ma chi chủ, tức giận ở dưới, muốn liên thủ diệt trừ Đế Thích Thiên. Tại chỗ các tân khách, đến từ vực ngoại tất cả đại môn phái, thậm chí có phần nhỏ là thiên nhân vực thế lực, cường giả như mây, nếu như tất cả người liên thủ, Đế Thích Thiên cũng không thể ngăn trở. Các vị trưởng lão, mau mượn ta phù chiếu, giúp ta phát động thẩm phán. Đế Thích Thiên nhìn về tâm ma bất lão, tâm ma đại chú kiếm của hắn, chỉ tu luyện tới tầng thứ 5, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, không thể nào khống chế toàn trường, nhất định phải có lòng ma bát lao chống đỡ. Đế Thích, ngươi thật muốn phát động thẩm phán? Tâm ma bát lao sắc mặt rất là khó khăn xem, vạn nhất thẩm phán kế hoạch thất bại, vậy bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi chi chủ đã chạy, chỉ có phát động tâm ma thẩm phán, để cho tâm ma bao phủ thiên hạ, mới có thể đem luân hồi chi chủ giết chết, nếu không chớ không có cách nào khác. Đế Thích Tiên thanh âm lạnh lùng, lúc này, các nhà các phái các cường giả đã như nước thủy triều trào giết tới, không hề thiếu cao thủ, sử dụng pháp bảo thần thông, vây giết Đế Thích Tiên. Chém chết Đế Thích Tiên, cứu vãn nữ hoàng. Vậy hơn 1000 quần áo đen kiếm nữ, lại là dẫn đầu bạo sông lên ra, muốn giết chết Đế Thích Tiên, tháo ra tâm ma đại chú kiếm, đem Huyền Cơ Nguyệt khoác cứu ra đế viên điện bên trong, rất nhiều đệ tử trưởng lão, thấy trôi lơ lửng ở chân trời tâm ma đại chú kiếm, bọn họ cũng là bối rối. Thông thường đế viên điện đệ tử cũng không biết Đế Thích Thiên thân phận chân thật, còn lấy là Đế Thích Thiên là thượng cổ thánh nhân giáo đồ, muốn tuân theo thiên hạ giáo hóa, nơi nào nghĩ đến Đế Thích Thiên lại là chư thiên vạn giới ghê tởm nhất tâm ma ung thư. Mắt xem Đế Thích Thiên bị các nhà các phái cao thủ vây giết, đế viên điện các đệ tử, nhưng là mở mịt không biết làm sao, ngây tại chỗ. Thái thượng tiên đế đạo, cho ta trấn áp. Đế Thích Thiên phong thả, trong tròng mắt nổ lên nóng rực đế quang, cả người kim mang tách thả ra, vô tận kim quang sôi trào gian, hóa thành một bộ tiên đế long bảo, khoác lên trên người hắn. Hào hùng thái thượng uy áp, vậy từ Đế Thích Thiên trên mình dâng lên. Giờ khắc này Đế Thích Thiên tựa như cao cứ cựu thiên thái thượng thiên đế, long bào thiên thân, tóc trắng 3000 trượng, kim quang diễm diễm, bá đạo tới cực điểm. Oanh! Đế Thích Thiên một trưởng vung ra, như trời đế giận dữ, chảy máu ngàn dặm, phục thi triệu. Vậy bạo sông lên mà đến quần áo đen kiếm nữ môn, trong nháy mắt bị chấn động được thất khiếu chảy máu, hơn 1000 người bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí còn có chút thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ, ở Đế Thích Thiên thiên đế trưởng thế hạng, thân thể lập tức bị nghiền thành thịt bể, máu tươi tung tóe. Những người còn lại cửa, kiêng kỵ Đế Thích Thiên đế uy, sợ hãi lui về phía sau. Đế Thích Thiên ngón này thần thông, chính là thái thượng thiên đế đạo. Trong truyền thuyết Thái thượng Tam thập lục đạo một trong, vừa thi triển ra, Thái thượng Long bảo thiên thân, Long tướng hồ bước, lật tay lay trời, phúc trường chấn, uy thế đặc biệt bá đạo. Tâm ma bát lão thấy vậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4539. Sa bảo, điên cuồng. Chương 4539, Sa bảo, điên cuồng. Bọn họ và Đế Thích Thiên ước định, là trước hết giết luân hồi chi chủ, tái phát động tâm ma thẩm phán. Nhưng hiện tại, luân hồi chi chủ đã chạy, Đế Thích Thiên nhưng muốn cho bọn hắn mượn phù chiếu Đế Thích Thiên quát lên, các vị trưởng lão, không thời gian chỉ hoan tiếp nữa, luân hồi chi chủ hoàn toàn chạy trốn, chúng ta lại không cơ hội bắt hắn. Nghe vậy, tâm ma bát lão nhìn nhau, cắn răng, rốt cuộc vẫn là sử dụng tâm ma phù chiếu. Đế Thích, chúng ta tin tưởng ngươi, đừng để cho chúng ta thất vọng, cùng tâm ma hạ xuống thiên hạ, nhất định phải bắt luân hồi chi chủ, cướp lấy lục đạo luân hồi pháp, sống lại tiên chủ, trọng chấn thượng cổ thánh nhân giáo hóa, liền xem tài năng của ngươi. Dưới mắt Diệp Thần đã chạy trốn, muốn giết chết hắn mà nói, chỉ có thể dựa vào tâm ma thẩm phán. Một khi tâm ma thẩm phán phát động, tâm ma thai khí bao trùm mấy vạn dặm, liền Diệp Thần cũng không tránh khỏi. Nhưng nếu như thời gian chỉ hoan nữa, Diệp Thần rời đi tâm ma xét xử phạm vi, đến lúc đó tái phát động tâm ma thẩm phán sẽ không có ý nghĩa. Cân nhắc luôn mãi, tâm ma bát lao vẫn là sử dụng tâm ma phụ chiếu. Năm đó tiên chủ Yến Trường Ca chết, ở trước khi chết cho mỗi người bọn họ đều lưu lại một đạo phụ chiếu. Phù này chiếu mang tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 8 hơi thở, vô cùng lợi hại. Chỉ gặp 8 chương phụ chiếu phân biệt từ tâm ma bát lao trong cơ thể bay ra, bay đến trên bầu trời. Cái này 8 chương phụ chiếu giống nhau như lúc, toàn thân mang đen nhánh tâm ma thai khí, che lấp từng tầng một hung ác quỷ dị, ác độc cơm ú tà khí, xa xa và Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm đồng tình. Sử dụng tâm ma phù chiếu, tâm ma bát lao gương mặt đều là một hồi trắng bệnh, ngay tức thì rơi vào yếu ớt. Cái này tâm ma phù chiếu là bọn họ buồn mạng vật, một khi cho mượn Đế Thích Thiên, dĩ nhiên là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng vì phát động tâm ma thẩm phán, chu diệt luân hồi chi chủ, tâm ma bát lao cũng không để ý nhiều như vậy. Các vị trưởng lão, đa tạ. Đế Thích Thiên nhìn vậy 8 chương tâm ma phù chiếu, trong lòng nhất thời đại hỉ, đầu tóc bạc trắng cuốn lên, trong miệng phát ra mãi mãi ngâm sướng. Phù chiếu sức mạnh to lớn, khí vận thiên thân, tâm ma thẩm phán, loại bỏ thiên hạ. Vù vù. Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm kịch liệt chấn động đứng lên, mũi nhọn tách thả ra. Vậy 8 chương tâm ma phù chiếu, toàn bộ hội tụ đến tâm ma đại chú kiếm phía trên, từng luồng kinh khủng tà khí, ma khí, yêu khí, lệ khí vân vân, điên cuồng dưới vào thân kiếm bên trong. Nguyên bản tinh khiết thần thánh tâm ma đại chú kiếm, nhất thời bộc phát ra kinh khủng ả huy, từng luồng hắc khí không ngừng tràn ngập, từng trận quỷ khóc sói chu thanh âm, vang vọng 9 tầng trời. 9 tầng trời thương cung, nhất thời tối mờ một phiến, đúng phiến bầu trời cũng hiện đầy âm trầm ma khí, tựa hồ có cái gì ác quỷ manh thu ẩn nút, liền không khí cũng mang theo một hồi quỷ dị thi mùi thối. Vây công Đế Thích Thiên các cường giả, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tâm ma không chỗ nào không có mặt, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mới vừa tâm ma đại chú kiếm chỉ là câu nhân tâm ma, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa khí voi. Nhưng hiện tại, hấp thu Yến Trường Ca lưu lại tâm ma phù chiếu, Đế Thích Thiên Tâm Ma kiếm, kiếm khí tăng vọt dù sao cũng lần, ngay tức thì bao trùm chu vi mấy vạn dặm mặt đất. Bây giờ Tâm Ma đại chu kiếm, rõ ràng đạt tới 8 tầng thiên tiêu chuẩn. Đây không phải là Đế Thích Thiên thực lực, mà là đời trước Tâm Ma chi chủ, Yến Trường Ca lưu lại phù chiếu uy lực còn lại. Tâm Ma 8 tầng thiên, đây là khái niệm gì? Trừ Thái Thượng chư thần, không có bất kỳ người có thể ngăn cản. À, thật là mạnh Tâm Ma. Tâm Ma 8 tầng thiên, Đế Thích Thiên làm sao sẽ lợi hại đến tình cảnh này? Đây là đời trước Tâm Ma chi chủ phù chiếu uy lực còn lại. Thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca, lại là đời trước Tâm Ma chi chủ. Toàn trường các cường giả phát ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết. Hấp thu Tâm Ma phù chiếu năng lượng, Đế Thích Thiên Tâm Ma đại chu kiếm đã ở ngắn ngủi trong thời gian đạt tới 8 tầng thiên tiêu chuẩn, ngay tức thì càn quét toàn trường. Mới vừa đám người còn có thể miễn cưỡng áp chế Tâm Ma, nhưng hiện tại căn bản không để ép được, tất cả người kêu thảm, tay chân xem chết chìm vậy loạn vũ, có người ngã xuống đất co quắp vùng vẫy, liều mạng dùng hai tay bắt rắc đầu ra mặt ra, lấy ra từng cái vết máu, ở Tâm Ma bị hành hạ, thật không được đem mình xé nát Đế Thích Thiên áp lực, nhất thời tiêu tán, đã không có người lại vây công hắn, tất cả người ở Tâm Ma bị hành hạ, đều ở đây gào khóc co quắp, xem nổi điên vậy tự hủy hoại. Tiên chủ lưu lại phù chiếu, quả nhiên lợi hại. Đế Thích Thiên vui mừng quá đỗi, cái này Tâm Ma phù chiếu uy lực vượt quá hắn tưởng tượng, trong nháy mắt liền càn quét toàn trường, không có một người có thể ngăn cản, đơn giản là vô địch. Nếu như từ trên bầu trời không đi xem, liền có thể thấy một cái màu đen Tâm Ma kết giới, tựa như nổi lớn xây vậy bao phủ xuống, đem Đế Uyên Điện chu vi mấy vạn dặm phạm vi, toàn bộ bao trùm ở quần quần vô tận hắc khí, lưu độc mấy vạn dặm sơn hà. Thiên sơn vạn hắc gian, các loại loài mãnh cầm dã thú, bị Tâm Ma thai tức giận tập kích, phát ra nhọn rít lên, cặp mắt nhất thời đổi được một phiến đỏ tươi, lâm vào điên cuồng trạng thái. Còn có từng ngọn thành trì, mọi chỗ động thiên phúc địa, tông môn gia tộc vân vân, vô số người cũng gặp phải Tâm Ma tập kích, ngay tức thì điên cuồng. Mấy vạn dặm giang sơn hoàn toàn bị Tâm Ma thai khí công hãm, vô luận là cao cao tại thượng võ đạo cường giả, vẫn là nhỏ yếu con kiến con bướm, chỉ cần là máu thịt sinh linh, toàn bộ rơi vào Tâm Ma nghiệt trướng bên trong đi, bùn đủ long sâu, không thoát thân được. Chín tầng trời hư không, Nhâm Phi Phàm, Diệp Lão, Kỷ Tư Thanh ba người thấy phía dưới một màn, nhất thời kinh hãi. Mới vừa vẫn là một phiến cẩm tú sơn hà, hôm nay hoàn toàn bị đen nhánh Tâm Ma thai khí ăn mòn, tựa như hóa thành luyện ngục, nơi có sinh linh đều đang kêu rên. Đế Thích Thiên quả nhiên phát động Tâm Ma thẩm phán. Nhân Phi Phàm ánh mắt sắc bén, ánh mắt mơ hồ có sát khí lướt qua. Diệp Lao trầm giọng nói, Đế Thích Thiên thật không sợ chết, hắn dám công khai thân phận, phát động Tâm Ma thẩm phán, bỏ mặc thành bại hay không, sau này chư thiên vạn giới cao thủ không thể nào thả qua hắn, hơn nữa lớn như vậy Tâm Ma hơi thở, vậy sẽ kinh động cấp trên cửa. Nhân Phi Phàm nói, ngươi đoán những tên kia sẽ không động thủ làm thịt Đế Thích Thiên. Diệp Lao trầm tư một hồi, lắc đầu nói, sẽ không, bởi vì quy tắc có hạn, cấp trên cửa không thể đích thân hạ xuống, chỉ có thể phát động người đại diện chiến tranh, nhưng dõi mắt chư thiên vạn giới, có kia người đại diện, có thể chống lại bây giờ Đế Thích Thiên. Ngươi phải biết, hiện tại liền Huyền Cơ Nguyệt cũng ngã xuống. Nhân Phi Phàm ha ha cười một tiếng, nói, không muốn xem nhẹ những tên kia, Đế Thích Thiên cẩn thận cả đời, thấy Huyền Cơ Nguyệt bắt được Thần La Thiên Kiếm, liền rối loạn phương tức, nhanh như vậy liền phát động Tâm Ma thẩm phán, xung động nhất định có giá phải trả, ngày hôm nay coi như hắn không chết, cuộc sống sau này vậy sẽ không tốt lắm. Hai vị tiền bối, vậy Diệp Thần đâu? Hắn làm thế nào? Một bên Kỷ Tư Thành, nghe Nhâm Phi Phàm và Diệp Lao trò chuyện, nhất thời nóng nảy đặt câu hỏi. Cái gì Tâm Ma thẩm phán, cái gì Đế Thích Thiên, nàng hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ quan tâm Diệp Thần an nguy. Hiện tại Tâm Ma thai khí bao phủ chu vi mấy vạn dặm, Diệp Thần khẳng định còn không chạy khỏi. Vạn nhất Diệp Thần vậy luôn hãm vào Tâm Ma kiếp khó khăn bên trong, vậy phải làm thế nào cho phải? Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé, mẹ toàn chủ con 4540. Tỉnh lại. Chương 4540, tỉnh lại. Lại đợi một chút. Nhân Phi Phàm rất có kiên nhẫn, đến nơi này cái giờ phút quan trọng, như cũng không có ý ra tay. Hôm nay đồ thánh đại hội là Diệp Thần kiếp nạn, nếu như hắn xuất thủ giúp một tay, ắt phải ảnh hưởng Diệp Thần trưởng thành. Phía dưới, vô tận Tâm Ma thai khí càng ngày càng nồng đậm, tựa như mực vậy nhuộm đen liền thiên địa. Tâm Ma tẩy, nghe ta hiệu lệnh, luyện hóa con rối. Đế Thích Thiên kiếm chỉ trời, Tâm Ma đại chú kiếm của hắn chính là tất cả Tâm Ma thai khí ngọn nguồn, chỉ cần khống chế được cái này ngọn nguồn, hắn liền có thể là tùy ý là đem tất cả người luyện hóa cố ý ma con rối. Tại chỗ các tân khách có rất nhiều là vượt ngoại tất cả đại môn phái cao thủ của gia tộc, bọn họ nắm giữ vô số bí mật, nếu như có thể đem bọn họ luyện thành con rối, vậy Đế Thích Thiên trực tiếp vô địch, không chỉ có thể thuận lợi chứng đạo, còn có thể nắm trong tay toàn bộ vượt ngoại, thậm chí cho hắn đầy đủ thời gian, có thể từng bước một nuốt vệ thiên người vực. Một cổ kinh khủng Tâm Ma huy áp hòa lẫn Thái Thượng Thiên Đế diệu pháp, từ Đế Thích Thiên trên thân kiếm tràn ngập ra, ngay tức thì bao trùm cả tòa Đế Uyên Điện sân môn. Có rất nhiều các tân khách lập tức ngưng vùng đấy, thần thức hoàn toàn bị Tâm Ma chiếm cứ, cặp mắt đổi rối danh động, giống như cái xác biết đi vậy, lảo đảo lắc lư đứng lên, hoàn toàn lâm vào là Đế Thích Thiên quan rối. Chỉ có một số ít cường giả có thể dựa vào chính mình ý chí miễn cưỡng ngăn cản Tâm Ma đại chú kiếm tẩy não, nhưng phỏng đoán vậy không chống đỡ được bao lâu. Mà ngày xưa Đế Uyên Điện các đệ tử ở Đế Thích Thiên xây dựng ảnh hưởng dưới, hơn nữa không dám phản kháng, bọn họ cũng bị tẩy não, biến thành tuyệt đối trung thành quan rối. Một món nồng đậm hắc khí mang Tâm Ma đại đạo hơi thở từ trên trời hạ xuống ở Đế Thích Thiên trên mình, đây là chứng đạo thành công, sắp phải có đại khí vận thêm người dấu hiệu. Rất tốt, chứng đạo mau thành công, chỉ cần khống chế tất cả người, ta Tâm Ma đại chú kiếm tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Đế Thích Thiên trong lòng đại hỉ, nhìn Huyền Cơ Nguyệt một mắt. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt còn đổ xuống đất, chung quanh mặt đất đã là ao đầm vậy đen nhánh, hiện đây tầng tầng Tâm Ma thai khí, nếu như có thể đem Huyền Cơ Nguyệt vậy luyện thành con rối, vậy thì hoàn mỹ. Đế Thích Thiên trong mắt lướt qua một chút tàn bạo, nếu như Huyền Cơ Nguyệt cũng được hắn con rối, vậy hắn liền có thể là tùy ý là, muốn làm cái gì đều được. Nhưng cái ý niệm này chỉ là chớp mắt rồi biến mất, rất nhanh tắt đi xuống. Huyền Cơ Nguyệt nội tình, không phải chuyện đùa, Đế Thích Thiên vậy không chắc chắn khống chế nàng, vẫn là giết tốt nhất. Ta lại muốn đem Huyền Cơ Nguyệt luyện thành con rối, tim bất tránh, kiếm thì tà, cái này tâm ma 8 tầng thiên thai khí, quả nhiên đáng sợ. Mà cảm thấy được mình mới vừa tà niệm, Đế Thích Thiên gương mặt nhất thời ngưng trọng xuống. Đế Thích Thiên cho tới nay, làm việc không thẹn với lương tâm, cho tới bây giờ chưa từng có cái gì ích kỷ tà ác ý niệm, nhưng mới vừa, hắn đích xác là hiện lên một chút tà niệm. Hiển nhiên, hắn vậy được tâm ma thai khí ảnh hưởng. Tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 8, sẽ tràn đầy tà khí, cái này tà khí thậm chí sẽ cắn trả tự thân, là một cái đặc biệt đáng sợ kiếp nạn. Một khi bị tâm ma cắn trả, liền sẽ vĩnh cấp xa vào, thoát thân không được. Nhưng chỉ cần thành công độ kiếp, tâm ma đại chú kiếm cảnh giới, liền sẽ đột phá tới tột cùng nhất 9 tầng trời. Thái thượng tiên nguyên, ẩn nút tâm linh. Đế Thích Thiên bóp một cái pháp quyết, thi triển ra Thái thượng tiên nguyên nói ở trong người mở ra ra một cái vực sâu không gian, đem tâm linh của mình hoàn toàn ẩn nút đến trong vực sâu đi. Cứ như vậy, hắn liền có thể tránh thoát tâm ma kiếp khó khăn tập sát, không cần lo lắng bị lạc. Tâm ma bát lao cũng giống như nhau phương pháp, thi triển Thái thượng tiên nguyên nói ẩn nút tâm linh, cũng không có bị tâm ma thai khí ảnh hưởng. Bọn họ dám cầm phù chiếu cho mượn Đế Thích Thiên, không sợ Đế Thích Thiên làm phản, chính là bởi vì nắm giữ Thái thượng tiên nguyên đạo bí ẩn. Thái thượng tiên nguyên nói có thể chết đấu nhau chế tâm ma đại chú kiếm, trong cơ thể vực sâu thế giới, mở một cái ích đi ra, ẩn nút tâm linh, cũng sẽ không bị tâm ma ảnh hưởng. Trừ phi Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, có thể luyện đến tuột cùng nhất tầng thứ 9, nếu không căn bản không phá hết vực sâu. Mà cấp trên cửa, người người cũng tinh thông Thái thượng tiên nguyên nói có thể chết đấu nhau chế phổ thông tâm ma, chỉ cần Đế Thích Thiên không luyện đến tầng thứ 9, hắn đối mặt cấp trên, liền không có biện pháp chút nào. Đế Thích, mau đuổi theo giết luân hồi chi chủ. Tâm ma bắt lão hai miệng đồng thanh, thúc giục Đế Thích Thiên nhanh lên một chút ra tay. Hiện tại tâm ma thẩm phán đã phát động, thế cục một bên đổ, Đế Thích Thiên chiếm hết ưu thế, chính là chu diệt luân hồi chi chủ lớn thời cơ tốt. Đừng nóng, vậy luân hồi chi chủ, ngày hôm nay hẳn phải chết. Tâm ma kết giới, có giúp lại. Đế Thích Thiên trong mắt sát ý dâng lên, trong tay bắt pháp quyết liền liền, bao trùm chu vi mấy vạn dặm tâm ma kết giới, nhất thời bắt đầu có giúp lại. Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người, đang thoát đi Đế Uyên Điện giây phút ở Đế Thích Thiên phát động tâm ma xét xử thời điểm, bọn họ liền thấy rõ, từng luồng đen nhánh hai khí, ở giữa trời đất dâng lên đúng phiến bầu trời, đều bị nhuộm thành liền mực vậy màu đen. Phản phất có vô số ác ma cất giấu, mơ hồ chuyển tới từng cơn quỷ dị gào khóc tiếng. Diệp Thần các người trong mắt nơi gặp, thiên địa câu hắc, sơn hà hết sức mực, chu vi mấy vạn dặm trong phạm vi, sơn xuyên con sông, thành trì lầu cát, hoa cỏ cây cối, gió mát trắng mây, toàn bộ dính liền tâm ma thai khí ở nơi này phiến trong phạm vi, nơi có sinh linh, không chỗ có thể trốn, cũng rơi vào tâm ma nghiệt chướng bên trong đi, hoàn toàn điên cuồng. Vô số sinh linh tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng dây rủa, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Chú ý, Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán. Diệp Thần tim đập loạn, trong phảng phất có từng cổ một tác nghiệm từ trong đáy lòng sôi trào lên. Hắn nhìn một phía, phát hiện Già Thiên Ma Đế, Hạ Nhược Tuyết, Tiêu Thủy Hàn, Ngụy Dĩnh các người trên mình đều có từng tia thai khí sôi trào lên, rõ ràng cho thấy tâm ma muốn phát tác dấu hiệu. Ngụy Dĩnh bàn tay run run, ở tâm ma dưới ảnh hưởng, thậm chí muốn đem cái khăn che mặt xé ra tới. Già Thiên Ma Đế nhìn Vũ Chỉ Giao, giơ bàn tay lên, trong mắt sát khí nhọn, ở tâm ma dưới ảnh hưởng, còn muốn đem Vũ Chỉ Giao cũng giết. Ma Đế ca ca. Vũ Chỉ Giao sắc mặt bị sợ phát trắng, liên tiếp lui về phía sau. Cũng cẩn thận một chút, tới ta nơi này. Hồng Mông Đại Tinh Không, hồn thể đổi thành, hồn ấn ra, mậu thổ nguyên phủ, bảo vệ. Diệp Thần hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên, một phiến tinh không sáng chói, từ hắn lòng bàn tay diện hóa ra, đem tất cả người bao phủ ở chính là Hồng Mông Đại Tinh Không. Đồng thời còn có ba đạo hồn ấn vây quanh. Hồng Mông Đại Tinh Không vừa ra, nhất thời, các loại tâm ma thai khí đều bị chấn áp xuống đi ở mảnh tinh không này hạ, chính là mậu thổ nguyên phủ diễn hóa mặt đất, vô cùng bền chắc. Chân đạp mậu thổ mặt đất, đỉnh đầu Hồng Mông Tinh Không, Già Thiên Ma Đế đám người tâm thần, nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại. Vô luận là Hồng Mông Đại Tinh Không, vẫn là mậu thổ nguyên phủ, cũng hoặc là hồn ấn đều có chống đỡ tâm ma hiệu quả ở mảnh tinh không này mậu thổ dưới bảo vệ, mọi người tâm ma cuối cùng không có bùng nổ. Xin lỗi. Già Thiên Ma Đế tỉnh hồn lại, đầu tiên hướng Vũ Chỉ Giao nói xin lỗi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 4541. Máu nghiệt nhân quả. Chương 4541, máu nghiệt nhân quả. Diệp Thần, ngươi xem. Hạ Nhược Tuyết dựa vào đến Diệp Thần bên người, chỉ phía trước, trong mắt mang vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp phía trước bầu trời, có một tầng cấm chế vòng bảo vệ vậy đổ thẳng xuống, ngăn cản đường đi của mọi người. Tầng này cấm chế vòng bảo vệ phía trên lượn lờ các loại tâm ma phù văn, vô tận thai khí quay cuồng. Đáng chết, làm sao xuất hiện ở nơi này? Là tâm ma kết giới. Chúng ta đi tới kết giới danh giới. Diệp Thần trong mắt nhất thời co rút một cái, trước mắt cấm chế vòng bảo vệ, rõ ràng cho thấy tâm ma kết giới tinh bích Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, chu vi mấy vạn dặm bên trong đều bị tâm ma kết giới bao phủ, nơi có sinh linh đều không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể ở vô tận tâm ma bị hành hạ, mất linh trí, lâm vào là Đế Thích Thiên con rối. Thái thượng tiên kiếm, phá. Ngụy Dĩnh thét mắng một tiếng, bàn tay vung lên, lau một cái hào hùng kim quang xung ra, hóa thành một chuôi ngút trời cự kiếm, hướng vậy tâm ma tinh bích hung hăng chém chết ra. Phịch. Cự kiếm chém ở tâm ma tinh bích trên, phát ra nặng nề tiếng va chạm, lại không thể dùng chuyển tinh bích chút nào, lại có thể liền Thái thượng thiên kiếm cũng chém không ra. Ngụy Dĩnh một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng. Đừng uổng phí khí lực, trừ cao nhất nguyên bình, thế gian không có bất kỳ bình khí gì có thể phá hỏng tâm ma ung thư. Diệp Thần sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tầng này tâm ma tinh bích đặc biệt vững chắc, trừ phi dùng cao nhất nguyên bình, nếu không căn bản không thể phá mở. Làm thế nào, chẳng lẽ chúng ta muốn sống sờ sờ bị vây chết ở chỗ này? Ngụy Dĩnh sắc mặt trầm xuống, nhìn xem đỉnh đầu hồng mông tinh không, vạn nhất mảnh tinh không này xa vào, vậy bọn họ liền hoàn toàn xong đời. Tâm ma đại chú kiếm, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ đã trốn chạy đế uyên điện mấy chục ngàn dặm, lại còn phải bị tâm ma thai khí vạ lây. Truyền công cho ta. Cùng tâm ma thẩm phán kết thúc. Khổng lồ như vậy thẩm phán kế hoạch, Đế Thích Thiên không thể nào chống đỡ bao lâu. Diệp Thần cắn răng, ngồi xếp bằng, duy trì hồng mông lớn tinh không vận chuyển. Chỉ cần mảnh tinh không này còn ở, bọn họ cũng sẽ không thất thủ. Nghe được Diệp Thần mà nói, Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế nhìn nhau, lập tức xuề bàn tay ra, một trái một phải, để ở Diệp Thần sau lưng, đem tự thân linh lực chuyển tống cho Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh, mỗi người đưa bàn tay để ở Tiêu Thủy Hàn và Già Thiên Ma Đế sau lưng, dọc theo bọn họ thân thể, chuyển công đi qua cho Diệp Thần. Huyết Long và Diệp Thần huyết mạch tương thông, vậy cháy máu tươi của mình, chuyển vận linh lực đi qua. Diệp Thần đạt được mọi người linh lực, nhất thời tinh thần bộc phát, hồng mông lớn tinh không ánh sao, đổi được hơn nữa sáng chói. Chịu đựng, chỉ cần chúng ta lục lực cùng tìm, tất có thể kéo đến tâm ma thẩm phán kết thúc. Diệp Thần ánh mắt kiên quyết, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Vương đã khoác cứu ra, chỉ cần kéo đến tâm ma thẩm phán kết thúc, vậy liền có thể viên mãn kết cục ông ông ông. Nhưng mà, Diệp Thần đám người hợp tác, còn không kéo dài bao lâu, ba phủ thiên địa tâm ma tinh bích liền kịch liệt lay động, bắt đầu đi bên trong co giúp lại. Vậy tâm ma tinh bích co lại một cái, liền tựa như phúc che thiên địa bàn tay lớn, lập tức nắm chặt đứng lên ở tâm ma kết giới trong phạm vi, từng cái dãy núi, một phiến cánh rừng, từng ngọn thành trì, bị bỗng nhiên co giúp lại tâm ma tinh bích, ngay tức thì đè ép được nghiền. Vô số sinh linh ở tâm ma tinh bích đè xuống, vậy trở thành thịt nát, hải cốt không còn. Không tốt. Tâm ma kết giới bắt đầu co rút lại. Diệp Thần cảm thấy được một màn này, nhất thời vô cùng kinh hãi, bắt được ngập trời nguy cơ. Hiển nhiên, Đế Thích Thiên cho dù xa ở và dặm, vậy chưa từng nghĩ thả qua hắn. Hiện tại Đế Thích Thiên co rút lại kết giới, rõ ràng cho thấy nhằm vào Diệp Thần, muốn ép Diệp Thần trở lại Đế Liên Điện. Nhìn vậy một tầng tâm ma tinh bích, không ngừng co rút lại để ép tới đây, Diệp Thần các người không có biện pháp, chỉ có thể đi trong nước bay ngược đi. Đáng chết, Đế Thích Thiên là muốn ép chúng ta trở về à? Ngụy Dĩnh cắn răng, cũng cảm nhận được không ổn. Theo tâm ma kết giới không ngừng co rút lại, mọi người phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, Đế Uyên Điện Sơn môn đường danh rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Vô số cường giả vùng vây tiếng kêu rên, thảm không đành lòng nghe. Ngày xưa nguy nga lộng lây Đế Uyên Điện Sơn môn, dưới mắt đã bị nồng đậm tâm ma thai khí nhuộm thành liền địa ngục vậy thế giới. Đế Thích Thiên tóc trắng 3000 trượng, cao cứ thương khung, nguy nga như thiên thần bóng người, vậy xuất hiện ở Diệp Thần cùng trong mắt người. Vậy một chuôi tâm ma đại chú kiếm, cao treo 9 tầng trời, ma uy diễm diễm, lệ khí cuồn cuộn, đơn giản là không thể nhìn thẳng, không thể chiến thắng, không thể ngăn cản. Diệp Thần, nếu như đợi một hồi ta tâm ma bùng nổ, ngươi nhớ muốn giết ta. Hạ Nhược Tuyết nắm Diệp Thần tay, hốc mắt đã đỏ bừng, hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, chân thực thật lợi hại, chu vi mấy vạn dặm bên trong, tất cả cường giả cũng thất thủ, không người có thể ngăn cản. Hạ Nhược Tuyết chẳng muốn mình tâm ma bùng nổ, bị Đế Thích Thiên khống chế, làm xảy ra cái gì sống tạm sự việc, chỉ cầu vừa chết. Chủ nhân, chúng ta cuối cùng là thất bại sao? Huyết Long trong mắt bên trong cũng là một phiến ảm đạm, nguyên bản còn lấy là có thể thoát đi Đế Uyên Điện, không nghĩ tới lại có thể sống sờ sờ bị Đế Thích Thiên ép trở về. Ma Đế ca ca, nếu như ta tâm ma bộc phát, ngươi vậy nhớ muốn giết chết ta? Vũ Chỉ Giao kéo Già Thiên Ma Đế tay, tự biết hẳn phải chết, trong mắt ngược lại mang một chút thư thái. Già Thiên Ma Đế không nói gì, sắc mặt một phiến ngưng trọng. Liên gần đây ý chí chiến đấu dâng trào Tiêu Thủy Hàn, hiện tại vậy không nói ra lời. Hắn coi như muốn liều mạng, cũng không khả năng đụng phải Đế Thích Thiên một cây lông măng. Thậm chí, nếu như có ai dám rời đi Hồng Mông lớn tinh không bảo vệ, lập tức sẽ bị tâm ma ăn mòn, mất lý trí, đổi được điên cuồng, thậm chí biến thành Đế Thích Thiên con rối. Vù vù, chấn động lắng xuống. Tâm ma kết giới hoàn toàn co rút lại xong. Nguyên bản bao trùm mấy vạn dặm tâm ma kết giới, hiện đang co rút lại đến chỉ bao phủ Đế Uyên Điện sân môn, từ nồi lớn xây biến thành nồi nhỏ xây. Diệp Thần các người, vậy hoàn toàn bị ép trở về Đế Uyên Điện bên trong. Trở lại Đế Uyên Điện, Diệp Thần khỏe miệng mang vô tận cười khổ, nhìn Hùng Cứ Thiên Khung Đế Thích Thiên, hắn trong lòng nhiệt huyết đã nguội, mất đi chiến ý trước kia vô luận đụng phải lợi hại dường nào kẻ địch, Diệp Thần thủy chung là chiến ý sôi trào, chưa từng khuất phục qua. Nhưng hiện tại, Diệp Thần hoàn toàn tâm ý nguội lạnh. Chấp trưởng tâm ma đại chú kiếm Đế Thích Thiên, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, căn bản không phải bất kỳ thủ đoạn có thể chiến thắng ở Đế Uyên Điện bên ngoài, mấy vạn dặm sân hạ đã hoàn toàn bể nát. Mới vừa tâm ma kết giới co giúp lại, mặt đất bị tâm ma tinh bích cày một lần, vô luận là sơn xuyên con sông, vẫn là thành trì rừng rậm, đều trở thành phế tích đếm lấy triệu nhân khẩu, toàn bộ bị đè ép nghiền nát, thành một bãi than dính trên đất máu thịt bùn nát. Thế giới bên ngoài là thật bị san thành bình địa. Hiển nhiên, Đế Thích Thiên không có hứng thú quản người bình thường sống chết, tâm ma thẩm phán chỉ nhằm vào Diệp Thần, còn có Đế Uyên Điện bên trong các tân khách. Còn như người ngoại giới, toàn bộ giết chết vậy không có vấn đề, điểm này máu nghiệt nhân quả, ở Đế Thích Thiên trong mắt, tự nhiên không đáng giá để ra. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tỉa trưởng 4542. Đây chính là người tư cách. Chương 4542, đây chính là người tư cách. Diệp Thần trong tay cầm kiếm, nhìn một chút Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Già Thiên Ma Đế các người đám người vậy nhìn một chút Diệp Thần, tất cả người trầm mặc không nói lời nào, đều là giống nhau tâm tư. Một khi Hồng Mông Tinh không tan vỡ, tâm ma tập sát tới đây, đám người liền lập tức tự sát, miễn được lâm vào là cái xác biết đi. Ha ha ha, Luân Hồi chi chủ, hoan nên ngươi trở về. Đế Thích Thiên Ngự không ở trên trời, thấy Diệp Thần bóng người, mặt đầy vui vẻ. Hồng Mông đại tinh không, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại có thể lĩnh ngộ này cùng Lịch Thiên thần thông, thật may chỉ là hình thức ban đầu, nếu như là bản nguyên vẹn Hồng Mông đại tinh không, vậy ta ngày hôm nay liền thế nào ngươi không vì sao. Đế Thích Thiên lại nhìn xem Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không, trong mắt híp lại, hơi có điểm kinh ngạc. Muốn lĩnh ngộ Hồng Mông đại tinh không, phải gặp qua toàn bộ Hồng Mông cổ pháp, nhưng Thiên Võ Ngọa Long kinh thất truyền đã lâu, liền liền thái thượng chư thần đều không gặp qua, tự nhiên vậy không có biện pháp lĩnh ngộ Hồng Mông Đại Tinh Không. Hiện tại Diệp Thần lại có Hồng Mông Đại Tinh Không bảo vệ, quả thực để cho Đế Thích Thiên giật mình. Thật may cái này Hồng Mông Đại Tinh Không chỉ là hình thức ban đầu, uy lực có hạn, không thể hoàn toàn ngăn cản Tâm Ma Đại Chu Kiếm, sớm muộn phải bị chém bể. Đế Thích, chớ cùng hắn nói nhiều như vậy, mau giết hắn, cướp lấy Lục Đạo Luân Hồi Pháp. Tâm Ma Bát Lão thấy Diệp Thần trở về, nhất thời mừng như điên không dứt. Chỉ cần giết chết Diệp Thần, là có thể cướp đoạt Lục Đạo Luân Hồi Pháp, sống lại trước chủ yến trường ca, tái hiện tượng cổ thánh nhân giáo hóa. Các vị trưởng lão, an tâm một chút chờ nóng, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đế Thích Tiên trong mắt bên trong lướt qua sát khí, thi triển ra Thái Thượng Thiên Đế Đạo, một món đế uy kim quang ở trong ngón tay ngưng luyện, liền chuẩn bị một chỉ điểm ra, chém chết Diệp Thần. Giao. Nhưng đống nhiên, một món vô cùng sáng chói số mệnh mây tía ở giữa trời đất chao đảng, rất miễn cưỡng đem bốn phía tâm ma thai khí biến dạng ra một cái lỗ hổng. Cái gì? Đế Thích Tiên sắc mặt biến, nhìn về Huyền Cơ Nguyệt phương hướng. Cái này số mệnh mây tía lại là từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình phát ra. Huyền Cơ Nguyệt thân thể lão đảo lắc lư từ dưới đất bò dậy, chống đỡ Thần La Thiên Kiếm, miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Đế Thích Tiên, ngươi muốn giết ta? Không như vậy dễ dàng. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt khôi phục vẻ thanh tỉnh. Đáng chết, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lại có thể hồi quang phản chiếu. Đế Thích Tiên ánh mắt sợ hãi, thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, cả người tâm ma thai khí dày đặc, trên da có từng cái bị mình bắt kéo ra vết máu, ngày xưa xinh đẹp tuyệt diễm gương mặt, vậy hiện đầy máu rầm rề vết quạo, hình như ác ma. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt tâm ma còn ở bùng nổ giây phút, đã sắp đem nàng giết chết. Nhưng là, trước khi chết, nàng lại có thể hồi quang phản chiếu, khôi phục vẻ thanh tỉnh. Lần này hồi quang phản chiếu, kinh hãi được Đế Thích Tiên toát ra mồ hôi lạnh, cũng không để ý lớn nhân quả thiên thần, ngửa mặt lên trời chật quát, cao nhất phách đao, cho ta chém giết. Vù vù, một cái phách liệt cuồng mãnh đổ sổ đao, từ Đế Thích Thiên trong tay chém ra, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt thân thể. Vốn là dùng tâm ma đại chú kiếm giết người, mình là không thể đọ thủ, muốn cho người xa vào ở tâm ma của mình bên trong, sống sợ sợ bị mình nghiệt chướng hành hạ mà chết. Nếu như lộn xộn sát thủ, nhất định có lớn nhân quả thiên thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng hiện tại Huyền Cơ Nguyệt hồi quang phản chiếu, Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy ngập trời nguy hiểm, không dám chút nào do dự, lập tức một đao chém đánh tiếp. Chanh. Huyền Cơ Nguyệt giơ lên Thần La Thiên Kiếm, ngăn cản ở trước người Đế Thích Thiên cao nhất phách đao, hung hăng chém xuống. Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm nhất thời bị chấn động bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ngay tức thì trọng thương. Nhưng là mượn Thần La Thiên Kiếm ngăn cản, nàng cuối cùng không bị giết chết, còn treo một hơi. Có một hơi, vậy là đủ rồi. Đế Thích Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ, lại có thể đánh lén ta. Ngày hôm nay ta muốn nghiền nát ngươi Đế Viên Điện, đem ngươi xương nghiền thành cho rác. Huyền Nguyệt Tinh Diễm cùng hạ xuống, cho ta hiến tế. Huyền Cơ Nguyệt hai tay giơ lên, dường như muốn bao bọc chư thiên, trong miệng phát ra tức giận tới cực điểm gầm thét ung ung. Trên chín tầng trời, tiếng sấm hỗn loạn. Bầu trời rạn nứt, chỉ gặp một tòa cung điện, vỡ ra vô tận tâm ma thai khí, chậm rãi hạ xuống. Tòa cung điện này, còn cuốn tầng tầng tinh nguyệt chói lọi, thần hà diễm diễm, chính là thượng giới nữ hoàng Thiên Cung Hoạch Tâm phụ đệ, Thiên Cung năm bảo một trong, Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung. Cái này một tí, Huyền Cơ Nguyệt kêu gọi Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung, hơn nữa còn trực tiếp hiến tế. Rào. Cả tòa Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung, nhất thời hóa thành một đoàn sáng chói tinh diễm thần mang. Huyền Cơ Nguyệt trong tay, sử dụng một giọt màu tím máu tươi. Cái này giọt máu, chính là kiếm mộ phần nhị lão bên trong tử tôn, thi thể tinh luyện mà thành. Có vô cùng hào hùng linh khí, Thiên Hoang Địa Lão, trọng lâm thế gian, cọ rửa tâm ma, bảo vệ ta chân linh. Huyền Cơ Nguyệt liền liền ngâm sướng, Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung lấy được năng lượng, toàn bộ bơm vào đến cái này giọt tử huyết bên trong. Cái này giọt tử huyết, nhất thời ánh sáng rực rỡ bạo tăng, bộc phát ra hừng hực chói mắt ma khí, không ngừng vặn vẹo quay cuồng, tựa hồ muốn diễn hóa ra thứ gì ở Đế Thích Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái này giọt tử huyết diễn hóa ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh, một cái là con bướm, một cái là núi tiêu, một cái là chiến cưỡi, một cái là kim bằng. Làm tất cả ánh sáng hoàn toàn tản đi, cái này bốn đạo thân ảnh vô cùng rõ ràng xuất hiện ở Đế Thích Thiên trong mắt, chính là Thiên Tâm Kiếm Điệp, Hoang Cổ Đế Tiêu, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lão Phật Kim Bằng. Ngươi lại có thể hiến tế Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung, đúc lại Thiên Hoàng Địa Lão. Đế Thích Thiên cả người hoàn toàn rung động. Vốn là muốn dựa vào kiếm mộ phần nhị lao máu thịt, đúc lại Thiên Hoàng Địa Lão, cần phải hao phí lớn vô cùng khổ công, thủ tục đặc biệt rườm rà. Nhưng hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung, lấy ảo Nguyệt Tinh Diễm Cung năng lượng, rất miễn cưỡng đúc lại Thiên Hoàng Địa Lão. Cái này Huyền Nguyệt Tinh Diễm Cung, nhưng mà Huyền Cơ Nguyệt bổn mệnh pháp bảo, giá trị không có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, vì đúc lại Thiên Hoàng Địa Lão, nàng lại có thể liền buồn bệnh pháp bảo cũng như thế. Lớn như vậy bút tích, làm Đế Thích Thiên hoảng sợ. Thiên Hoàng Địa Lão. Diệp Thần thấy Thiên Hoàng Địa Lão bóng người, cũng là ngây ngẩn. Cái này Thiên Hoàng Địa Lão, là dựa vào kiếm mộ phần nhị lao máu tươi, lần nữa chế tạo đời thứ hai sản vật, hơi thở so thứ nhất đời còn lợi hại hơn. Dẫu sao, đời thứ nhất Thiên Hoàng Địa Lão, là kiếp trước Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt dùng một chút máu thịt, đúc ra thú bảo vệ. Mà đời thứ hai Thiên Hoàng Địa Lão, chính là dùng kiếm mộ phần nhị lao đúng cổ thi thể. Diệp Thần tâm tình đặc biệt phức tạp, kiếm mộ phần nhị lao bên trong tử tôn thi thể, lại có thể biến thành đời thứ hai Thiên Hoàng Địa Lão. Biến hóa này quá lớn, hắn hoàn toàn không nói ra lời. Diệt trừ tâm ma ung thư, bảo vệ nữ hoàng. Thiên Tâm Kiếm Điệp, Hoang Cổ Đế Tiêu, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng đồng loạt mở miệng, phát ra vang dội thanh âm. Bốn thân người thân thể thần quang bùng nổ, hạ xuống đến Huyền Cơ Nguyệt bên người, làm thành một vòng, vững vàng bảo vệ được Huyền Cơ Nguyệt. Luân hồi và vận mạng quy luật thánh quang, từ bốn trong tay người bạo dũng ra, đánh vào trung quanh tâm ma thai khí. Thiên Hoàng Địa Lão, vốn chính là vì chống lại tâm ma mà sống. Luân hồi quy luật và vận mệnh quy luật, nếu như dung hợp lại, đủ để chống đỡ tâm ma. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 4543. Phá. Chương 4543, phá. Thiên Hoàng Địa Lao bốn người trong huyết mạch, mang theo kiếp trước Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt lưu lại quy luật. Cái này đời thứ hai Thiên Hoang Địa Lão, rõ ràng thừa kế trong chỗ U Minh Luân Hồi vận mệnh nhân quả. Luân Hồi Thánh Quang, vận mệnh ánh sáng tím, lẫn nhau dung hợp với nhau, ánh sáng vô cùng thần thánh, tựa như có thể lọc sạch thiên hạ hết thảy tà khí ở Luân Hồi vận mạng Thánh Quang rọi rửa. Đế Uyên Điện bên trong tâm ma thai khí, giống như dưới ánh mặt trời tuyết động, không ngừng hòa tan làm tan rã, không ngừng bay ngược đi. Kiếp trước Diệp Thần, nếu quả thật có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt kết hợp, là không biết sợ tâm ma, bởi vì luân hồi và vận mệnh dung hợp lại, đủ để chống lại hết thảy tâm ma tà khí xâm nhập. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt lòng dạ quá hẹp hòi, tính cách cũng quá mức tàn bạo, Diệp Thần cũng không thích nàng. Hai người tới giữa, cũng không khả năng chân chính kết hợp. Thiên Hoang Địa Lão là hai người thỏa hiệp sản vật, hai người mỗi người đem tự thân huyết mạch quy luật, lấy ra một phần chia đi ra, đúc thành liền Thiên Hoang Địa Lão, mục đích là vì chống đỡ tâm ma. Hiện ở Thiên Hoang Địa Lão trọng lâm, Đế Thích Thiên tâm ma hơi thở, nhanh chóng bị quét sạch. Dẫu sao, những thứ này tâm ma thai khí là thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca phủ chiếu lưu lại, bề ngoài nhìn như khủng bố, nhưng căn cơ không tính là thâm hậu, có thể trừ bỏ. Trong tháng qua, bao trùm ở Đế Uyên Điện tâm ma tà khí toàn bộ tan rã. Các nhà các phái các cường giả dần dần từ tâm ma ăn mòn tỉnh hồn lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta chúng tâm ma. Đế Thích Thiên thật là tâm ma chi chủ. À, Thiên Hoang Địa Lão là nữ hoàng cứu chúng ta. Đám người mới vừa thanh tỉnh, đầu còn có chút mơ hồ, khi thấy Thiên Hoang Địa Lão thần thánh bóng người, bọn họ mới rốt cục tỉnh ngộ, là Huyền Cơ Nguyệt cứu bọn họ. Huyền Cơ Nguyệt tự cứu, gián tiếp trên vậy cứu vãn đám người, đây là cứu thiên hạ đại công đức. Giao hào hào, thần thánh khoáng đạt khí vận tiên quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Huyền Cơ Nguyệt trên mình, đây là đại khí vận ánh sáng. Huyền Cơ Nguyệt đại khí vận thiên thân, thương thế trên người nhanh chóng hết bệnh trước, hơi thở không ngừng khôi phục. Thật ra thì Thiên Hoang Địa Lão trọng lâm, dựa đi tâm ma, Huyền Cơ Nguyệt cũng đã có thể khôi phục. Xem nàng loại cấp bậc này cao thủ, chỉ cần còn dư lại một hơi, vô luận bị thương nặng bao nhiêu, đều có thể phục hồi như cũ. Mà hiện tại cứu thiên hạ đại công đức hóa thành khí vận, thể hồ quán đỉnh, Huyền Cơ Nguyệt hơi thở lại là ngay tức thì bạo tăng đến kinh khủng bước. Cùng nên nữ hoàng trở về. Thiên Hoang Địa Lão xuôi tay đứng ở một bên, nên đón Huyền Cơ Nguyệt vương giả trở về, đây mới thật là vương giả trở về. Mới vừa Huyền Cơ Nguyệt còn bị tâm ma chiến thân, cả người vết thương chồng chất, thoi thoát, nhưng hiện tại tâm ma tan hết, đại khí vận thêm thân, nàng thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi hơi thở thậm chí có đột phá dấu hiệu, cả người kim quang diễm diễm, luân hồi tinh diễm sáng chói tách thả ra, thần La Thiên kiếm nơi tay, ông tác hưởng, kiếm ngân vang như rồng, mũi nhọn bá đạo tới cực điểm. Đế Thích Thiên, ngươi hại được ta hiến tế bổn mệnh pháp bảo, ta muốn ngươi để mạng lại bổ sung. Huyền Cơ Nguyệt nắm chặt thiên kiếm, ánh mắt vô cùng giận dữ. Huyền Nguyệt tinh diễm cung là Huyền Cơ Nguyệt bổn mệnh pháp bảo, bây giờ bị ép hiến tế, nàng võ đạo căn cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đây là hiến tế giá phải trả. Võ đạo căn cơ đoạn tuyệt, ý nghĩa từ nay về sau, Huyền Cơ Nguyệt không thể dựa vào tu luyện đột phá. Nàng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dựa vào công đức chứng đạo. Thí dụ như xóa bỏ thiên hạ, thành lập vận mệnh trật tự, nắm giữ mạng của tất cả mọi người vận, chỉ có thành lập lớn như vậy công đức, nàng mới có thể chứng đạo đột phá. Nếu như công đức không đủ, vô luận như thế nào khổ tu, làm sao uống linh đan diệu dược, nàng cũng không thể lại tiến bộ, bởi vì võ đạo căn cơ đã đoạn tuyệt. Cái này hiến tế bổn mệnh pháp bảo giá phải trả, chính là khổng lồ như vậy. Trả ra giá lớn như vậy, Huyền Cơ Nguyệt nội tâm bên trong, tự nhiên tràn đầy cừu hận và tức giận, nhìn về Đế Thích Thiên trong ánh mắt, tất cả đều là sát ý, số mệnh tím hoàng chém. Huyền Cơ Nguyệt kêu sắt một tiếng, thua kiếm bạo chém ra, chém thẳng Đế Thích Thiên đầu. Đế Thích Thiên hại được nàng võ đạo căn cơ đoạn tuyệt, nàng muốn Đế Thích Thiên để mạng lại bổ sung. Bàng bạc quần quần ánh sáng tím, từ Huyền Cơ Nguyệt trên thân kiếm nổ lên, một cái khoáng đạt tự tại thiên thế giới, vậy đi theo thả ra ùng ùng. Chín tầng trời sấm sét, vận mệnh chấn động. Huyền Cơ Nguyệt tự tại trời chính là một cái vận mệnh thế giới, chỉ gặp một phiến mây tía hòa hợp thế giới nhỏ, hoàn toàn bao phủ ở Đế Uyên Điện Sơn môn ở nơi này vùng thế giới nhỏ bên trong, nhấp nô từng cái con bướm vậy chữ viết, khắp nơi đều là vận mạng hoa trường, cái này hoa trường, già dặn, cổ xưa, chữ viết bí ẩn, tựa như chữ viết thượng cổ, đang không ngừng tới lui tuần tra, hiển hóa ra vận mạng uy nghiêm, tựa như hàm chứa thượng cổ vận mệnh trật tự, muốn thống ngự hoàn vũ ở tiểu thế. Dưới bầu trời trên, mây tía lững lờ, diễn hóa thành vô số thiên tiên thiên thần, thiên nữ thiên đồng, ngâm sướng ra quần quần khen ca ngợi vận mạng vĩ đại, nữ hoàng chiến công Đế Thích Thiên tâm ma kết giới, ở Thiên Hoang Địa Lao hạ xuống dưới, cũng đã tan vỡ biến mất, Diệp Thần các người vốn có thể rời đi Đế Uyên Điện. Nhưng hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh tự tại trên trời hạ xuống sắp, số mệnh thần uy bao phủ toàn trường, Diệp Thần các người cũng bị bao phủ vào, trừ phi giết chết Huyền Cơ Nguyệt, nếu không tuyệt đối không thể nào thoát đi. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng, chợt cảm thấy hàng loạt số mệnh uy áp, như Thái Sơn vậy trấn áp xuống tới. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt mặc dù tức giận, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Nàng muốn giết Đế Thích Thiên, nhưng cũng sẽ không bỏ qua Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần còn ở nàng tự tại thiên trong thế giới, cùng nàng giết chết Đế Thích Thiên, chính là Diệp Thần thân thời điểm chết. Ông ở chư thiên vận mệnh phép tắc bơm vào hạ, Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm, mũi nhọn vô cùng hùng hực, số mệnh tím hoàng chém uy lực, vậy bùng nổ đến trình độ cao nhất. Đế Thích Thiên con ngươi co rút một cái, Huyền Cơ Nguyệt giận đùng đùng ra tay, một kiếm này thật là lòng trời lở đất, không thể địch nổi. Kiếm khí chưa tới, Đế Thích Thiên đã cảm thấy giận cả tóc gáy, từng cây một lông tơ đạo thụ, tựa như cái kế tiếp ngay tức thì, mình sẽ bị bằng thây vạn đoạn. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này, Đế Thích Thiên vô luận là dùng cao nhất phép đao, vẫn là thái thượng thiên đế đạo, cũng không thể ngăn cản, bởi vì thần La Thiên kiếm mũi nhọn, đích thực quá đáng sợ, đủ để nghiền nát hết thảy thần thông, ngăn cản người tán loạn. Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, bảo vệ. Trong lúc nguy cấp, Đế Thích Thiên sử dụng Thiên Hoàng Thuần Dương Kính, vững vàng thủ che ở trước người. Rào. Nóng rực kính quang, giống như màu vàng lửa cháy mạnh vậy tách thả ra ra, Thiên Hoàng Thuần Dương Kính tựa như biến thành một vòng mặt trời, thượng cổ thánh nhân quần quần uy nghiêm, không ngừng tràn ngập ra, bảo vệ mọi người. Phá cho ta. Huyền Cơ Nguyệt quát lên một tiếng lớn, hung hăng chém xuống một kiếm. Lấy Thần La Thiên kiếm phong mang sắc bén, coi như là chân tránh mặt trời, đều có thể một kiếm chém ra. Chanh. Kiếm phong đánh xuống, kim mâu chanh như vậy đúng mặt Thiên Hoàng thuần dương kính, rất miễn cưỡng bị bổ ra hai nửa, trở thành sắt vụn. Sau đó, là ầm, một tiếng nổ, tấm gương một bị phá ra, hàng loạt thuần dương linh lực, tựa như nước thủy triều tán loạn ra, ở trong hư không kích động, sinh ra kinh khủng nổ, như trời trên mặt trời nổ ầm đang nổ dưới sự xung kích, Huyền Cơ Nguyệt thoáng lui về phía sau một bước. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 4544. Vạn Kiếp Thiên Uyên. Chương 4544, Vạn Kiếp Thiên Uyên. Mà Đế Thích Thiên chính là há mồm cuồng phun máu tươi, thậm chí phun ra chút nội tạng. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn, đơn giản là không nói phải trái mạnh mẽ, mặc dù có Thiên Hoàng thuần dương kính ngăn cản, cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở Đế Thích Thiên vẫn là gặp phải kiếm khí chém, hơn nữa Thiên Hoàng kính pháp bảo tan vỡ, nổ đánh vào, nhất thời bị thương không nhẹ, gương mặt một hồi trắng bệnh. Đế Thích. Tâm Ma Bát Lão thấy Đế Thích Thiên gặp nạn, sắc mặt nhất thời đổi rất khó khăn xem. Dưới mắt cục này thế, đối với Đế Liên Điện vô cùng bất lợi đầu tiên, Tâm Ma bị đuổi tản ra, tất cả người khôi phục thanh tỉnh, chiêu cáo trước Tâm Ma xét xử thất bại. Thứ nhì, Đế Thích Thiên thân phận đã bại lộ, nguyên bản Đế Liên Điện các đệ tử đã không nói, người người lui về phía sau, không có nghĩ muốn là Đế Thích Thiên hiệu mệnh ý mà Tâm Ma bắt lão, vẫn còn trạng thái suy yếu, căn bản không giúp được cái gì. Đế Thích Thiên thành chân chính người cô đơn, một mình đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, có thể nói giữ nhiều lại ít. Thần La Thiên kiếm, quả nhiên lợi hại. Đế Thích Thiên lau mép một cái máu tươi, Thần La Thiên kiếm uy lực, so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đế Thích Thiên, ngoan ngoãn chịu trói. Ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm nơi tay, uy sắc thiên hạ, phong tư tuyệt ngạo, thô bạo phi phàm. Nàng cực hận Đế Thích Thiên, ngày hôm nay tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho Đế Thích Thiên tánh mạng. Mới vừa nàng bị Tâm Ma tập kích, thiếu chút nữa thì chết đi, vô cùng chật vật thê thảm. Nếu như chính diện tỷ thí, Huyền Cơ Nguyệt thua ở Đế Thích Thiên dưới quyền, nàng sẽ không có oán gì nói, kỹ không bằng người thôi. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên lại có thể đùa bỡn cái loại này thủ đoạn hèn hạ, để Tâm Ma tập sát, Huyền Cơ Nguyệt vô tình, thiếu chút nữa thì im hơi lặng tiếng chết. Thật may nàng khí vận tâm hậu, khí số chưa hết, cuối cùng ở giây phút sau cùng khôi phục vẻ thanh tỉnh, lấy hiến tế Viễn Nguyệt Tinh Diễm Cung làm giá, nghịch thiên giết ngược. Đế Thích Thiên tội nghiệt quá nặng, Huyền Cơ Nguyệt đã không thể nào tha. Bất quá, nếu như Đế Thích Thiên chịu bó tay chịu trói mà nói, nàng vậy không ngại cho đối phương lưu một cái toàn thây. Dẫu sao, Luân Hồi Chi Chủ còn ở bên cạnh, nếu như cầm Đế Thích Thiên ép, hai người thú bị nhốt quyết đấu, bị Luân Hồi Chi Chủ lượng tiện nghi, vậy cũng thật tò không ổn. Ha ha, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi lấy là ngươi có Thần La Thiên Kiếm nơi tay, liền có thể giết chết ta. Ngươi đừng quên, nơi này là ta Đế Viên Điện địa bàn. Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận mở. Đế Thích Thiên toét miệng cười một tiếng. 3000 tóc trắng tung bay, ánh mắt đột nhiên đổi được tàn bạo, hai tay liền liền kết ấn, Đế Uyên Điện Sơn môn bên trong, nhất thời nổi lên từng mảnh trận pháp ánh sáng. Vô số đại trận, mang kinh khủng vực sâu hơi thở, không ngừng tách thả ra ra. Đế Thích, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn khởi động Vạn Kiếp Tiên Uyên trận? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt Đế Uyên Điện Sơn môn? Trước chủ mấy trăm ngàn năm tích lũy công đức khí vận, ngươi không thể lúc này phá hủy. Tâm Ma Bát Lão thấy Đế Thích Thiên cử động, nhất thời hù được mặt đầy kinh hãi ở Đế Uyên Điện Sơn môn dưới lòng đất, bố trí hàng ngàn hàng vạn cái trận pháp, mỗi một cái trận pháp cũng hàm chứa Thái Thượng Tiên Uyên đạo bí ẩn. Tất cả trận pháp liên hiệp chính là Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận. Cái này Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận, một khi thi triển, toàn bộ Đế Viên Điện sẽ lâm vào là vực sâu phế tích, tất cả kẻ địch đều phải bị kéo nhập vực sâu bên trong, sống sờ sờ bị chiếm đoạt, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Năm đó Tâm Ma trước chủ Yến Trường Ca, tự tay chủ trì Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận bố trí, đem tự thân nhiều năm tích lũy thánh nhân giáo hóa công đức, vậy dung nhập vào Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận bên trong đi, dùng để chậm tách ra phong thích trận pháp cản trở, tránh tổn thương tự thân. Cái này Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận là vì đối phó cấp trên. Nếu như cấp trên dám động sát thủ, Yến Trường Ca liền khởi động Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận, đem cấp trên kéo nhập vực sâu, lấy mạng đổi mạng. Nhưng tiếc là, năm đó Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận còn chưa hoàn thành, cấp trên liền phát hiện nguy hiểm, trước thời hạn ra tay, một đầu ngón tay nghiền chết Yến Trường Ca. Sau đó, Đế Thích Thiên thừa kế Yến Trường Ca cơ nghiệp, đi qua mấy vạn năm hoàn thiện, rốt cuộc xây xong Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận. Đây là Đế Viên Điện chống lại cấp trên duy nhất một lá bài tẩy. Nhưng hiện tại, vì đối phó Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên lại có thể vận dụng lá bài tẩy này. Tâm Ma Bát Lão thấy vậy, tất nhiên kinh hãi tức giận, nhưng cũng không lực ngăn trở. Ầm ầm ầm. Theo Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận mở, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ gặp từng cái Thiên Nguyên trận pháp khắp nơi tách thả ra, cả tòa Đế Viên Điện sân môn, từng cái dãy núi, từng ngọn cung điện không ngừng sụp đổ hủy diệt, bị vực sâu chiếm đoạt. Một phiến phiến đáng sợ vực sâu hiện lên ở trên trời bốn phía ở giữa thiên địa, phàm là tồn tại đều bị chiếm đoạt, đều bị mai táng. Mặt đất không thấy, chỉ còn lại từng mảnh vực sâu, nhìn không thấy đáy, đen nhánh thâm thúy một phiến, không biết cất giấu quái vật gì. Bầu trời cũng không thấy, bầu trời đã bị vực sâu cắn nuốt, trời trăng sao toàn bộ bỏ mạng ở vực sâu bên trong. Trên trời dưới đất chỉ có một phiến phiến hắc động vậy vực sâu ở chiếm đoạt tất cả. Nếu như ngoại giới có người thấy một màn này, khẳng định sẽ không so khiếp sợ. Ngày xưa sầm uất náo nhiệt Đế Viên Điện, hiện tại đã không thấy được chút nào bóng dáng, trước mắt nơi gặp chỉ có từng mảnh vực sâu không đáy. Vô số vực sâu liên miên vô tận, hình thành một cái so vĩnh dạ đại ma trời còn muốn đen nhánh, dù sao cũng lần thế giới ở nơi này phiến đen nhánh trong thế giới, chỉ có ba luồng quang mang. Một luồng quang mang đến từ Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không. Đế Thích Thiên điên rồi. Nhìn Đế Viên Điện sân môn, sống sờ sờ ở mình trước mắt biến mất, Diệp Thần cũng là kinh hãi, trợn to hai mắt. Nghiên diệt Đế Viên Điện là Diệp Thần nguyện vọng, nhưng hắn không nghĩ tới nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Bất quá nghiền diệt Đế Uyên Điện người không phải Diệp Thần, mà là Đế Thích Thiên mình. Huyền Cơ Nguyệt, ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi hoàn toàn luân hãm vào cái này Vạn Kiếp Thiên Uyên bên trong. Đế Thích Thiên ánh mắt tàn bạo, trên thân thể lại có thánh nhân đại đạo ánh sáng không ngừng tách thả ra, vô số công đức khí vận kim quang diễm diễm, mơ hồ còn có thánh nhân khen ca, từ trên trời chuyển ra đây là Yến Trường Ca còn để lại thánh nhân công đức, có thể bảo vệ tự thân, không chịu trận pháp cắn trả Đế Thích Tiên công đức thánh quang, là cái này phiến bóng tối vực sâu trong thế giới, thứ hai luồng quang mang. Thứ ba luồng quang mang, dĩ nhiên là đến từ Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt số mệnh ánh sáng tím, cho dù ở trong vô tận vực sâu như cũng bộc phát ra sáng chói thần uy. Nhưng là, ở Vạn Kiếp Tiên Nguyên trận dưới sự xung kích, nàng vận mạng thế giới cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, vậy một phiến phiến vận mệnh hoa trường, hóa thành hư không, tất cả vận mệnh căn ca, dần dần biến thành ngày tận thế kêu rên và khóc lóc. Cái này Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận, nhưng mà do hàng ngàn hàng vạn cái Thái Thượng Thiên Nguyên đạo pháp tổ hợp mà thành. Trận pháp vừa bắt đầu, tương đương với ở cùng trong chốc lát, thả ra dù sao cũng lần Thái Thượng Thiên Nguyên nói uy lực có kinh khủng dừng nào, có thể tưởng tượng được. Thật may phần lớn vực sâu áp lực cũng đánh vào ở Huyền Cơ Nguyệt trên mình, Diệp Thần các người tạm thời không có bị trùng kích quá lớn, nếu không, sợ rằng liền Hồng Mông đại tinh không đều phải ngay tức thì sụp đổ nghiền. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dị cực trưởng 4545. Tiến tối lương nan. Chương 4545, tiến tối lương nan. Các nhà các phái các cường giả nhìn trước mắt vực sâu vô tận hình ảnh, cũng là hoàn toàn sợ hãi, vội vàng đoàn kết lại với nhau, mỗi người thi triển thần thông, miễn cưỡng duy trì thân hình, không để cho mình rơi xuống đúng cái thiên địa sơn hà, cũng hóa thành hắc ám thâm nguyên, bọn họ coi như muốn chạy trốn, cũng không biết trốn đi nơi nào. Đế Thích Tiên, ngươi điên rồi. Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm tay, khẽ run. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Đế Thích Tiên lại dám bỏ ra giá lớn như vậy. Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận mở một cái, Đế Bên Điện Sơn Môn, coi như là hoàn toàn bị phá hủy, sau này Đế Thích Tiên an thân lập mạng căn cơ, cũng không phục tồn tại. Dù là Đế Thích Tiên ở trên trời người vực, ở bốn đại vực các nơi sơn môn cũng sẽ nhân quả ảnh hưởng đến. Đời này giá cả, thậm chí so với Huyền Cơ Nguyệt hiến tế Viễn Nguyệt Tinh Diễm Cung còn nghiêm trọng hơn. Ha ha, hủy diệt sơn môn có thể tái tạo, nhưng ngày hôm nay ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Còn có Tâm Ma xét xử kế hoạch, vậy tuyệt không thể thất bại. Tâm Ma chứng đạo, ngay tại hôm nay. Tâm Ma thẩm phán, lại đến thế gian. Đế Thích Tiên giọng bên trong mang bạn cổ không thay đổi lạnh như băng. Hắn nhớ không quên, lại còn suy nghĩ Tâm Ma chứng đạo, giờ khắc này lại muốn phát động vòng thứ hai Tâm Ma thẩm phán. Ta nguyền rủa các ngươi, tuổi thọ khô kiệt, già yếu đổi mục nát. Ta nguyền rủa các ngươi, khí vận mất hút, vận xui ngay đầu. Ta nguyền rủa các ngươi, nhân duyên hết sức không, cô độc nhất sinh. Ta nguyền rủa các ngươi, đạo tâm tan vỡ, oán khí sâu nặng. Ta nguyền rủa các ngươi, khí lực yếu ớt, bệnh tật chiến thân. Ta nguyền rủa các ngươi, phong thủy không chuyển, vĩnh hằng trải qua khó khăn. Ta nguyền rủa các ngươi, thân bằng không có chữ, yêu thương quãng đời cuối cùng. Ta nguyền rủa các ngươi, tiền đồ không rõ ràng, không hôm nay ngày. Liên tiếp nguyền rủa ngâm sướng, từ Đế Thích Thiên trong miệng phát ra, một món không rõ ràng tới cực điểm, âm trầm tới cực điểm ánh sáng. Từ Đế Thích Thiên thân thể bên trong thả ra, vo ve chấn động, hóa thành một cái cổ xưa khóa. Cái này cầm cổ xưa khóa, hoàn toàn là long cốt đúc thành, chạm trổ rất nhiều thiên nhiên tạo thành phong cách cổ xưa hoa văn, hàng loạt nguyền rủa hơi thở không ngừng lan tràn. Chính là Thái Thượng 12 chân bảo một trong, tám nguyền rủa long cốt khóa. Đế Thích Thiên mượn tám nguyền rủa long cốt khóa hoa khí, phát động vòng thứ hai tâm ma thẩm phán. Từng luồng tâm ma kiếm khí, hòa lẫn đáng sợ nguyền rủa hơi thở, tu đùn kéo đến bạo dũng ra đầu tiên gặp phải tâm ma nguyền rủa khí đánh, là Đế Uyên Điện các đệ tử. Bọn họ một lần đến tâm ma nguyền rủa khí tập sát, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt rất nhanh mất đi linh quang, biến thành cái xác biết đi, đồng loạt quỳ xuống, trong miệng đồng hô: "Bái kiến tâm ma chi chủ." Tâm ma chi chủ văn thành võ đức, công xây vạn cổ. Tâm ma thẩm phán xóa bỏ thiên hạ, sự nghiệp rực rỡ thiên thu. Ngay sau đó, là các nhà các phái các cường giả, lần nữa gặp phải tâm ma tập kích, người trên người nổ lên đen nhánh đu tối tâm ma thai khí. Cái này tâm ma thai khí, thậm chí còn mang kịch liệt nguyền rủa, như phụ cốt chi thư, sâu tận xương thủy. Tất cả người phát ra kêu thảm thiết kêu rên, liều mạng ngăn cản tâm ma đánh vào. Nhưng một vòng này tâm ma thẩm phán mang theo tám nguyền rủa long cốt khóa nguyền rủa, so vòng thứ nhất còn lợi hại hơn, căn bản không phải là người ý chí có thể ngăn cản. Ngay trước mắt tất cả đại môn phái các cường giả tinh thần vậy hoàn toàn luân hãm vào tâm ma nguyền rủa khí bên trong, hướng Đế Thích Tiên quỳ xuống, trong miệng đồng loạt hát ra khen ca, hoàn toàn thần phục. Chú ý, Diệp Thần nhìn hào hùng tâm ma nguyền rủa khí tập kích tới, sắc mặt chợt biến, vội vàng thúc giục linh lực duy trì Hồng Mông lớn tinh không vận chuyển. Tiêu Thủy Hàn, Gia Thiên Ma Đế, Ngụy Dĩnh các người vậy liều mạng bơm vào pháp lực duy trì tinh không ổn định. Nhưng là một vòng này tâm ma thẩm phán uy lực quá lớn, hơn nữa chung quanh còn có Thái Thượng Thiên Nguyên uy hiếp, Hồng Mông đại tinh không không ngừng chấn động, đã kế cận sụp đổ. Một khi tinh không sụp đổ, coi như đám người không bị tâm ma chiếm đoạt, cũng phải đánh mất ở vực sâu vô tận bên trong, hải quốc không còn. Nữ hoàng, không xong. Cái này tâm ma thẩm phán, mang theo thượng cổ nguyên rủa hơi thở, chúng ta không ngăn được à? Thiên Hoang Địa Lao thấy tâm ma đánh tới, cũng là sợ hãi thất sắc, vội vàng làm thành một vòng, vững vàng bảo vệ được Huyền Cơ Nguyệt. Nhưng một vòng này tâm ma thẩm phán, mang tám nguyên rủa long cốt khóa nguyên rủa, đặc biệt khó dây dưa, không phải tốt như vậy ngăn cản. Hơn nữa bọn họ còn muốn chống lại Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận đánh vào, căn bản không dám phát huy toàn lực. Cục diện như vậy hạ, tự nhiên không thể nào hoàn toàn ngăn trở tâm ma. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi nhận mệnh đi. Đế Thích Tiên trong mắt thâm trầm, theo tâm ma nguyền rủa khí không ngừng xung ra, tám nguyền rủa long cốt khóa ánh sáng đang nhanh chóng nhạt đi, hiển nhiên hao hết tất cả linh lực. Vì phát động một tua này tâm ma thẩm phán, Đế Thích Tiên tám nguyền rủa long cốt khóa coi như là muốn hoàn toàn phá hủy. Cái này tám nguyền rủa long cốt khóa cũng là Thái Thượng 12 chân bảo một trong, thuộc về Vu Đạo pháp bảo, giá trị không rẻ, nhưng vì tâm ma xét xử kế hoạch, Đế Thích Tiên coi như hy sinh bảo này cũng ở đây không tiếc. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp biến sắc, ở tâm ma thai khí tập kích, nàng vận mạng tự tại thiên thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, Thiên Hoang Địa Lao vậy đang khổ cực chống đỡ, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết. Đế Thích Thiên điên rồi, luân hồi chi chủ, chúng ta hợp tác đi. Vận mệnh và luân hồi quy luật lẫn nhau kết hợp với nhau, đủ để chống lại hết thảy. Trong lúc nguy cấp, Huyền Cơ Nguyệt nhìn về Dịch Dung Diệp Thần, mở miệng tìm kiếm hợp tác. Và luân hồi chi chủ hợp tác, Huyền Cơ Nguyệt trong lòng 10.000 cái không muốn, nhưng dưới mắt tình thế nguy cấp, chỉ có thể buông xuống thành kiến, hợp tác nan địch, mới có một đường sinh cơ. Chỉ cần luân hồi quy luật và vận mệnh quy luật kết hợp lại, lợi hại hơn nữa tâm ma kiếm khí cũng không thể xông phá. Ha ha ha, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi muốn cùng ta hợp tác? Ta luân hồi chi chủ người thế nào? Ta ngày hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngươi đừng có nằm động. Diệp Thần nghe được Huyền Cơ Nguyệt mà nói, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt sắp chết giây phút, lại muốn theo hắn hợp tác. Nhưng đại trượng phu chết thì chết vậy, há có thể khuất thân tại người? Lấy Diệp Thần tính cách, hắn cho dù chết, cũng không khả năng và Huyền Cơ Nguyệt hợp tác. To gan, luân hồi nghịch tặc, nữ hoàng cùng ngươi hợp tác, là cho ngươi mặt mũi, ngươi lại có thể cho mặt không muốn mặt. Thiên Hoang Địa Lao nghe được Diệp Thần cự tuyệt, nhất thời dày, cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt, chẳng lẽ thế gian lại không có sợ chết người? Hiện tại Đế Thích Thiên Tâm Ma thẩm phán, như vậy lợi hại, trừ hợp tác ngăn địch, căn bản không có đạo xuất sinh thiên biện pháp. Được, rất tốt. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, sau này ngươi cũng đừng hối hận. Huyền Cơ Nguyệt khẽ cắn răng, nhìn từng luồng tâm ma nguyên rủa khí không ngừng tập sát tới, ánh mắt cũng là đổi được nặng nề. Nếu như không có Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận tồn tại, lấy nàng Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, lại phối hợp Thiên Hoang Địa Lão, coi như Đế Thích Thiên phát động vòng thứ hai tâm ma thẩm phán, cũng không bổ tại chuyện. Nhưng hiện tại, Vạn Kiếp Thiên Nguyên ngay tại dưới chân, nàng muốn phân tim chống đỡ, lại đi đối mặt tâm ma tập sát, liền lộ vẻ được nghèo rất mồm tơi, tiến tối lưỡng nan. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch của trưởng 4546. Biến mất. Chương 4546, biến mất. Vốn là cùng Diệp Thần hợp tác, có thể vượt qua cửa ải khó, nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần lại không có ý hợp tác. Tức giận cùng oán nghiệm ở Huyền Cơ Nguyệt sâu trong nội tâm dâng lên, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt dần dần hiện ra một chút đoạn tuyệt, tựa hồ làm xong quyết định gì. Mệnh vận thiên nộ, phục thi ước vạn. 10 tỷ sinh linh, toàn bộ hiến tế. Thần La Thiên Kiếm, uy đoạn và cổ. Huyền Cơ Nguyệt mở miệng ngâm sướng, phát ra mãi mãi bi thương, trang nghiêm vận mệnh thiên âm. Từng luồng số mệnh ánh sáng tím từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình nổ lên, thẳng ngất trời khung, xuyên qua tầng tầng bầu trời vực sâu, phóng xạ đến chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới trong phạm vi, phàm là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền lãnh thổ, toàn bộ bị số mệnh ánh sáng tím bao phủ ở, từng cái người sống sờ sờ, bị vận mệnh cảm cho đòi, thân thể tựa như tuyết đọng vậy, hòa tan ở số mệnh ánh sáng tím bên trong, biến thành từng luồng máu tươi. Vô số sinh linh máu tươi từ chư thiên vạn giới bạo dũng ra, bơm vào đến Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên trên thân kiếm đúng cầm Thần La Thiên kiếm, hấp thu chư thiên sinh linh khí huyết, nhất thời toát ra vô cùng thần quang, mũi nhọn lộ ra, như muốn uy đoạn vào cổ. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi muốn hiến tế sinh linh? Ngươi có biết hay không đây là bao lớn tội nghiệp? Đế Thích Thiên thấy Huyền Cơ Nguyệt cử động, tại chỗ rung động. Huyền Cơ Nguyệt lại có thể lợi dụng tử vi số mệnh thuật, bày vận mệnh cảm cho đòi, phàm là bị vận mệnh kêu gọi người, toàn bộ thành tế phẩm. Chư thiên vạn giới, chừng vô số người miệng, trong nháy mắt bị vận mệnh cảm cho đòi, biến thành hiến tặng cho Thần La Thiên kiếm tế phẩm. Vô số sinh linh, trong nháy mắt hiến tế, vô số khí huyết tinh hoa, toàn bộ hội tụ đến Thần La Thiên trên thân kiếm. Giờ khắc này, Thần La Thiên kiếm mũi nhọn, toàn bộ tách thả ra, lại cũng không có chút nào cất giữ. Phải biết, Thần La Thiên kiếm là cao nhất nguyên minh, là ngày xưa trấn thủ thái thượng thế giới tồn tại, một khi mũi nhọn toàn bộ bùng nổ, coi như là cấp trên, cũng có bị chém giết nguy hiểm. Mà hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế sinh linh, rốt cuộc có thể phát huy Thần La Thiên kiếm toàn bộ uy lực. Mặc dù, cái này thời gian chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt mũi nhọn, vậy là đủ rồi. Thiên kiếm tuyết chém, tiêu diệt vạn giới. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt sắc bén, hung hăng một kiếm chém ra. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn, ung ung tách thả ra, trên bầu trời một phiến phiến vực sâu, bị hoàn toàn nghiền nát, mơ hồ có thể thấy chư thiên vạn giới khí tượng hiện lên ở trên 9 tầng trời. Vậy chư thiên vạn giới, có vô số sinh linh ở gào khóc, hiến tế vô số người miệng, Huyền Cơ Nguyệt phạm xuống ngút trời tội nghiệp, lớn nhân quả thiên thân, thiên địa cũng đang thút thít, mưa máu tung bay, bi thương động địa. Một kiếm này, mang chư thiên sinh linh tiêu gạo, bi thương, bể dâu, bá đạo, mũi nhọn như điện, như muốn tiêu diệt vạn giới, chém thẳng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên ánh mắt trợ to, hoàn toàn kinh hãi. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này, giá phải trả lớn vô cùng, ước chừng hy sinh rất nhiều sinh mạng, vô số máu nghiệt nhân quả, toàn bộ tích lũy lắng đọng, nên có đáng sợ dường nào, chỉ sợ cả đời cũng không tẩy sạch. Huyền Cơ Nguyệt đi về sau cuộc đời còn lại, ắt sẽ gặp phải lớn nhân quả hành hạ, khổ không thể tả. Mà trả giá giá lớn như vậy, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này uy lực cũng lớn đến không cách nào tưởng tượng được. Bất kể là thái thượng vực sâu, vẫn là tâm ma nguyên rủa khí, ở Thần La Thiên kiếm mũi nhọn nghiền ép hạ, cũng giống như khói mây bụi bặm vậy tiêu diệt. Tầng tầng vực sâu không ngừng chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ. Hồng Liên Tử Kim cung lên. Hồng Liên như thế, giết. Nhìn Huyền Cơ Nguyệt như thế kinh khủng một kiếm, Đế Thích Thiên gương mặt ngưng trọng, sống chết trước mắt, vung tay lên, một tòa màu vàng tím cung điện, ùng ùng vang dội, từ vực sâu không đáy bên trong bay lên, toát ra từng luồng màu đỏ lửa cháy mạnh. Vô tận lửa cháy mạnh sôi trào gian, diễn hóa thành nhiều đóa diệt thế hồng liên, quần quần nghiệp hỏa đang cháy. Tòa cung điện này chính là Hồng Liên Tử Kim cung. Đế Thích Thiên mở Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận, hủy diệt Đế Viên Điện sân môn, nhưng Đế Viên Điện căn cơ cũng không có chân chính đoạn tuyệt, bởi vì Hồng Liên Tử Kim cung còn ở. Sống chết trước mắt, Đế Thích Thiên sử dụng Hồng Liên Tử Kim cung, dù sao cũng đóa diệt thế hồng liên, điên cuồng tách thả ra, hướng Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên kiếm bạo dũng đi. Ha ha ha, Đế Thích Thiên, này cùng chút tài mọn, ngươi vậy dám ngăn trở ta? Nếu như ngươi có thể hiến tế thiên cung, ta có lẽ có mấy phần kiên kỵ. Nhưng tức là, chỗ tòa này thiên cung là Yến Trường Ca lưu lại pháp bảo, ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa, như thế nào có thể ngăn trở ta thiên kiếm phong mang? Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không sợ hãi, dù sao cũng đóa diệt thế hồng liên tập sát. Chỗ tòa này Hồng Liên Tử Kim cung là ngày xưa thượng cổ thánh nhân Yến Trường Ca pháp bảo, có thánh nhân võ đạo căn cơ, Đế Thích Thiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cho nên không thể hiến tế. Liên hiến tế cũng không làm được, Đế Thích Thiên ngón này hồng liên dị thế, Huyền Cơ Nguyệt căn bản không đặt ở bên trong mắt. Suy, Huyền Cơ Nguyệt thiên kiếm bạo chém ra, đồng nhiên lúc này kiếm tâm sáng rực, do nó gặp phía trước một đóa đóa hồng liên sau lưng, cất giấu từng luồng tâm ma nguyên rủa khí. Ha ha, hạng thấp kém mánh khỏe, ngươi còn muốn đánh lén ta? Huyền Cơ Nguyệt nhất thời cười nhạt tức giận, lúc đầu Đế Thích Thiên ở diệt thế hồng liên sau lưng, còn lặng lẽ ẩn nút tâm ma, muốn lần nữa đánh lén Huyền Cơ Nguyệt đáng tiếc, dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt thiên kiếm, mũi nhọn hiện ra hết, kiếm tâm sáng rực dưới, hết thảy tâm ma cũng không che giấu, Đế Thích Thiên muốn đánh lén, căn bản không có thể. Đáng chết. Đế Thích Thiên trong mắt co rút lại, sau cùng đánh lén kế hoạch rơi vào khoảng không, nhất thời tay chân lạnh như băng. Phá cho ta. Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm chém điên cuồng, đủ để phá giết vạn giới khủng bố kiếm khí, đem một đóa đóa diệt thế hồng liên toàn bộ phá hủy. Không cách nào tưởng tượng đáng sợ mũi nhọn hung hăng chém vào Đế Thích Thiên trên mình. Phốc xích. Đế Thích Thiên bị kiếm khí đánh vào, máu tươi cuồn cuộn, 3000 tóc trắng không biết rơi mất nhiều ít tây, gương mặt ngay tức thì một phiến trắng bệnh, thân thể sức sống không ngừng trôi qua, đã sắp gặp tử vong. Ta phải chết, ta phải bỏ mạng. Không, ta không cam lòng. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi chỉ là binh khí lợi hại, không có thần la thiên kiếm, ngươi liền một con chó đều không phải là. Ta lại có thể thua ở ngươi, ta không cam lòng à? Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn không cách nào chịu đựng thất bại. Hắn thua ở Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, không phải thua ở võ đạo, cũng không phải thua ở thần thông, mà là thua ở một cái phương diện binh khí. Hắn không cam lòng. Nếu như không có thần la thiên kiếm, ở trên địa bàn hắn, Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối không thể nào ngăn trở hắn tâm ma tập sát. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh, đơn giản là không nói phải trái mạnh mẽ. Cho dù sao cũng vậy không cam lòng, Đế Thích Thiên cuối cùng là đánh bại, sinh mạng không ngừng trôi qua Đế Thích Thiên thân thể, liên quan hồng liên tử kim cung, rơi vào vực sâu không đáy bên trong đi. Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận là cầm tới chống lại cấp trên trận pháp, hàm chứa muôn vàn cái thái thượng vực sâu, Huyền Cơ Nguyệt phá hư trăm ngàn tầng, lại có trăm ngàn tầng lần nữa hiện lên. Mà Đế Thích Thiên liền rơi vào vô cùng vực sâu vô tận bên trong đi, cũng không người nào biết hắn sống chết. Đế Thích, tâm ma bát lao kinh hãi, vội vàng phi thân lẹn vào vực sâu, tìm Đế Thích Thiên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y dịch trưởng 4547. Luân hồi. Chương 4547, luân hồi. Đế Thích Thiên hiện tại vẫn không thể chết, Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn quá ác liệt, nếu như không có Đế Thích Thiên, tâm ma bát lão không cách nào chống lại. Đế Thích đại nhân, từng cái đế uyên điện đệ tử, còn có các nhà các phái các cường giả, vậy rối rít phi thân nhảy vào vực sâu, đi tìm Đế Thích Thiên. Bọn họ đã bị tâm ma khống chế, thành Đế Thích Thiên con rối, hoàn toàn nghe theo Đế Thích Thiên mệnh lệnh, sẽ không có chút nào làm phản. Trở lại cho ta. Huyền Cơ Nguyệt khẽ cắn răng, hô to một tiếng, nhưng những cường giả kia, toàn bộ lâm vào là con rối, thể cũng phải đi theo Đế Thích Thiên, đã không có quay đầu ý những cường giả này, đến từ vực ngoại các nhà các phái, tất cả gia tộc lớn, nắm giữ rất nhiều cổ xưa bí mật, bọn họ toàn bộ quy thuận Đế Thích Thiên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Cơ Nguyệt nhìn phía dưới vô tận vực sâu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bấm ngón tay tính toán, nhưng phát hiện Đế Thích Thiên khí số chưa hết, mới vừa mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn có đông sơn tái khởi cơ hội. Đáng chết, nổ cỏ phải nổ tận gốc, vô cùng hậu hoạn. Huyền Cơ Nguyệt chặt trước thần la thiên kiếm, chỉ muốn chém chết tất cả, nhưng mà nàng cầm kiếm tay, nhưng không tự chủ được run rẩy, từng cơn mất sức. Mới vừa hiến tế 10 tỷ sinh linh, kinh thiên một kiếm, cơ hồ đã tiêu hao hết Huyền Cơ Nguyệt khí lực. Hơn nữa một kiếm kia sau này, thần la thiên kiếm mũi nhọn, vậy khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, muốn lại đuổi giết Đế Thích Thiên, đã không có thể. Nữ hoàng. Vượt sâu trùng trùng, chúng ta phải đi. Thiên Tâm Kiếm Điệp đi tới Huyền Cơ Nguyệt bên người, sắc mặt nghiêm trọng. Vạn Kiếp Thiên Nguyên trận còn đang vận chuyển, tầng tầng vượt sâu, không ngừng hiện lên, che khuất bầu trời. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt linh lực tiêu hao quá lớn, phải mau rời khỏi. Nếu như không đi nữa, thế tất yếu bị đẩy vào trong vô tận vượt sâu đi. Gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi cố nhớ tình xưa, muốn thả qua luân hồi chi chủ? Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn Thiên Tâm Kiếm Điệp một mắt, có vẻ nổi nóng. Nàng và Đế Thích Thiên đánh một trận, bề ngoài thoạt nhìn là nàng thắng, nhưng trong thực tế, nhưng là 5 năm ở, Đế Thích Thiên cũng không có chân chính thất bại. Cho dù sâu bị thương nặng, đã rơi xuống vực sâu, nhưng Đế Thích Thiên thẩm phán kế hoạch đã thành công, các nhà các phái các cường giả toàn bộ lâm vào là hắn con rối. Tâm ma thẩm phán thành công, đại biểu Đế Thích Thiên chứng đạo thành công, có đại khí vận thêm thân, coi như bị thần La Thiên kiếm chém bị thương, đều có khôi phục cơ hội. Nếu như Đế Thích Thiên đông sơn tái khởi, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Huyền Cơ Nguyệt nội tâm bên trong, kiên kỵ tới cực điểm, nếu như Đế Thích Thiên kéo nhau trở lại, nàng phải đối mặt, đúng là một cái đặc biệt đáng sợ uy hiếp đến lúc đó, nàng cho dù có thần La Thiên kiếm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bởi vì, các nhà các phái các cường giả toàn bộ quy thuận Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên từ những cường giả này trong miệng khẳng định có thể thám thính được cao nhất nguyên binh bí mật. Tám đại cao nhất nguyên binh, trừ thần La Thiên kiếm bên ngoài, còn có hai cây từ thái thượng thế giới rớt xuống, không biết tán lạc ở vực ngoại thượng giới phương nào. Những cái kia tất cả đại môn phái cường giả nhất định là có người nắm giữ cao nhất nguyên binh bí mật. Nếu như có người đem khác cao nhất nguyên binh tàng bảo địa điểm nói cho Đế Thích Thiên, như vậy cùng Đế Thích Thiên vậy bắt được cao nhất nguyên binh, chính là Huyền Cơ Nguyệt bị tiêu diệt thời điểm. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt mang dọn ra sát khí, nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ có giết chết Diệp Thần, chiếm đoạt luân hồi quy luật, Huyền Cơ Nguyệt mới có cơ hội đi đối mặt kéo nhau trở lại Đế Thích Thiên. Hắc Ám Nguyên Phủ, bỏ chạy. Diệp Thần chợt cảm thấy ngập trời nguy hiểm, vội vàng sử dụng Hắc Ám Nguyên Phủ, muốn chạy trốn đi. Hiện tại Đế Thích Thiên đã rơi xuống vực sâu, tâm ma nguyên rủa bất dẫn mất, Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh tự tại trời vậy đã sớm sụp đổ, Diệp Thần hoàn toàn có thể rời đi. Ở ta mí mắt phía dưới, còn muốn chạy. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, ngang trời một kiếm chém chết ra. Mới vừa cùng Đế Thích Thiên đánh một trận, Huyền Cơ Nguyệt dây dưa lực cự lớn, hiện tại rất là yếu ớt. Nhưng nàng thực lực chừng còn chân cảnh đỉnh cấp, coi như là trạng thái suy yếu hạ, cũng có thể nhất kích giết chết Diệp Thần. Hơn nữa một kiếm này còn mang hiến tế vô số sinh linh, chư thiên gào khóc kiếm khí uy lực còn lại, lực sát thương càng thì không cách nào tưởng tượng ẩm. Ở Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này mũi nhọn hạ, Diệp Thần hồng mông đại tinh không, tại chỗ sụp đổ bể tan cảnh, vô số mảnh vụn ánh sao chôn vùi ở vực sâu vô tận bên trong đi. Tiêu Thủy Hàn, Gia Thiên Ma Đế, Ngụy Dĩnh các người ở Thần La Thiên kiếm kiếm khí chen ép xuống, chợt cảm thấy không thở nổi. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này nhanh như tia chớp, nhắm thẳng vào Diệp Thần, nhưng kiếm khí hùng hực, coi như là Tiêu Thủy Hàn các người cũng bị bao phủ vào. Một khi thiên kiếm chém xuống, tất cả người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt thực lực vẫn là quá mức mạnh mẽ, tại chỗ tất cả người không có một cái có thể ngăn cản. Coi như là trạng thái suy yếu Huyền Cơ Nguyệt cũng cường đại đến không nói phải trái bước. Hơn nữa Thần La Thiên kiếm, 10 tỷ sinh linh nhân quả, quay đầu chấn áp, càng làm cho người ta nghẹt thở. Các ngươi đi trước, ta tới ngăn lại nàng. Diệp Thần khẽ cắn răng, một thân một mình, thừa nhận Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí đánh vào, đồng thời trở tay sử dụng Hắc Ám nguyên phủ, lấy Hắc Ám thúc dục độ thuật, đem Tiêu Thủy Hàn, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Già Thiên Ma Đế các người toàn bộ rời đi ra vực sâu. Diệp Thần, mọi người thấy Diệp Thần lại có thể một mình lưu lại, nhất thời kinh hãi muốn chết. Liên gặp vực sâu bên trong, Diệp Thần thân thể ở Thần La Thiên kiếm mũi nhọn nổi bật hạ, tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Ngút trời vô địch, xen lẫn vô số sinh linh khí huyết kiếm khí, hung hăng hướng Diệp Thần phách đánh tiếp. Lục đạo luân hồi pháp, nguyên phủ gia trì. Sống chết trước mắt, Diệp Thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc hiện lên, một cái to lớn luân hồi chi bản, từ sau lưng hắn chậm rãi nổi lên, chính là lục đạo luân hồi pháp. Còn có canh kim nguyên phủ, quang minh nguyên phủ, hắc ám nguyên phủ, sấm sét nguyên phủ, mậu thổ nguyên phủ, kịch độc nguyên phủ, tổng cộng 6 chương nguyên phủ, cũng ở đây luân hồi chi bản nổi lên hiện. Giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể đem 6 chương nguyên phủ gia trì đến luân hồi chi bản phía trên, dùng để thăng lục đạo luân hồi pháp uy lực. 6 nói chính là trời nhân đạo, súc sanh đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, thiên nhân đạo, đối ứng canh kim nguyên phủ, đại biểu trời người kim quang, khoáng đạt cuộn cuộn. Nhân đạo, đối ứng quang minh nguyên phủ, đại biểu quang minh vĩ đại, nhân đạo vĩnh tồn. Súc sanh đạo, đối ứng hắc ám nguyên phủ, đại biểu súc sinh kiếp nạn, hắc ám xa vào. A tu la đạo, đối ứng sấm sét nguyên phủ, đại biểu ma đạo thiên uy, như sấm diệt thế. Ngạ quỷ đạo, đối ứng kịch độc nguyên phủ, đại biểu quỷ đói gào khóc, lưu độc vạn cổ địa ngục đạo, đối ứng mậu thổ nguyên phủ, đại biểu địa tàng thế giới, vạn cổ bất diệt. Diệp Thần thu hoạch 6 chương nguyên phủ, vừa vặn đối ứng lục đạo luân hồi, trong sâu thẳm, tựa như hết thảy đều có định số. Không chỉ như vậy, luân hồi huyền bi vậy đồng loạt vờn quanh quanh thân. Chân địa, phong bi, viêm địa, linh địa, độc địa, ám địa, đám người địa lực hội tụ toàn thân. Ở 6 lớn nguyên phủ và luân hồi huyền bi bơm vào hạ, lục đạo luân hồi pháp uy lực nhất thời bùng nổ đến đỉnh cấp, hắc ám quang minh, sấm sét mậu thổ, canh kim kịch độc, các loại đại lộ vận chuyển, diễn hóa thành một đoàn đen nhánh u ám, hỗn độn vô lượng, gần như tại thái thượng đại đạo năng lượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch trưởng 4548. Song kiếm hợp bích. Chương 4548, song kiếm hợp bích. Hồn thể đổi thành. Thiệt yêu thân thể, phần huyết quyết, bách tà thể, long cốt, lên cấp thi triển. Đạo ấn, hồn ấn mở. Huyền tiên tử, sóc lão, mượn ta lực lượng. Tinh hồn chạm lực hội tụ một quyền. Huyền Hàn Ngọc và sóc lão lực lượng, Diệp Thần ở đồ thánh đại hội mượn quá nhiều, giờ phút này, bọn họ cũng không thể cho mình quá nhiều lực lượng, nhưng Diệp Thần biết đây là cơ hội cuối cùng. Có thể mượn nhiều ít là nhiều ít. Nếu như có thể sống sót, hắn nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực. Tinh hồn chạm, huyết nguyệt đồ sát thiên chạm cùng với rất nhiều công pháp cũng phải trở nên mạnh. Làm hết thể nổi lên đến mức tận cùng. Luân hồi quyền, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hỗn hợp rất nhiều lực lượng lục đạo luân hồi pháp, năng lượng toàn bộ bơm vào đến nắm đấm của hắn trên. Một quyền này bộ phát ra, như muốn oanh phá thiên địa tinh không, trung quanh tầng tầng vực sâu, lại đang không ngừng chấn động. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, đây là hắn một kích mạnh nhất, coi như là còn chân cảnh sơ kỳ cao thủ tới, đều phải bị một quyền trong nháy mắt giết. Vù vù. Một tôn nguy nga khoáng đạt, vô cùng to lớn hư ảnh, cũng là từ Diệp Thần sau lưng nổi lên, đó là đã từng luân hồi chi chủ bóng người. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như hóa thân luân hồi chi chủ, hung hăng một quyền đánh phía Huyền Cơ Nguyệt. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thật là lớn khí phách. Đáng tiếc đời này ngươi, tu vi quá nhỏ bé, không phải ta địch thủ. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, từ vậy một tôn luân hồi chi chủ bóng người trên, nàng cảm nhận được liền kinh khủng trưởng thành tiềm lực. Một khi Diệp Thần huyết mạch toàn bộ hồi phục, hoàn toàn trưởng thành, đây tuyệt đối là bao trùm chư thiên, liền cấp trên cũng phải quỳ xuống thần phục. Thật may, bây giờ Diệp Thần, tu vi còn chỉ có bộ thiên cảnh 7 tầng thiên, không phát huy ra luân hồi huyết mạch toàn bộ thực lực, coi như lục đạo luân hồi pháp toàn lực bùng nổ, vậy không tổn thương được Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới vượt qua Diệp Thần quá nhiều, cho dù giờ phút này yếu ớt, cho dù đối mặt lục đạo luân hồi, nàng vậy không sợ chút nào, kiếm phong như cũ ác liệt, hung hăng chém đúng ra. Coi như Diệp Thần quả đấm có thể dung chuyển tinh không, vậy hám không nhúc nhích được Huyền Cơ Nguyệt bóng người. Vận mạng quy luật so vũ trụ tinh không còn muốn khoáng đạt, coi như là chư thiên vạn giới cũng phải thần phục ở vận mạng uy nghiêm hạ. 9 tầng trời trong hư không, Nhân Vi Phạm và Diệp Lao đang xem cuộc chiến, hai người thấy Đế Uyên Điện lâm vào là vực sâu phế tích, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế vô số sinh linh, cưỡng ép bùng nổ Thần La Thiên kiếm toàn bộ uy lực, tổn thương nặng Đế Thích Thiên, đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, hôm nay đồ thánh đại hội lại có thể sẽ biến thành Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt chiến trường, hơn nữa liền vực ngoại rất nhiều môn phái cường giả cũng bị cuốn vào trong đó, trở thành tâm ma con rối, biến thành Đế Thích Thiên nô lệ. Bàn cờ này đã hoàn toàn rối loạn. Diệp Thần thằng nhóc kia tuyệt không thể chết được, Kỷ Cô Nương, là thời điểm ngươi nên ra tay, đi xuống giúp hắn rút một tay. Nhân Phi Phàm quyết định thật nhanh, một trường đem Kỷ Tư Thanh đẩy đi xuống. Bàn cờ này đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ có Diệp Thần mới có thể bắt loạn dù sao, cho nên Diệp Thần tuyệt không thể chết được. Kỳ Tư Thanh chỉ cảm thấy sau lưng một dòng nước ấm, chuyến đi vào, từng cái phức tạp huyền ảo tu luyện khẩu quyết, như thể hồ quán đỉnh, ngay tức thì xông vào nàng đầu góc bên trong. Thái thượng 36 đạo, thiên sĩ đạo pháp. Thánh đường trường ca, thiên sứ cầu nguyện, nóng rực nguyện lực, định luân thế gian. Thái thượng thiên sĩ đạo, đạo pháp trở thành, như sĩ thiên sứ đích thân tới, quang diệu vạn cổ. Nhân vi phàm một trường này, mang thái thượng thiên sĩ đạo tu luyện khẩu quyết, trực tiếp thể hồ quán đỉnh, truyền thụ cho Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh ngay lập tức tới giữa, liền lĩnh ngộ thái thượng thiên sĩ đạo. Thái thượng thiên sĩ đạo là thái thượng 36 đạo một trong, là cấp trên học hỏi rực cháy thiên chu tức kiếm, diễn hóa ra tới đạo pháp thần thông. Mà rực cháy thiên chu tức kiếm chính là Kỳ Tư Thanh nắm giữ hồng mông cổ pháp. Thái thượng thiên sĩ đạo có thể nói là rực cháy thiên chu tức kiếm bản thăng cấp. Kỳ Tư Thanh cảm ngộ đầu góc bên trong các loại pháp quyết, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng, được lợi vô tận. Đa tạ tiền bối truyền công. Kỳ Tư Thanh quay đầu nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, tràn đầy cảm kích. Thái thượng 36 đạo, mỗi một loại cũng không có so chân quý, có thể cầm tới làm bảo vật chân phái, ví dụ như Đế Nguyên Điện tiên chữ, chính là từ Thái thượng Thiên Đế đạo, Thái thượng Thiên Nguyên đạo lý diễn hóa ra tới, đại biểu Đế Thích Thiên muốn lấy được Thái thượng chúc phúc, đại khí vận thêm người nguyện vọng. Hiện tại Nhâm Phi Phàm tiện tay tới giữa, sẽ đưa ra Thái thượng đạo pháp, đây quả thực là thiên đại bút tích. Ngươi truyền công đi ra ngoài, không sợ dính nhân quả. Diệp Lao cao mày nhìn Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, nói: "Hôm nay đồ thánh đại hội, muốn một chút nhân quả đều không dính, là không thể nào, chỉ hy vọng cô nàng kia đừng phụ lòng ta tài bồi." Ngay lúc nói chuyện, Nhâm Phi Phàm nhìn về phía Kỳ Tư Thanh. Suy suy suy. Kỳ Tư Thanh từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng đế bên điện, từng luồng hừng hực kim quang không ngừng từ nàng trong cơ thể tách thả ra ra. Thánh quang chúc phúc, như thái thượng chư thần đích thân tới, ta là xí thiên sứ, uy sắp chín tầng trời. Từng tiếng quần quật ngâm sướng, từ Kỳ Tư Thanh trong miệng phát ra, từng luồng kim quang ở sau lưng nàng diễn hóa thành một đôi thần dược. Hô, vỗ cánh một cái, gió lớn đột ngột, bốn phương vực sâu bên trong truyền ra chư thần khen ca. Kỳ Tư Thanh cả người phản phất là truyền thuyết thần thoại bên trong thần nữ uy lâm phàm trần, rơi vào Diệp Thần bên người ở Kỳ Tư Thanh sau lưng, còn có thượng cổ nữ võ thần khúc trầm yên bóng người. Tư Thanh, Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh từ trên trời hạ xuống, nhất thời thất kinh, không nghĩ tới Kỳ Tư Thanh lúc đầu cũng ở nơi đây. Càng làm cho người ta giật mình là Kỳ Tư Thanh lại có thể luyện thành thái thượng thiên sĩ đạo, hóa thân trong truyền thuyết thần nữ, vô cánh một cái, thân pháp tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh dù sao cũng lần, ngay tức thì từ trên chín tầng trời bạo cất xuống, nóng rực chói lọi chiếu sáng được sâu, như mãi mãi vĩnh tồn chư thần. Khúc Trầm Yên, là ngươi tiện nhân này, ngươi lại có thể luyện thành thái thượng tiên sĩ đạo, cái này không thể nào, ai dạy ngươi? Huyền Cơ Nguyệt thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, nhất thời kinh ngạc và phần, lại là vô cùng tức giận, cầm kiếm liên tiếp lui về phía sau. Kỳ Tư Thanh lại có thể hóa thân xí thiên sứ, quả thực làm nàng rung động không dứt. Thái thượng 36 đạo, mỗi một loại cũng giá trị ngút trời, liền đế bên điện khổng lồ như vậy cơ nghiệp cũng chỉ có hai môn mà thôi, nữ hoàng thiên cung có một môn, bất quá quá mức thâm ảo, liền Huyền Cơ Nguyệt cũng còn không luyện thành, chỉ luyện thành một nửa. Nhưng hiện tại Kỳ Tư Thanh lại luyện thành thiên sĩ đạo pháp, quả thực để cho Huyền Cơ Nguyệt rung động không dứt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Luân hồi chi chủ, chúng ta liên thủ làm thịt nàng. Kỳ Tư Thanh ánh mắt sắc bén, Huyền Cơ Nguyệt chính là yếu ớt, nàng hóa thân như vậy, lại có nữ võ thần sức mạnh to lớn thêm thân, nếu như và Diệp Thần liên thủ, nói không chừng thật sự có cơ hội chém chết Huyền Cơ Nguyệt. Được, động thủ. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết sôi trào, mặc dù hắn biết, coi như Huyền Cơ Nguyệt yếu ớt, cũng không phải mình có thể chiến thắng, nhưng có Kỳ Tư Thanh ở bên cạnh, hắn vậy cảm thấy cực lớn lòng tin, như có bữa thần chúc phúc, tựa như hết thảy kẻ địch, hết thảy gặp trắc trở, đều có thể chiến thắng. Lục đạo luân hồi quyền, lần nữa bạo giết ra. Kỳ Tư Thanh trong tay, vậy sử dụng Chu Tức Phi kiếm, Thái thượng thiên sĩ đạo bùng nổ đến mức tận cùng, ánh sáng vô cùng hùng hực, vô cùng sáng chói, như có từng cái chu tước, từng cái thiên sứ đang không ngừng bay xoáy múa, tốt vô cùng xem. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y dịch của trưởng 4549. Vẫn lạc. Tử vong. Chương 4549, vẫn lạc. Tử vong. Giờ khắc này, Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh hai người, tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, Tiêu Thủy Hàn, Già Thiên Ma Đế các người, ở bên ngoài thấy được, đều là khen ngợi không dứt, cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi. Chỉ có Ngụy Dĩnh và Hạ Nhược Tuyết trầm mặc không nói lời nào, trong lòng không biết là tư vị gì. Được, luân hồi chi chủ, Khúc Trầm Yên, các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ, cấu kết với nhau làm việc xấu tiện nhân, tiếp trước câu kết làm bậy, cái này nhất thế, lại muốn liên thủ mưu hại ta. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, căm hận tới cực điểm, nếu như không phải là quá yếu ớt, nàng thật muốn lại hiến tế vô số sinh linh, bùng nổ thần La Thiên kiếm toàn bộ uy lực, một kiếm giết Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh. Các ngươi hai cái tiện nhân, lấy là ta thân thể yếu ớt, liền có thể chiến thắng ta. Nói vớ vẩn. Ta đường đường nữ hoàng tôn sư, bán ra chỉ là được tiêu diệt các ngươi. Ngày hôm nay sẽ để cho các người xem cái gì gọi là chân chính võ đạo chính tông. Huyền Cơ Nguyệt gầm thét liền, ngay lúc nói chuyện, thần La Thiên kiếm lần nữa chém ra. Luân hồi tinh diễm, cho ta trấn áp. Từng luồng màu trắng đậm lửa cháy mạnh, từ thần La Thiên trên thân kiếm nổ lên, Huyền Cơ Nguyệt đem luân hồi tinh diễm toàn bộ bơm vào đến trong thân kiếm đi, tự thân ý chí võ đạo vậy hoàn toàn dung nhập vào. Vâng. Đúng thanh kiếm, như núi lửa bộc phát vậy, tinh diễm năng lượng bùng nổ tới cực điểm, hừng hực cháy, không ngừng nướng không gian, đúng phiến vực sâu không gian không ngừng vặn mèo. Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm chém về phía Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, ý chí võ đạo cùng luân hồi tinh diễm dung hợp thiên kiếm mũi nhọn, thần uy cuồn cuộn, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh thấy một màn này, gương mặt nhất thời một hồi ngưng trọng. Huyền Cơ Nguyệt võ đạo tu vi quả nhiên là mạnh mẽ, cho dù là yếu ớt giây phút cũng có thể bùng nổ uy lực lớn như vậy. Nhưng đương thời giây phút, hai người tự nhiên sẽ không lùi bước. Diệp Thần lục đạo luân hồi quyền và Kỳ Tư Thanh dược cháy thiên chu tức kiếm, như cũ chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng giết hướng Huyền Cơ Nguyệt tầm. ba người kinh thiên tuyệt chiêu hung hăng đụng vào nhau. Bốn phía vực sâu xuất hiện từng cái to lớn cái hở, lại có thể liền không gian quy luật đều bị ba người va chạm, trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Huyền cơ nguyệt luân hồi tinh diễm giống như nham thạch nóng chảy vậy bạo dũng ra, hòa lẫn còn chân cảnh đỉnh cấp ý chí võ đạo cùng như vậy nổ tung. Phốc xích, Diệp Thần cuồng phún ra một ngụm máu tươi, sau lưng luân hồi chi bản còn có luân hồi chi chủ hư ảnh cũng sống sờ sờ bị chấn bể. Hắn ngũ tạng lục phủ vậy đang kịch liệt chấn động, cơ hồ muốn nghiền. To lớn lực phản chấn không ngừng chuyển tới, làm người ta nghẹt thở. Huyền cơ nguyệt lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Huyền cơ nguyệt thân thể, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy vì mình lục đạo luân hồi bùng nổ, lại có kỷ tư thanh thiên sứ chúc phúc, coi như không địch lại Huyền cơ nguyệt, chí ít cũng có thể dung chuyển nàng căn cơ. Nhưng không nghĩ tới, Huyền cơ nguyệt thân như Thái Sơn, không có chút nào bị dung chuyển hình dáng, cho dù yếu ớt, nàng đều có thể ung dung nghiền ép Diệp Thần. Ha ha ha, thấy không, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Huyền cơ nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Diệp Thần ánh mắt, tựa như đang quan sát một cổ thi thể ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, Diệp Thần hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Diệp Thần thực lực, nói xé trời chỉ có bộ thiên cảnh 7 tầng thiên mà thôi, làm sao có thể chiến thắng nàng. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng là rung động đến gần như tuyệt vọng, lúc đầu mình và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, chênh lệch lại có thể lớn đến tình cảnh này. Cái này một tí va chạm, Diệp Thần ngay tức thì trọng thương, thân thể đi trong vực sâu rơi xuống. Mà đây phiến vực sâu, khắp nơi đều là bể tan cảnh vết nứt không gian, vô tận không gian chạy loạn, hô hô vang dội. Diệp Thần thân thể không tự chủ được bị cuốn vào một nơi không gian chạy loạn bên trong đi, mắt xem sẽ bị cuốn nhập vết nứt không gian. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, thần sắc biến đổi, cánh vỗ, muốn đi cứu vãn Diệp Thần. Mới vừa va chạm, Kỷ Tư Thanh vậy được nghiêm trọng đánh vào, nhưng nàng luyện thành Thái Thượng Thiên Sĩ đạo, có bữa lên đường pháp hộ thể, bị thương không hề coi là nặng. Mắt xem Diệp Thần phải bị cuốn nhập vết nứt không gian, Kỷ Tư Thanh chỉ muốn đi cứu. Chớ đi, cháy mau. Lúc này, trên 9 tầng trời hư không, nhưng mơ hồ có một giọng nói truyền vào Kỷ Tư Thanh tâm linh bên trong. Là Nhâm Phi Phàm. Nghe được Nhâm Phi Phàm thanh âm nháy mắt, Kỷ Tư Thanh đột nhiên thanh tỉnh, nhưng cảm thấy sau lưng kiếm khí tiếng xé gió nhanh chóng tập sát tới. Nàng cả người giật mình một cái, vội vàng nâng kiếm xoay người lại đón đỡ. Người đánh lén, nhưng là Thiên Tâm Kiếm Điệp. Dám mạo hiểm phạm nữ hoàng, cho ta chết. Thiên Tâm Kiếm Điệp đánh lén không trúng, trong mắt sát khí hiện lên, lần nữa một kiếm đâm ra. Lúc này Huyền Cơ Nguyệt, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển liên liên, và Đế Thích Thiên đánh một trận, nàng hiến tế vô số sinh linh, thiên kiếm phong mang bùng nổ, vốn là hao phí hết hàng loạt tinh lực, rơi vào yếu ớt. Hiện tại tái chiến Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, tinh lực coi như là hoàn toàn đã tiêu hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng đứng. Cho nên đánh lén Kỷ Tư Thanh người, cũng không phải là Huyền Cơ Nguyệt, mà là Thiên Tâm Kiếm Điệp. Kiếm Điệp, chúng ta tới giúp ngươi. Hoang Cổ Đế Tiêu, Địa Tàng Vũ Kỵ, Lao Phật Kim Bằng ba người, vậy nhanh chóng chạy tới, muốn giết Kỷ Tư Thanh. Một đám phế vật, trước hết giết luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, gầm thét nói. Thiên Hoang Địa Lão ngẩn người, nhưng cảm đến không gian chạy loạn xoay tròn, sau đó ở bọn họ kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần bị hoàn toàn cuốn nhập bên trong vết nứt không gian đi, không thấy bóng dáng. Cái này, đáng chết. Luân hồi chi chủ chạy. Thiên Hoang Địa Lão nhất thời ra đầu tê dại, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần tổn thương được nặng như vậy, liền ngăn cản không gian chạy loạn khí lực cũng không có. Cái này một tí, Diệp Thần bị cuốn nhập bên trong vết nứt không gian, chỉ sợ là cửu tử nhất sanh, phải bị vô tận không gian loạn nhận, sống sờ sờ chém chết thành mảnh vỡ. Nhưng là, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, tuy nói Diệp Thần bị cuốn nhập vết nứt không gian, hơn phân nửa là chết chắc, nhưng không chính mắt nhìn thấy thi thể, bọn họ há có thể an tâm. Luân hồi chi chủ, Kỷ Tư Thanh thấy một màn này, cũng là kinh hãi được mặt đẹp phát trắng. Diệp Thần bị thương nặng như vậy, bị cuốn nhập bên trong vết nứt không gian đi, nơi nào còn có sống sót đạo lý. Đừng lo lắng, thằng nhóc kia khí số chưa hết, ngươi chạy mau đi, đừng dân mạng. Ngay tại lúc này, Kỷ Tư Thanh lại nghe đến Nhâm Phi Phàm thanh âm, cách không chuyển xuống, nhất thời trong lòng đại định. Nếu liền Nhâm Phi Phàm đều nói Diệp Thần khí số chưa hết, vậy lần này Diệp Thần bị cuốn nhập bên trong vết nứt không gian, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nghĩ tới đây, Kỷ Tư Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại, xoay người rời đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Thiên Hoang Địa Lao thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa Huyền Cơ Nguyệt bản thân thực lực vậy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước. Mặc dù nàng hiện tại tựa hồ đã hoàn toàn yếu ớt, nhưng Kỷ Tư Thanh như cũng không dám kinh địch. Mới vừa nàng còn muốn chém chết Huyền Cơ Nguyệt, nhưng là thiên sứ chúc phúc thiên thân, xông lên bất tỉnh đầu. Nàng và Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, cảnh giới chênh lệch còn quá lớn, hiện tại căn bản không có chống lại có thể. Hơn nữa, nơi này còn tràn đầy vạn kiếp thiên nguyên trận hơi thở, vô số nặng vực sâu tầng tầng vô tận, một khi rơi vào trong vực sâu đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi. Kỷ Tư Thanh quyết định thật nhanh, nhanh chóng bay đến vực sâu ra. Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Huyết Long, Giả Thiên Ma Đế các người cũng ở bên ngoài. Kỷ Tư Thanh rút ra Tê Hà Ngọc Trâm, bước cơ hóa thành một chiếc phi thuyền, mang đám người hướng phương xa bay khỏi đi. Bảy càng đưa lên, cuối tháng rồi, phiếu hàng tháng nhớ đầu nha, nếu không quá hạn rồi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý gì của trường 4550. Sau cục. Chương 4550, sau cục. Nữ hoàng, chúng ta muốn không muốn truy đuổi. Thiên Hoang Địa Lao ở trong ngộng mới tỉnh, hiện tại Diệp Thần bị không gian chạy loạn chiếm đoạt, Kỷ Tư Thanh lại nhận cơ hội chạy, bọn họ chỉ cảm thấy ngày nay sập xuống, không biết như thế nào cho phải. Không cần truy đuổi. Các ngươi buôn cái phế vật, luân hồi chi chủ và khúc trầm yên vậy đối với gian phu dâm phụ, lại có thể ở các ngươi mí mắt phía dưới toàn bộ chạy mất, các ngươi thật đúng là nhân tài. Huyền Cơ Nguyệt khí được cả người phát run, đời thứ hai Thiên Hoang Địa Lao sơ đúc đi ra, thực lực mạnh thì mạnh vậy, nhưng đầu cơ biến quá chậm, đơn giản là ngu xuẩn, không có thứ nhất đời tốt như vậy dùng, còn cần lại chăm sóc huấn luyện Thiên Hoang Địa Lao cúi đầu, đều không dám lên tiếng. Đỡ ta trở về, chiêu cáo thiên hạ, ngày hôm nay Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, muốn rửa sạch chư thiên, là ta ngăn cản hắn, đây là thiên đại công đức, nhất định phải chiều cáo thiên hạ. Huyền Cơ Nguyệt nghĩ đến mình hiến tế vô số sinh linh, tạo thành ngập trời máu nghiệt nhân quả, trong lòng mơ hồ bất an. Thật may, nàng đánh bại Đế Thích Thiên, cũng là lớn công đức một kiện, nhiều hơn thiếu thiếu có thể đền bù một tí. Ùm. Thiên Hoang Địa Lao đỡ Huyền Cơ Nguyệt, rời đi Đế Viên Điện vực sâu, trở lại thượng giới. Mà Kỷ Tư Thanh, chở đám người bay khỏi Đế Viên Điện, một đường nơi gặp, mấy vạn dặm sơn hà đã lâm vào là phế tích, vô số sinh linh đổ thán, một phiến thảm đạm cảnh tượng, xúc mục kinh tâm Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, tạo thành phá hoại quá lớn, thật may cái này là phạm vi nhỏ thẩm phán, chỉ bao trùm chu vi mấy vạn dặm. Nếu như Đế Thích Thiên tự thân thực lực, thật đạt tới tâm ma tầng thứ 8, hậu quả kia đem không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó, Đế Thích Thiên tâm ma thẩm phán, đem sẽ hoàn toàn bao phủ chư thiên vạn giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người có thể chạy khỏi, tất cả mọi người đều muốn gặp phải tâm ma tập sát, hoặc là chết đi, hoặc là lâm vào là Đế Thích Thiên nô lệ, hoàn toàn không có đường sống. Đám người từng cô yên lặng, cũng không nói gì. Mới vừa tâm ma thẩm phán hạ xuống, nếu như không phải là Diệp Thần gọi ra Hồng Mông đại tinh không, bảo vệ đám người, sợ rằng toàn trường tất cả người cũng đã chết, coi như không chết, cũng phải lâm vào là cái xác biết đi, là Đế Thích Thiên bán mạng. Sư phụ ta còn sống không? Tiêu Thủy Hàn mở miệng, thanh âm mang vẻ bị thương, mới vừa Diệp Thần bị cuốn nhập không gian chạy loạn, hiện tại sống chết không biết. Hắn là luân hồi chi chủ, sẽ không chết, hắn còn sống, không cần lo lắng. Kỷ Tư Thanh đứng ở đầu thuyền trên, ngắm nhìn vạn dặm phế tích, ánh mắt xa xa thâm thúy. Lần trước giết sư phụ đại hội kết thúc sau đó, đám người cũng là ngồi nàng phi thuyền, ngày rời đi đạo cung. Lần này đồ thánh đại hội, phi thuyền như cũ, nhưng Diệp Thần nhưng không có ở đây. Mặc dù nàng tin tưởng, Diệp Thần còn sống, nhân vi phạm sẽ không lừa gạt nàng, nhưng chư thiên vạn giới lớn như vậy, Diệp Thần đi nơi nào, người nào biết? Đồ thánh đại hội tin tức rất nhanh ở vực ngoại truyền ra, cũng nhanh chóng truyền đi chư thiên vạn giới. Chẳng ai nghĩ tới, cái này một tràng đồ thánh đại hội lại có thể sẽ đưa tới lớn như vậy gợn sóng, đi Đế Viên Điện dự lễ các tân khách, toàn bộ trở thành Đế Thích Tiên con rối, tâm ma thẩm phán kế hoạch thật to thành công. Những thứ này tân khách, đến từ vực ngoại tất cả đại môn phái, bọn họ nắm giữ rất nhiều bí mật, ví dụ như từ gia môn phái, nơi nào siêu tầm có thiên tài địa bảo, nơi nào siêu tầm có linh đan diệu dược, còn có môn phái cao tầng một ít chuyện xấu xa, bọn họ đều biết được rõ ràng. Thậm chí còn có một số ít đến từ thiên nhân vực, mặc dù ở trên trời người vực không tính là mạnh, nhưng nhiều người lực cũng không thể khinh thường. Đế Thích Thiên thông qua những thứ này còn dối, có thể gián tiếp nắm giữ tất cả đại môn phái hoạch tâm tình báo, những tin tình báo này giá trị lớn đến không cách nào tưởng tượng bước. Mặc dù Đế Uyên Điện tòa sơn môn này đã hoàn toàn trở thành vực sâu phế tích, nhưng Đế Thích Thiên Đông Sơn tái khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Đế Thích Thiên lại chính là tâm ma chi chủ. Viên này tâm ma ung thư, người người cũng muốn chu diệt, nhưng hiện tại, Đế Uyên Điện bị Vạn Kiếp Thiên Uyên trận bao phủ, đây chính là cầm tới chống lại cấp trên trận pháp, người ngoài muốn chu diệt Đế Thích Thiên, đầu tiên muốn phá trận. Nhưng Vạn Kiếp Thiên Uyên trận, nơi nào có như thế dễ dàng phá vỡ, coi như thần La Thiên kiếm phong mang toàn bộ bùng nổ, cũng không thể ở trong nháy mắt phá hỏng tất cả vực sâu. Có thể tưởng tượng được, cái này Vạn Kiếp Thiên Uyên trận, lợi hại đến cái gì bức Đế Thích Thiên mặc dù công bố thân phận, nhưng hắn chỉ cần núp ở vực sâu lòng đất, trong thời gian ngắn, không người có thể thương tổn tới hắn. Một khi Đế Thích Thiên Đông Sơn tái khởi, hắn đem trở thành chư thiên vạn giới ác ngộng. Còn có Huyền Cơ Nguyệt, hiến tế vô số sinh linh, tạo thành đáng sợ máu nghiệt, vô số người mất đi trí thân, tiếng kêu rên vang vọng vực ngoại, phần này oan nghiệt quá thảm trọng, Huyền Cơ Nguyệt coi như đánh bại Đế Thích Thiên, chiêu cáo thiên hạ, khoe khoang võ hân, đều không thể đền bù Đế Thích Thiên chàng này tâm ma thẩm phán, vốn chính là phạm vi nhỏ mà thôi, cũng không phải là bao trùm chư thiên vạn giới, coi như không có Huyền Cơ Nguyệt, người ngoại giới, vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cho nên Huyền Cơ Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, khoe khoang công đức, cũng không lại có bao nhiêu người đồng ý, ngược lại chỉ trích nàng hiến tế vô số sinh linh, quá nhiều độc ác. Còn có luân hồi chi chủ, bị cuốn nhập không gian chạy loạn, sống chết không biết, chuyện này vậy dẫn phát to lớn thảo luận. Không ít người đều đang suy đoán, luân hồi chi chủ sống hay chết, phần lớn người cho rằng luân hồi chi chủ đã chết. Truyền thuyết lại nữa. Tóm lại, trang này đồ thánh đại hội, không có bên thắng, tất cả mọi người đều tổn thất thảm trọng. Đế Thích Thiên tâm ma thẩm phán thành công, nhưng mất đi Đế Uyên Điện cơ nghiệp, tự thân trọng thương, cũng có thể đưa tới cấp trên kiến kỵ, tương lai muốn Đông Sơn tái khởi, nhất định khó khăn trùng trùng. Huyền Cơ Nguyệt võ đạo căn cơ đoạn tuyệt, Huyền Nguyệt tinh diễm cung bị hiến tế, hại chết vô số sinh linh, phạm xuống ngút trời máu nghiệt, sau này muốn rửa sạch nhân quả, không biết muốn đợi tới khi nào. Còn có luân hồi chi chủ, bị Huyền Cơ Nguyệt đánh trọng thương, coi như có thể tránh thoát không gian chạy loạn tập sát, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sanh. Còn có vực ngoại các nhà các phái, tổn thất một nhóm lớn nhân vật cao tầng, tổn thương nguyên khí nặng nề, lại là tiền đồ không biết trước. Thời gian vội vã, một tháng trôi qua rất nhanh. Cái này một tháng thời gian, Kỷ Tư Thanh, Tiêu Thủy Hàn, Huyết Long, Hạ Nhược Tuyết các người vẫn chưa quên tìm Diệp Thần. Nhưng tức là thế gian lại không Diệp Thần tin tức, tựa như hắn thật bỏ mình đồ thánh đại hội tạo thành đáng sợ chậm chần. Cái này một tháng cũng không có bất kỳ nhạt đi, ngược lại càng ngày càng bị liệt. Vực ngoại các nhà các phái cũng xảy ra nghiêm trọng mất trộm chuyện kiện, rất nhiều môn phái cấm địa bên trong chân tàng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần thông bí thuật bị người trộm cắp không còn một ngống. Hiển nhiên, đây là Đế Thích Thiên bút tích, Đế Thích Thiên khống chế các nhà các phái các cường giả, có như thế nhiều nô lệ con rối, nắm giữ thông thiên tình báo, nhà ai có chân bảo siêu tầm cũng không gạt được hắn. Vương ngoại tất cả đại môn phái trong gia tộc còn có rất nhiều thai tiếng, không ngừng bị tố giác. Ví dụ như nhà ai trưởng môn và nữ đệ tử tư thông, nhà ai môn nhân muốn noi theo hiên viên mặc tà giết sư phụ, nhà ai đệ tử lại là môn phái khác phái tới gián điệp vân vân. Một cọc cọc hai tiếng bí mật không ngừng bùng nổ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 4551. Đế Thích Thiên biến hóa. Chương 4551, Đế Thích Thiên biến hóa, điều này hiển nhiên cũng là Đế Thích Thiên mục đích, hắn nắm giữ thông thiên tình báo, thả ra một chút xíu bí mật, đều có thể đưa đến nhiễu loạn tất cả đại môn phái thế lực, đưa tới lục đục tác dụng. Tất cả đại môn phái gia tộc nguyên bản còn có đoàn kết lại, tạo thành liên minh, chinh phạt Đế Thích Thiên, cứu vãn bị khống chế môn nhân kế hoạch, nhưng bởi vì hai tiếng lục đục không ngừng, tất cả kết minh kế hoạch đều bị mắc cạn. Lần này, Đế Thích Thiên coi như là hoàn toàn an toàn. Coi như công bố tâm ma chi chủ thân phận, trong thời gian ngắn cũng không có người có thể chinh phạt hắn Đế Biên Điện, vô tận vực sâu. Cái này một tháng thời gian, có không ít người đã tới Đế Biên Điện, tất cả mọi người đều biết, Đế Thích Thiên liền núp ở vô tận vực sâu lòng đất, nhưng là, khi thấy tầng tầng vực sâu, liên miên vô tận hình ảnh, mọi người là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngày xưa Đế Biên Điện sơn môn đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại cái này vô tận vực sâu, cả ngày không đều bị vực sâu chiếm đoạt, nơi này tựa như biến thành một cái thế giới ngày tận thế, vô cùng vực sâu gió lạnh, không ngừng thổi lất phất. Những thứ này vực sâu đều mang thái thượng đạo pháp quy tắc, muốn ở chỗ này tìm ra Đế Thích Thiên, thật là chuyện không thể nào. Giờ phút này, ở vực sâu lòng đất, một tòa màu vàng tím cung điện, còn cuốn tầng tầng lửa cháy mạnh, tiên tính đứng vững vàng. Vực sâu lòng đất, một phiến hắc ám, tòa cung điện này là duy nhất quang. Cung điện này, dĩ nhiên chính là Hồng Liên Tử Kim Cung. Một tháng trước, Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt Kinh Thiên đánh một trận, tòa cung điện này vậy bị nghiêm trọng đánh vào, nhưng hàng năm cắm rễ Đế Biên Điện địa mạch, khí vận thâm hậu, cũng không có bị phá hủy. Kinh qua một cái tháng thời gian khôi phục, Hồng Liên Tử Kim Cung hơi thở, căn bản khôi phục được đỉnh cấp ở cung điện chỗ sâu, một cái sắc mặt trắng bệch, đầu tóc bạc trắng xốc xếch, phủ đầy nếp nhăn ông già, đang nằm ở trên giường, ho khan kịch liệt trước, mỗi ho khan một tí, cũng ói ra một ngụm máu tươi, đặc biệt thê thảm. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi hại được ta thật là khổ hạ. Ông già tóc trắng trong tay, cầm hai phiến tàn phá thuần dương gương đồng, ánh chiếu mình gương mặt, mặt đầy đau khổ, trong miệng phát ra cừu hận đoán độc mùi rủa. Đế Thích, chớ thương tâm, tới giờ uống thuốc rồi. Một cái còn cuốn tâm ma hơi thở trưởng lão, bưng chén thuốc đứng ở ông già tóc trắng bên người, nhẹ nhàng than thở. Cái này ông già tóc trắng, lại là Đế Thích Thiên. Ngày xưa Đế Thích Thiên, tướng mạo tuấn mỹ anh đẹp trai, thư hùng không biện luận, nhưng giờ phút này, nhưng già yếu trắng trưởng, phủ đầy nếp nhăn, cả người thậm chí tản mát ra một cổ người già mùi lạc thủ, lại cũng không có ngày xưa phong tư tiêu sái hình dáng. Huyền Cơ Nguyệt hiến tế vô số sinh linh, kinh thiên một kiếm, chém ở Đế Thích Thiên trên mình, lực sát thương kia, đơn giản là không có thể tưởng tượng Đế Thích Thiên hoàn toàn trọng thương, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm. Đoạn thời gian này, dựa vào hàng loạt linh đan diệu dược, mới khó khăn lắm nhặt hồi một cái mạng, nhưng đã hoàn toàn già yếu. Tâm ma thẩm phán kế hoạch thành công, tâm ma chứng đạo cũng được công, vốn là có đại khí vận thêm thân, nhưng hiện tại Đế Thích Thiên bị thương quá nặng, đại khí vận chậm chạp không có hạ xuống, để cho hắn khổ không thể tả. Muốn lấy được chứng đạo khí vận, ít nhất phải trước chữa khỏi thương thế. Đế Thích, cái này Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán là cao nhất nguyên đan, là mặt trời nóng dược thiên tông bí truyền đan dược, sấy thành canh sau mỗi ngày uống, không ra 10 năm, ngươi là được hoàn toàn phục hồi như cũ. Tim ma trưởng lão cổ trọng thư, cầm chén thuốc đưa tới Đế Thích Thiên trước mặt. Thuốc trong chén, múc hoàng kim màu sắc, tản ra thoang thoảng thuốc canh. Thuốc này canh, dùng Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán chế biến. Mà Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán, là vực ngoại một cái kêu là mặt trời nóng dược thiên tông thế lực, bí mật truyền thừa đan dược Đế Thích Thiên khống chế hàng loạt con rối, cái này trong đó có mặt trời nóng dược thiên tông cao tầng, Tâm Ma Tám đã sớm phái người đi mặt trời nóng dược thiên tông cấm địa phủ kho, trộm được Cửu Dương Tỉnh Hồn Tán đan vương, còn có hàng loạt dược liệu, đủ chữa trị Đế Thích Thiên. Bất quá, cái này cần thời gian Đế Thích Thiên nghị xong toàn phục hồi như cũ mà nói, chí ít cần 10 năm. 10 năm? Huyền Cơ Nguyệt và Luân Hồi Chi Chủ, làm sao có thể cho ta 10 năm thời gian? Nếu như bên trong 3 năm, ta không thể đồng sơn tái khởi, Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm, còn có Luân Hồi Chi Chủ Lục Đạo Luân Hồi Pháp, liền sẽ đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Đế Thích Thiên thanh âm vô cùng kích động, cầm trong tay hai phiến tàn phá gương đồng, ném ở trên mặt đất. Cái này hai phiến gương đồng, là Thiên Hoàng Thuần Dương kính mảnh vỡ, Đồ Thánh Đại Hội lên đánh một trận, bị Huyền Cơ Nguyệt chém thành hai nửa. Một tháng trước Đồ Thánh Đại Hội, Đế Thích Thiên tổn thất thảm trọng, Thiên Hoàng Thuần Dương kính bị hủy, Táng Nguyên Rùa Long Cốt khóa vậy bởi vì phát động vòng thứ 2 tâm ma thẩm phán, hơi thở tuyên cáo khô kiệt. Hai kiện pháp bảo này đều là Thái Thượng chân bảo, bên trong có Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại đạo pháp cơ duyên. Thiên Hoàng Thuần Dương kính, hàm chứa Thái Thượng Thiên Dương nói. Táng Nguyên Rùa Long Cốt khóa, hàm chứa Thái Thượng Thiên Nguyên Rùa nói. Thái Thượng đạo pháp, mỗi một môn cũng không có so chân quý, giá trị không có thể tưởng tượng. Hai kiện pháp bảo này đạo pháp, còn không moi ra, Đế Thích Thiên tự nhiên bỏ không được vứt. Mặc dù hiện tại Thiên Hoàng Thuần Dương kính, Táng Nguyên Rùa Long Cốt khóa cũng mất đi linh khí, không cách nào lại theo dõi Thái Thượng đạo pháp cơ duyên, nhưng chỉ phải nghĩ biện pháp khôi phục pháp bảo ánh sáng, liền có thể lần nữa hiểu Thái Thượng đạo pháp bí ẩn. Cổ Trọng Thư nói, Đế Thích, chúng ta nắm giữ thông thiên tình báo, vượt ngoại tất cả đại môn phái bí mật đều ở đây trong tay chúng ta, cái này một tháng đã cắt lấy hàng loạt thiên tài địa bảo, muốn chống đỡ 10 năm thời gian chưa chắc không thể nào. Ở Hồng Liên Tử Kim Cung trong phòng kho, tất cả loại thiên tài địa bảo kém không nhiều chất đầy, cái này một tháng thời gian vượt ngoại tất cả đại môn phái kho giấu đều bị Đế Biên Điện hung hăng cắt lấy một cái. Đế Biên Điện sơn môn tuy bị hủy diệt, nhưng Hồng Liên Tử Kim Cung còn ở, lại dựa vào thu hoạch tất cả đại môn phái tài nguyên, chống đỡ 10 năm không hề coi là quá khó khăn. Không, ta phải phái người đi trời nổi giận chi địa, mời sư huynh ta trở về. Đế Thích Thiên tóc trắng rủ xuống, tâm trạng vô cùng kích động. Ngày xưa Đế Thích Thiên, phong tư tự nhiên, tao nhã lịch sự, gợn sóng không sợ hãi, lòng dạ cực sâu. Nhưng ngày hôm nay, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt tổn thương được quá nặng, biến thành một ông cụ, như con chuột vậy trốn ở vực sâu trong phế tích, tánh tình đại biến, ngoan lệ hung trường, lo được lo mất, đã không có ngày xưa bình tĩnh. Đế Thích, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải cái bộ dáng này. Ngươi có phải hay không không chịu vừa? Ta sớm nói với ngươi, sớm như vậy phát động tâm ma thẩm phán, sẽ không có kết quả tốt. Cổ Trọng Thư giọng lạnh lùng, buông xuống chén thuốc, như dò xét một người thất bại, mắt lạnh nhìn Đế Thích Thiên. Mặc dù ở trong mắt ngoại nhân, Đế Thích Thiên vẫn là ác ngộng vậy tồn tại, như kéo nhau trở lại, chư thiên vạn giới đều phải phát run. Nhưng ở tâm ma bát lao trong mắt, Đế Thích Thiên đã là một người thất bại, thậm chí còn không chịu nổi thất bại giá phải trả, đến kế cận hỏng mất chỗ trống. Cổ Trọng Thư, các ngươi tâm ma bát lao, ở đồ thánh đại hội mới vừa thời điểm bắt đầu, nên cùng nhau liên thủ, vây giết luân hồi chi chủ. Như vậy thứ nhất, giải quyết hết hậu hoạn uy hiếp, ta trước thời hạn ra tay đối phó Huyền Cơ Nguyệt, vạn kiếp thiên nguyên trận phát động, vô số vực sâu chiếm đoạt, không cho nàng hiến tế sinh linh cơ hội, nàng há có thể nghịch thiên giết ngược. Chúng ta Đế Viên Điện cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 4552. Ngày xưa sư huynh. Chương 4552, ngày xưa sư huynh. Đế Thích Thiên giọng thâm trầm, thậm chí có điểm cắn răng nghiến lợi hình dáng, nhìn Cổ Trọng Thư. Ban đầu đồ thánh đại hội vừa mới bắt đầu, Diệp Thần tiến vào Đế Viên Điện, tâm ma bắt lao bên trong, chỉ có Cổ Trọng Thư, ngụy trang thành Vĩnh Hằng Thánh Vương, chờ cơ hội ra tay, mà cái khác bảy vị trưởng lão cũng giữ binh không núp ních, không có tham dự vây giết. Nghe xong Đế Thích Tiên than phiền, Cổ Trọng Thư ha ha cười nhạt, đứng chắp tay, nói: "Đế Thích Tiên, ngươi thật là lớn bản lãnh, còn muốn ra lệnh chúng ta. Nếu quả thật xem ngươi nói, chúng ta tâm ma bắt lão, toàn bộ ra tay, vậy luân hồi chi chủ vạn lôi gì thế, hiến tế thập đại nguyên minh, ngươi tới thay chúng ta ngăn cản. Một khi chúng ta bị thương, ngươi sợ rằng phải lập tức làm khó dễ, cướp lấy tâm ma phủ chiếu chứ?" Tâm ma bắt lão tính cách đặc biệt cẩn thận. Mặc dù bọn họ rất muốn giết Diệp Thần, cướp đoạt lục đạo luân hồi pháp, nhưng ban đầu Diệp Thần xông vào Đế Uyên Điện Sơn môn thời điểm, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, chính là kiêng kỵ Đế Thích Thiên. Một khi bọn họ ở vây giết Diệp Thần trong quá trình bị phản kích bị thương, lấy Đế Thích Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ không có chút nào nhân từ, khẳng định sẽ lập tức ra tay, cướp lấy bọn họ tâm ma phù chiếu, lại thừa dịp bọn họ bị thương, cưỡng ép để tâm ma tẩy não, đem bọn họ tẩy thành con rối. Vì để tránh cho cái này vạn kiếp bất phục cục diện, tâm ma bát lão cực kỳ khắc chế, đến khi Đế Thích Thiên và Kiếm Mộ Phần Hai cứ tra tay, không rảnh đánh lén bọn họ, mới rốt cục dốc toàn bộ ra, đuổi theo giết Diệp Thần. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần có Hoàng Tiên Đồ, rất miễn cưỡng chặn lại bọn họ 8 người liên thủ nhất kích Đế Thích Thiên ra mặt có giúp, sắc mặt rất là khó khăn xem, nói: "Cổ Trọng Thương, các ngươi tâm ma bất lão, cậy già lên mặt, từ đầu đến cuối không chịu quy thuận ta, biết rõ Đế Viên Điện có tiêu diệt nguy hiểm, còn khắp nơi để phòng tính toán, hôm nay ta Đế Viên Điện luân lạc đến đây, các ngươi muốn lưng đeo tội nghiệp trách nhiệm." Cổ Trọng Thương như cũ đứng chắc tay, nói: "Đế Thích, ngươi phát động tâm ma thẩm phán, liền mình đều bị ảnh hưởng tán trả, ngươi tính cách đã thay đổi, oán trời trách người, lại tại sao phải khổ như vậy? Chúng ta tâm ma bất lão vẫn là sẽ phụ trợ ngươi Đông Sơn tái khởi, nhưng cùng khi đó, chúng ta trả hết nợ nhân quả, liền sẽ không lại quản chết sống của ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Nói xong, Cổ Trọng Thư xoay người, đi tới cửa, lại dừng một chút, quay đầu lại nói: "Nếu như ngươi muốn phái người đi trời nổi giận chi địa, mời sư huynh ngươi trở về, vậy sẽ phải suy nghĩ một chút dẫn sói vào nhà là hậu quả gì." Tiếng nói rơi xuống, Cổ Trọng Thư hoàn toàn đi. Trong tầm cung, chỉ còn lại Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhặt lên pha kính, nhìn trong gương già yếu hình dáng, cố ảnh từ thương xót, lẩm bẩm nói: "Xem ra, ta thật bị tâm ma cắn trả." Giờ khắc này, Đế Thích Thiên rốt cuộc phát giác, hắn mượn dùng 8 chương tâm ma phù chiếu, phát động tâm ma thẩm phán, mặc dù lòng trời lở đất, nhưng mình vậy nhiều nhiều ít thiếu được điểm cắn trả. Bây giờ Đế Thích Thiên đổi được xung động dễ giận, cực kỳ nóng nảy, hoàn toàn mất đi ngày xưa bình tĩnh, đây chính là tâm ma cắn trả hậu quả. "Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh. Chờ ta thương thế hết bệnh, chứng đạo khí vận thêm thân, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá cái này lúc trước, ta vẫn là phải mời sư huynh trở về, thay ta chống lại nữ hoàng thiên cung uy hiếp, nếu không Huyền Cơ Nguyệt mũi nhọn hạ xuống, vậy vạn sự lưu hí." Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, thoáng tỉnh táo lại, suy nghĩ tương lai con đường. Những năm này hắn phát triển Đế Viên Điện, thành lập nghiệp bá, là tâm ma bát lão cung cấp che chở, không có bại lộ bọn họ thân phận, đây là một phần đại ân tình. Mặc dù tâm ma bát lão cũng cho qua hắn rất nhiều chỉ điểm nhu lượng, nhưng cái này chút nhu lượng không đủ để đền bù ân tình. Muốn trả hết nợ ân tình, trừ phi tâm ma bát lão phụ trợ hắn Đông Sơn tái khởi ở nơi này phần nhân quả, còn chưa trả thanh trước, Đế Thích Thiên chí ít còn có tâm ma bát lão trợ lực. Bất quá, dựa hết vào phần này trợ lực, khó mà ngăn cản nữ hoàng thiên cung binh phong Đế Thích Thiên cần quá mức trợ giúp, hắn nghĩ tới một người. Sư minh của hắn, Tham Lang đại đế. Năm đó tâm ma trước chủ Yến Trường Ca thành lập thánh nhân giáo hóa, thu 7 người đệ tử. Cái này 7 người đệ tử được gọi là thánh nhân môn đồ, người ngoài tôn xưng là thất đại thánh đồ, lấy bại đấu 7 sao đặt tên, theo thứ tự là Tham Lang đại đế, Cự Môn đại đế, Lộc Tôn đại đế, Văn Khúc đại đế, Liêm Trinh đại đế, Võ Khúc đại đế, Phá Quân đại đế. Sau đó, thất đại thánh đồ bất ngờ phát hiện mình tôn kính sư phụ, thiên hạ ngưỡng mộ đại thánh nhân lại là tâm ma chi chủ, khiếp sợ thất vọng, chán ghét bất đắc dĩ, thất đại thánh đồ toàn bộ cởi giải ra, luân lạc chân trời. Bất quá, bọn họ nhớ trước Yến Trường Ca tài bồi ân tình, không có bại lộ Yến Trường Ca thân phận, chỉ có một người chân chính phản bội Yến Trường Ca, thành phản đồ, hướng cấp trên cung cấp tình báo, đưa đến Yến Trường Ca khí cơ, bị cấp trên phong tỏa, cuối cùng bị một đầu ngón tay tiêu diệt Đế Thích Tiên, là Yến Trường Ca ở thất đại thánh đồ cởi dậy sau đó, nặng đệ tử mới thu ở thu học cho bữa trước, Yến Trường Ca liền thẳng thắn công bố, mình chính là tâm ma chi chủ, hy vọng Đế Thích Tiên. Thừa kế y bắt Đế Thích Tiên vui vẻ đáp ứng, Yến Trường Ca bắt đầu thành lập Đế Viên Điện cơ nghiệp, cũng âm thầm xây vạn kiếp thiên nguyên trận, chuẩn bị chống lại cấp trên. Đáng tiếc không qua mấy ngày, tin tức bại lộ, Yến Trường Ca gặp thảm tiêu diệt. Bàn về bối phận, thất đại thánh đồ, người người đều là Đế Thích Thiên sư huynh. Đế Thích Thiên rất rõ ràng, mình cái này 7 người sư huynh, mấy chục ngàn năm qua khiêm tốn ẩn nhẫn, không hỏi thế sự, cả người tu vi đã công giúp tạo hóa, vô cùng lợi hại, nếu như có thể mời mời về, khẳng định có thể tạm thời ngăn cản nữ hoàng thiên cung áp lực. Thần Thương Dương, ngươi đi vào. Đế Thích Thiên suy nghĩ một chút, cho đòi một tên thủ hạ đi vào. Bái kiến Đế Thích đại nhân. Một người trẻ tuổi vội vã chạy vào, mang trên mặt vui sướng và kích động thần sắc, tựa hồ là Đế Thích Thiên cho đòi gặp, mà cảm thấy vô cùng vinh quang. Người trẻ tuổi này là mặt trời nóng rực Thiên Tông đệ tử, Tiêu Thần Thương Dương, phá giải Cửu Dương Tỉnh Hồn Tản Đan Vương, có hắn một phần lực lượng. Cái này Tần Thương Dương, dĩ nhiên là bị Đế Thích Thiên để tâm ma khống chế. Bị tâm ma khống chế người, đều là cái xác biết đi, sẽ không có chút nào mình ý tưởng. Tần Thương Dương biểu đạt ra ngoài vui sướng và kích động, là Đế Thích Thiên khống chế hắn vui sướng, khống chế hắn kích động. Một khi không có Đế Thích Thiên khống chế, hắn sẽ thành được so gỗ còn muốn đần độn ở vực sâu lòng đất, cái loại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, Đế Thích Thiên tự nhiên muốn gặp sức sống và tức giận, nếu như mỗi ngày nhìn một chồng cái xác biết đi, cho dù ai cũng không chịu nổi. Ngươi đi trời nổi giận chi địa, tìm sư huynh ta trở về, hắn kêu Tham Lang đại đế. Ngươi chính là nói, ta muốn gặp hắn. Nếu như hắn chịu tới, ta sẽ nói cho hắn một cái bí mật. Đế Thích Thiên chậm rãi mở miệng, phát ra lệnh. Thật ra thì, hắn lợi dụng tâm ma, khống chế được một chồng cái xác biết đi, căn bản không cần nói chuyện, một cái ý niệm phát ra ngoài, những khôi lỗi kia cửa sẽ biết hắn ý, hơn nữa sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Nhưng ở vực sâu lòng đất, chân thực quá cô độc thê lương, Đế Thích Thiên muốn tìm một người trò chuyện, hắn tính tình đại biến, đã không có ngày xưa lòng dạ, chịu đựng không nổi người cô đơn cô quạnh. Đế Thích đại nhân, không biết là bí mật gì. Tần Thương Dương vậy xứng vô cùng hợp biểu diễn, mở miệng đặt câu hỏi, thật ra thì Đế Thích Thiên ý niệm chuyển tới hắn nơi này, hắn đã rất rõ ràng. Ngươi nói cho hắn, điều bí mật này quan hệ đến ngày xưa phản đồ, hắn sẽ hiểu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 4553. Diệp Thần tung tích. Chương 4553, Diệp Thần tung tích. Đế Thích Thiên giả bộ một bộ giữ kín như bưng hình dáng, sau lưng là sâu đậm cô quạnh cùng bi thương. Ừ. Tần Thương Dương cung kính lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài. Đế Thích Thiên mặt đầy thê lương, mới vừa hắn và Tần Thương Dương đối thoại, nhưng thật ra là tay trái và tay phải đánh cờ, chân thực nhàm chán cực kỳ, bởi vì những thứ này con rối không có linh thức trí khôn, toàn là một đám cái xác biết đi. Chờ thêm một trận, ta thương thế thoáng khôi phục, phải mau sớm đúc lại lãnh huyết vô tình. Đế Thích Thiên trong lòng bàn tay hiện ra một giọt màu đỏ thấm máu tươi. Hắn rất muốn lập tức đúc đời thứ hai lãnh huyết vô tình, đáng tiếc hiện tại thân thể thương thế quá nặng, điều kiện cũng không cho phép. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, lực sát thương đích thực quá đáng sợ, liền Đế Thích Thiên cũng thiếu chút nữa phải bỏ mạng. Thượng giới, Nữ Hoàng Thiên Cung. Ngày xưa lộng lẫy và tuyệt vời, huy hoàng đại khí Nữ Hoàng Cung điện, hiện tại đã trở thành phế tích, từng mảnh cung điện toàn bộ sụp đổ, tường đổ tàn viên bên trong, quen quẩn từng luồng máu nghiệt tai khí, di thiên không tiêu tan, làm người ta nghẹt thở. Nữ Hoàng Thiên Cung các đệ tử muốn thu thập phế tích, xây lại cung điện, nhưng trong sâu thẳm, tựa hồ có một cẩu ngập trời nghiệp lực trấn áp hết thảy, mới vừa mới xây cung điện, lập tức bị vô hình trung nghiệp lực rất miễn cưỡng tồi hủy thành nghiền. Ta hiến tế quá nhiều sinh linh, tạo nghiệp vẫn là quá sâu. Phế tích bên trong, Huyền Cơ Nguyệt cả người đổ tang, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Thiên Hoang Địa Lão xuôi tay đứng ở Huyền Cơ Nguyệt bên người, trầm mặc không nói gì. Đổ Thánh Đại Hội đánh một trận, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế 10 tỷ sinh linh, tạo thành oan nghiệt nhân quả cực kỳ sâu nặng. Cái này một tháng thời gian, chư thiên vạn giới khắp nơi có tang lễ, khắp nơi có tiếng khóc, oan khí cực lớn. Thượng giới bầu trời, từ đầu đến cuối bao phủ một tầng màu máu khói mù, âm phong gào khóc gian, mơ hồ chuyển tới vô số sinh linh thống khổ gào khóc tiếng. Màn đêm vừa xuống, thậm chí còn có trăm quỷ giả hành, vạn ma tàn phá bừa bãi hình ảnh đáng sợ. Những thứ này đều là máu nghiệt nhân quả thai hỏa khí tượng. Ở ngập trời thai khí nghiệp lực chấn áp xuống, Nữ Hoàng Thiên Cung như trải qua thiên kiếp, thành phế tích, mấy chục ngàn năm tích lũy phong thủy địa mạch, công đức khí vận, toàn bộ hủy trong chốc lát. Có thể tưởng tượng được, Đồ Thánh Đại Hội trận chiến ấy, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Bất quá, Huyền Cơ Nguyệt tổn thương nặng, Đế Thích Thiên cũng là hoàn toàn dương ai chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều thấy được thần La Thiên kiếm mũi nhọn, vô số người nội tâm bên trong, đối với Huyền Cơ Nguyệt cũng không có so kính sợ. Tiểu Điệp, Nữ Hoàng, có gì phân phó? Phát một đạo phù chiếu, đi trời nổi giận chi địa, mời Tham Lang đại đế rời núi, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Huyền Cơ Nguyệt nhìn trước mắt phế tích, ánh mắt chớp động, trong lòng tựa hồ có quyết đoán. Tham Lang đại đế, người này nghe nói là thượng cổ thất đại thánh đồ một trong, là đời trước tâm ma chi chủ Yến Trường Ca đệ tử, Nữ Hoàng bệ hạ, chúng ta và Đế Uyên điện thù sâu tựa như biển, ngươi mời hắn tới làm gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp một hồi nghi ngờ, nàng tự nhiên nghe qua Tham Lang đại đế danh hiệu, đó là thượng cổ thánh nhân môn đồ, đời trước tâm ma chi chủ học trò, bàn về bối phận, vẫn là Đế Thích Tiên sư huynh. Thượng cổ thất đại thánh đồ đã sớm thời dạy ra, và Đế Uyên điện chút nào không dây dưa dễ má, chúng ta không cần lo lắng, cái này Tham Lang đại đế trên người có thánh nhân công đức giáo hóa, khí vận thâm hậu, có thể chống lại nghiệp lực, nếu như hắn chịu rời núi giúp ta, vậy chúng ta liền có thể xây lại Nữ Hoàng Thiên Cung. Huyền Cơ Nguyệt hiện tại đối mặt lớn nhất vấn đề chính là Nữ Hoàng Thiên Cung bị hủy, hơn nữa bởi vì trong chỗ u minh nghiệp lực tồn tại, nàng liền xây lại thiên cung cũng không thể. Muốn hoàn toàn chém chết Đế Thích Thiên, nghiền diệt Đế Uyên điện, trước hết xây lại Nữ Hoàng Thiên Cung, tích góp lực lượng, nếu không, không có phong thủy địa mạch khí vận căn cơ, vọng động đao kiếm, thất bại không thể nghi ngờ. Xem Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cái loại này phương diện cao thủ, chiến đấu thành bại, không chỉ là xem tự thân thực lực, còn muốn xem sau lưng khí vận căn cơ, thiên địa số mạng vân. Vân, liên quan đến nhân quả đặc biệt phức tạp, không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền sẽ làm động tới thiên địa đại thế, vũ trụ đại lộ, cho nên tuyệt không thể lỗ mãng liều lĩnh. Một tháng trước Đồ Thánh Đại Hội, Đế Thích Thiên chính là chiếm cư phong thủy địa lợi, đưa đến Huyền Cơ Nguyệt coi như hiến tế vô số sinh linh, đều không thể hoàn toàn tiêu diệt, để lại một cái thiên đại hậu hoạn. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn mời Tham Lang đại đế rời núi. Bởi vì Tham Lang đại đế người này, trên người có thánh nhân công đức đại khí vận, có thể chống lại trong chỗ u minh nghiệp lực, giúp nàng xây lại Nữ Hoàng Thiên Cung. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, Nữ Hoàng bệ hạ, nghe nói vậy Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo thất bại, bị phế liền toàn bộ tu vi và hai chân, mất hết ý chí giới, đã sớm ẩn cư không hỏi thế sự, chúng ta làm sao mới có thể mời hắn rời núi? Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, nói, hắn có một cô em gái, tiêu trời ưu thiện nữ, là thượng cổ cường giả, chân thân bị ta tống giam ở Huyền Thiên Kiếm mộ phần, ngươi phát phù chiếu đi qua, liền nói chỉ cần hắn chịu rời núi giúp ta, ta có thể tha cho hắn muội muội. Tuân lệnh. Thiên Tâm Kiếm Điệp lĩnh mệnh lui ra, lập tức nghĩ liền một đạo phù chiếu, phát đi trời nổi giận chi địa. Nữ Hoàng Thiên Cung có một môn thần thông, tiêu trời phù đạo pháp, là thái thượng 36 đạo một trong. Cái này thái thượng thiên phù nói sau khi luyện thành, có thể tùy ý luyện chế phù chiếu, vâng vào tự thân ý chí, chuyển đi chư thiên vạn giới, để cho chư thiên vạn giới nơi có sinh linh, cũng thần phục ở mình phù chiếu ý chí hạ, vô cùng lợi hại. Nếu như luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, còn có thể dùng thái thượng thiên phù giết người, một phù trấn áp biển cả, một phù lật đổ tinh không, cực kỳ bá đạo. Chỉ là, cái này thái thượng thiên phù đạo đặc biệt thâm ảo, Huyền Cơ Nguyệt chỉ luyện thành nửa chiêu, Thiên Hoang Địa Lao chỉ mò tới chút giam bao, đều không thể cầm để chiến đấu, bất quá dùng để truyền đạt ý chí, cách không đưa tin, vẫn là vô cùng dễ xài. Còn nữa, tiếp tục tìm kiếm luân hồi chi chủ tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Huyền Cơ Nguyệt tái phát ra lệnh, cái này một tháng thời gian, nàng khổ tìm kiếm luân hồi chi chủ tung tích, đáng tiếc không phát hiện chút nào. Luân hồi chi chủ giống như nhân gian mất hơi, một chút dấu vết cũng không có để lại. Ùm. Hoang Cổ Đế Tiêu các người lĩnh mệnh, tiếp tục dẫn người đi tìm kiếm Diệp Thần, nhưng chư thiên vạn giới lớn như vậy, muốn phải tìm Diệp Thần, đơn giản là mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Hiện tại Nữ Hoàng Thiên Cung, Vĩnh Hằng Thánh Vương các người đều rung động dùng toàn lực tìm Diệp Thần. Còn có một người, nàng cũng đang dùng mình biện pháp, muốn tìm Diệp Thần tung tích. Người này chính là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm nghe vực ngoại đồ thánh đại hội, đột nhiên trở về, biết Diệp Thần bị cuốn nhập vết nứt không gian, bóng dáng hoàn toàn không có tin tức sau đó, nàng rất là lo âu. Diệp Bất Vương, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện à, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Kỳ Lâm cầu nguyện trong lòng, trong sâu thẳm, nàng cảm thấy Diệp Thần còn chưa có chết, bởi vì nàng và Diệp Thần tới giữa, có một đạo đặc thù môi giới liên lạc, đó chính là độc địa. Kỳ Lâm cảm giác được, độc địa hơi thở còn ở, Diệp Thần còn chưa có chết. Nàng đi trời nổi giận chi địa chạy tới, trong chỗ u minh, nàng cảm thấy Diệp Thần sẽ xuất hiện ở bên kia. Cùng lúc đó, Diệp Thần bị cuốn nhập vết nứt không gian sau đó, trong mắt nơi gặp, một phiến đen nhánh thế giới hỗn độn, không thấy được chút nào ánh sáng, trong tai chỉ nghe được hô hô tiếng gió, không gian chạy loạn như dao kiếm lưỡi dao sắc bén, không ngừng vặn cắt chém chết. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến trường 4554. Gần Thiên Thảo Nguyên. Chương 4554, gần Thiên Thảo Nguyên. Nếu như ở ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không e ngại, nhưng hiện tại, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí gây thương tích, tạng phủ cơ hồ muốn vỡ vụn, dưới trọng thương, liền những thứ này không gian chạy loạn đều cảm thấy khó mà đối phó. Một khi bị cuốn nhập không gian chạy loạn bên trong đi, sợ rằng phải tan xương nát thịt. Mậu Thổ Nguyên Phủ, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng Mậu Thổ Nguyên Phủ, mở ra một phiến Mậu Thổ thế giới, thoáng ngăn cản không gian loạn nhận chém chết, ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Cá coi ban phúc, bắt quái tiên đan thuật. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, sử dụng tiên tiên cá coi sao, dùng lại ra bắt quái tiên đan thuật. Nhất thời, từng cái cá chép màu vàng hư ảnh ở Diệp Thần quanh người lững lờ, xua tan hắc ám. Từng luồng bắt quái đan khí cũng là bao phủ Diệp Thần thân thể, không ngừng chữa trị hắn thương thế. Nếu như là vậy thương thế, lấy Diệp Thần bắt quái tiên đan thuật thành tựu, ngay tức thì cũng có thể trị hết, nhưng vấn đề là, hắn bị Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí gây thương tích, đây chính là Thần La Thiên kiếm kiếm khí, coi như là bắt quái tiên đan thuật, đều không thể lập tức chữa. Đáng chết, ta kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, muốn hoàn toàn hết bệnh, có thể đều cần một đoạn thời gian. Thậm chí đoạn thời gian này, giống vậy tu võ người đều đủ để uy hiếp ta. Diệp Thần cắn răng, đại khái thăm dò thế cuộc trước mắt. Hắn đặt mình vào không gian chạy loạn bao vây bên trong, không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng, chịu đựng qua mấy ngày nay. Nếu như chịu đựng được đi qua, thì có thể thoát khốn ra. Nếu như không nhịn được, vậy vạn sự hưu hí đoạn thời gian này, người ngoại giới, một mực tìm Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần bị kẹt tại không gian chạy loạn bên trong, ai cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Luân hồi huyền bi, sắc. Diệp Thần lại đem chân địa, phong bi, viêm địa vân. Vân luân hồi huyền bi, toàn bộ phóng thích ra ngoài, trôi lơ lửng ở mậu thổ trong thế giới, bảo vệ tự thân. Có luân hồi huyền bi bảo vệ, Diệp Thần trong lòng ổn định rất nhiều, muốn chống đỡ tiếp theo thời gian cũng không thành vấn đề. Không biết ngoại giới như thế nào, Diệp Thần thoáng chấn định, liền muốn suy diễn ngoại giới thế giới nhân quả, đáng tiếc ở tầng tầng không gian chạy loạn bao vây hạ, cái gì cũng suy diễn không tới. Lần này đồ thánh đại hội, khẳng định sẽ ở chư thiên vạn giới, lật ngập trời gợn sóng đế thích thiên phát động tâm ma thẩm phán, Huyền Cơ Nguyệt hiến tế vô số sinh linh, đây đều là ngập trời danh tác, đưa tới hậu quả, khó có thể tưởng tượng đi qua lần này đại hội, Diệp Thần thật sâu cảm thấy, mình tu vi và đế thích thiên, Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, chênh lệch vẫn là quá lớn. Nói thí dụ như, Diệp Thần liền hoàng tuyên đồ ý lực, cũng không phát huy ra nhiều ít. Phải biết, Bích Lạc hoàng tuyên đồ là có 102 chư thiên hồng mông chí bảo, nếu như Diệp Thần tu vi mạnh mẽ đi nữa một chút, có thể phát huy hoàng tuyên đồ ý lực, vậy hoàng tuyên đồ cũng sẽ không như thế dễ dàng bị phá hủy. Hiện tại hoàng tuyên đồ bị hủy, nói cho cùng vẫn là Diệp Thần thực lực quá yếu, cũng không phải là pháp bảo không được. Cái này hoàng tuyên đồ là ta khí vận căn cơ sở tại, tuyệt không thể bị hủy. Diệp Thần móc ra hoàng tuyên đồ, nhìn cái này bức linh quang tan hết, ảm đạm vô cùng đồ quyển, Diệp Thần chau mày đứng lên. Cái này Bích Lạc hoàng tuyên đồ là tuyệt đối không thể bị hủy diệt, nếu không Diệp Thần căn cơ khí vận đem sẽ thật to bị tổn thương. Sau này muốn cùng Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt quyết chiến, không thể quang nhìn bề ngoài sức chiến đấu, còn muốn xem phong thủy địa mạch, khí vận căn cơ cùng một loạt các loại ảnh hưởng. Khí vận căn cơ bất ổn, đạo tâm rất dễ dàng tan vỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Diệp Thần chỉ muốn mau sớm tu bổ hoàng tuyển đồ, tuyệt không thể trơ mắt nhìn hoàng tuyển đồ bị hủy diệt. Bất quá, việc cần kíp, trước hay là điều dưỡng thương thế, rời đi không gian chạy loạn trói buộc nói sau. Diệp Thần thư ra một ngụm trọc khí, thu hồi hoàng tuyển đồ, bắt đầu toàn lực chữa thương. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, còn dư lại cuối cùng 10 ngày, Diệp Thần liền có thể hoàn toàn khôi phục thực lực đoạn thời gian này tới nay. Diệp Thần có mẫu thổ nguyên phủ, luân hồi huyền bi bảo vệ, cuối cùng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Còn dư lại sau cùng thời gian, Diệp Thần cắn răng, trong lòng nhưng mơ hồ cảm thấy một hồi bất an. Hiện tại liệu tổn thương đến cuối cùng giây phút, hắn cả người vết thương kết vảy, ngứa ngáy khó nhịn, như vạn kiến phệ tim, đặc biệt thống khổ. Nếu như lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ, vậy Diệp Thần liền nguy hiểm. Vèo vèo vèo, vô tận không gian chảy loạn, bọc Diệp Thần thân thể, không ngừng chuyển tống trước, không biết muốn chuyển tống đi chỗ nào. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở mậu thổ trong thế giới, mặc dù không có gặp đến không gian chảy loạn tập sát, nhưng lại cảm giác được, chung quanh không gian quy luật chập chờn, đổi được càng ngày càng hung dữ, tựa hồ đi tới một cái gì địa phương quỷ dị. Thậm chí mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy một cổ thiên đạo hải kiếp hơi thở, phảng phất có cái gì thiên kiếp ở chỗ này nổi lên. Với anh, đột nhiên một hồi cuồng bạo hải kiếp hơi thở đánh phá chung quanh không gian quy luật, một cái bể tan cảnh không gian lỗ thủng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hạ một sát, không gian chảy loạn xoay tròn, đem Diệp Thần thân thể trực tiếp văng ra ngoài. Diệp Thần rên lên một tiếng, người đã rời đi không gian chảy loạn, đi ra bên ngoài thế giới, trước mắt ánh sáng đột nhiên nhiều hơn, gai được hắn không mở mắt được. Phịch. Sau đó, Diệp Thần từ trời cao rơi xuống, hung hăng đập rơi trên mặt đất, thương thế chưa lành dưới, té được mắt nổ đom đóm. Thật là đau. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy cả người gân cốt cũng đang đau đớn, cơ hồ muốn đau ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn thoáng lắng xuống, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên thấy được trời xanh ban ngày, còn có một vòng mặt trời treo cao ở trên trời. Hiển nhiên, nơi này đã không phải là Đế Uyên Điện thế giới. Phải biết, bởi vì vạn kiếp thiên uyên trận và tâm ma xét xử ảnh hưởng, Đế Uyên Điện chu vi mấy vạn dặm sơn hà đều đã lâm vào là phế tích, không hôm nay ngày. Hiện tại lần nữa thấy mặt trời, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người ấm áp, kinh mạch một phiến thông thái. Hít sâu một hơi, Diệp Thần ngắm nhìn một phía, đây là một phiến bát ngát thảo nguyên, một mắt không thấy được cuối, như thảm cỏ xanh, gió thổi có thấp gặp dây bò, một phiến yên lặng cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Diệp Thần vùng vẫy, muốn ngồi dậy, nhưng gân cốt vô cùng đau đớn, liền ngồi dậy cũng không làm được, chỉ có thể nằm trên đất. Đây là trời nổi giận chi địa, thượng cổ thánh nhân môn đồ, Tham Lang đại đế. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, chợt cảm thấy cái này phiến trên thảo nguyên, nhân quả hơi thở đặc biệt dày đặc, thoáng suy diễn thiên cơ, hắn liền dòm ngó thấy vô số lịch sử sâu xa. Lúc đầu cái này phiến thảo nguyên tên là trời giận chi địa, bởi vì đến gần bầu trời và thiên đạo, ở thời kỳ thượng cổ đã từng tê gần thiên thảo nguyên. Một ngày nào đó, trên thảo nguyên tới một vị tuyệt thế cường giả, người cường giả này tựa hồ ông phải chết quyết tâm khiêu chiến thiên đạo, cưỡng ép ra tay, kết quả đưa tới trời nổi giận, đại kiếp hạ xuống, thiên địa đại kiếp hủy diệt vị cường giả kia toàn bộ tu vi và hai chân, vĩnh viễn không cách nào tu luyện, hơn nữa hắn còn phải vĩnh viễn bị kẹt ở chỗ này, giống như phong ấn. Cái này phiến gần thiên thảo nguyên, vậy gặp phải thiên đạo nguyền rủa, mỗi tháng đều sẽ có thiên kiếp hạ xuống, làm sinh linh đồ thán, phục thi chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn, cho nên đời sau người ta gọi là trời nổi giận chi địa. Mấy chục ngàn năm bể dâu, hôm nay trời nổi giận chi địa chỉ còn lại mấy trăm người sống sót, cũng tạo thành một cái bộ lạc, tiêu cổ kiếm trại, tuân theo thượng cổ thánh nhân giáo hóa, vì bảo vệ thánh nói coi như mỗi tháng bị thiên kiếp gặp chắc trở, đều không từng rời. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến trường 4555. Long Nguyên Tiên Kiếm mảnh vỡ. Chương 4555, Long Nguyên Tiên Kiếm mảnh vỡ. Vị kia tuyệt thế cường giả chính là đời trước tâm ma chi chủ, tiến trưởng ca thủ đồ, Tham Lang đại đế. Diệp Thần suy diễn ra tầng tầng nhân quả, chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tham Lang đại đế là thượng cổ thất đại thánh đồ một trong, tiến trưởng ca thủ đồ, bàn về bối phận, vẫn là Đế Thích Thiên sư huynh. Diệp Thần và Đế Thích Thiên tới giữa, ân oán khó gãy, trong sâu thẳm, đánh rơi đến trời nổi giận chi địa, lại có thể lại cùng Đế Thích Thiên liên hệ một chút quan hệ. Hiện tại Đế Thích Thiên xa vào vực sâu, giống như con chuột, không hôm nay ngày, còn phải chịu đựng trước Huyền Cơ Nguyệt trả thù áp lực. Vì tự vệ, Đế Thích Thiên muốn mời Tham Lang đại đế rời núi, hồi đi trợ giúp hắn ở Đồ Thánh đại hội trên, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, đạo tâm rõ ràng vững chắc rất nhiều, liền suy diễn thiên cơ thủ đoạn, cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ bấm ngón tay tính toán, liền xuyên thủng xương mù dày đặc, thấy được rất nhiều chuyện bí ẩn tình. Nhưng lập tức liền nói tim sáng rực, Diệp Thần dưới trọng thương, như cũng không cách nào nhúc nhích, một thân một mình rơi vào trời nổi giận chi địa, vô cùng nguy hiểm. Không được, ta muốn mau rời đi, trời nổi giận chi địa không nhận nạp người ngoài. Nếu như bị cổ kiếm trại người phát hiện ta, ta nhất định phải chết. Còn nữa, Đế Thích Thiên tựa hồ phái người mời Tham Lang đại đế rời núi, nếu như bị bọn họ phát hiện ta, vậy càng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cắn răng, cảm thấy nguy hiểm to lớn, vùng vây nhớ tới thân, nhưng chân thực ngay cả động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Cắt, cắt, cắt. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được có tiếng bước chân chuyển tới, chỉ gặp một cái ở trên thảo nguyên thả mục đầu khấu thiếu nữ, dắt một con dê, cầm trong tay một cây ly trượng, đi tới Diệp Thần trước mặt. "Này, ngươi khá tốt." Thiếu nữ trừng mắt nhìn xem Diệp Thần, lại cầm ly trượng đâm Diệp Thần thân thể. Diệp Thần đau được toát ra mồ hôi lạnh, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm kia, cơ hồ phá hủy hắn kinh mạch, coi như đi qua một ít thời gian chữa trị, kinh mạch còn không hoàn toàn hết bệnh, bị người ngoài đụng một tí, đều là đau nhức bứt rứt. "Ngươi là bên ngoài người tới?" Thiếu nữ lui về phía sau một bước, có chút cảnh giác. Trời nổi giận chi địa, không nhận nạp người ngoài, đối người bên ngoài tràn đầy địch ý cô gái này, ánh mắt tinh khiết, mặc dù không có địch ý gì, nhưng vậy không thể nói thân thiện, thấy Diệp Thần trọng thương trong người, cũng không có cứu vãn ý. Diệp Thần trong lòng nhất thời chợt lạnh, trời nổi giận chi địa xếp bên ngoài như thế nghiêm trọng, coi như thiếu nữ không làm thương hại hắn, người khác vậy sẽ không bỏ qua hắn. Hắn dưới trọng thương, một khi đụng phải cái gì bất ngờ, sợ rằng khó mà ngăn cản. "Ta kêu Hoang Trần, là Tham Lang đại đế bằng hữu, cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Thần phúc tới tâm linh, thuận miệng biên một cái thân phận, cũng thi triển Bát Quái Thiên Đan thuật, tại chỗ luyện chế được một ít đan dược, đưa cho cô gái kia. "Ai yêu, ngươi còn có thể vô căn cứ luyện đan?" Thiếu nữ thấy Diệp Thần rõ ràng không có dược liệu, lại có thể vô căn cứ luyện đan thủ đoạn, nhất thời một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ Diệp Thần thật sự là Tham Lang đại đế bằng hữu? Tham Lang đại đế là cổ kiếm trại cung phụng thánh nhân. Thời đại thượng cổ, cổ kiếm trại Man Di không mở, là Tham Lang đại đế tuân theo thánh nhân giáo hóa, truyền thụ cho bọn họ chữ viết, cày cấy, luyện tạo, võ đạo, ngôn ngữ, dệt vân, vân các loại đạo lý. Cho nên, đối với Tham Lang đại đế, cổ kiếm trại đặc biệt tôn kính. Ngày xưa Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo thất bại, bị hủy diệt tu vi và hai chân, ẩn cư ở trên trời giận chi địa chỗ sâu, vì chiếu cố Tham Lang đại đế, cổ kiếm trại mấy chục ngàn trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có rời ý tưởng, chính là vì báo đáp giáo hóa ân. Hiện tại thiếu nữ nghe được, Diệp Thần lại có thể tự xưng là Tham Lang đại đế bằng hữu, vô cùng tự nhiên khiếp sợ. Nếu như không phải là Diệp Thần lộ một tay vô căn cứ luyện đan bản lãnh, thiếu nữ căn bản sẽ không tin tưởng. Ta cần địa phương nghỉ ngơi. Diệp Thần không có nói quá nhiều, miễn được lộ tẩy, nếu như không lay động ra Tham Lang đại đế tên chữ, hắn đánh mất trời nổi giận chi địa, sợ rằng cựu tử nhất sanh. Ngươi thật là lớn đế bằng hữu. Thiếu nữ mặt đầy nghi ngờ, nửa tin nửa ngờ. Diệp Thần trầm mặc không nói lời nào, hắn dưới trọng thương, ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức. Thiếu nữ ánh mắt chuyển động, suy tư luôn mãi, cắn răng nói, "Được rồi, ta trước mang ngươi về bộ lạc, nếu như ngươi mưu đồ gây rối, bị trại chủ phát hiện, ngươi nhất định phải chết." Nói xong, thiếu nữ đỡ dậy Diệp Thần, đem hắn đặt ở con cừu sống lưng trên, kêu lên, "Tốt dê mà, chúng ta về nhà." Nàng huy động ly trượng, xua đuổi con cừu về nhà, phía sau còn có một đám dê bò theo kịp. Dọc theo đường đi, Diệp Thần biết được thiếu nữ tên chữ, Têu Tô Hoa Tranh, là cổ kiếm trại mục nữ, ngày thường phụ trách thả mục. Hiện tại toàn bộ trời nổi giận chi địa, chỉ còn lại cổ kiếm trại một cái không sót, cuộc sống 300-400 người. Cổ kiếm trong trại mặt, thờ phụng một cái thạch kiếm, cái này cầm thạch kiếm, lại có thể từ rất xa thời đại hoang cổ, liền xúc đứng ở nơi này, là ngày xưa Long Nguyên Thiên Kiếm, một khối mảnh vỡ biến thành. Mà Long Nguyên Thiên Kiếm, chính là tám đại cao nhất nguyên binh một trong, cũng gọi bảy sao Long Nguyên Kiếm, và Thần La Thiên Kiếm cùng nổi danh. Cao nhất nguyên binh mũi nhọn, có lợi hại dường nào, xem Huyền Cơ Nguyệt thì biết. Liên liên Huyền Cơ Nguyệt đều không thể phát huy cao nhất nguyên binh toàn bộ năng lượng, cần hiến tế 10 tỷ sinh linh mới có thể toàn lực bùng nổ. Có thể tưởng tượng được, cao nhất nguyên binh giá trị có bao nhiêu ngút trời. Lúc đầu cổ kiếm trong trại, thờ phụng Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách cổ kiếm trại như thế coi là kẻ thù người ngoài, nguyên lai là thân trong lòng cự bảo. Cao nhất nguyên binh, coi như chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng không được. Trời nổi giận chi địa mỗi tháng đều có thiên kiếp hạ xuống, nhưng cổ kiếm trại còn có thể tồn tại, rõ ràng cho thấy bởi vì có Rồng Nguyên Thiên Kiếm bảo vệ. Diệp Thần mới vừa suy diễn thiên cơ, lại không suy diễn ra Long Nguyên Thiên Kiếm tồn tại, dĩ nhiên là bởi vì cao nhất nguyên binh phong mang quá thịnh, thiên cơ không có thể chứa, tự nhiên không thể nào suy diễn. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn đánh Long Nguyên Thiên Kiếm chủ ý, ngươi nhất định phải chết. Tô Hoa Tranh bĩu môi, hướng Diệp Thần phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị biết. Một đường tiến về phía trước, rốt cuộc ở mờ mịt thảo nguyên gian, Diệp Thần thấy được một cái bộ lạc bóng dáng, xây dựng trước trên trăm tòa đơn sơ nhà gỗ. Lúc đang hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu sáng, trong bộ lạc nhà nhà cũng dâng lên khói bếp. Thảo nguyên bộ lạc, phần nhiều là đuổi bèo mà ở, cư trú là lều vải, nhưng cái này cổ kiếm trại cũng không cùng, nhà gỗ cắm rễ, cũng không có rời ý một chôi to lớn thạch kiếm, đứng sừng ở chính giữa thôn trại, kém không nhiều có trăm trượng cao, nguy nga chọc trời, thẳng vào đám mây. Thạch kiếm bên trên, đại bàng khắc đầy phong cách cổ xưa hoa văn, những thứ này hoa văn nối thành một phiến, lại có thể mơ hồ hóa thành hình rồng, từ xa nhìn lại, tựa hồ có một cái thiên long, muốn từ trên thân kiếm bay lên trời, đặc biệt nguy nga. Đó chính là Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ. Diệp Thần cưỡi ở dê trên lưng, xa xa thấy to lớn kia thạch kiếm, chợt cảm thấy khí huyết kích động, tựa hồ có một cổ ngập trời kiếm khí đang đập vào mặt. Hoa Tranh, ngươi trở về. Cổ kiếm trong trại các thôn dân thấy Tô Hoa Tranh trở về, rối rít chào hỏi. Sau đó, bọn họ thấy được Diệp Thần, nhất thời cả kinh thất sắc, kêu lên. Hoa Tranh, ngươi làm sao mang theo một cái người ngoài trở về? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di Chiến chương 4556. Trở về. Chương 4556, trở về. Tô Hoa Tranh nói, hắn nói hắn kêu Hoang Trần, là đại đế bằng hữu, không cẩn thận bị thương, cần muốn tìm một chỗ dưỡng thương. Hắn là đại đế bằng hữu. Đáng chết. Hoa Tranh, ngươi bị gạt, thằng nhóc này chính là bộ thiên cảnh, thế nào lại là đại đế bằng hữu? Đúng vậy, thằng nhóc này nhất định là hướng về phía Long Nguyên Thiên Kiếm tới. Đám người nghe được Tô Hoa Tranh mà nói, người người sắc mặt đại biến, có người kinh hoàng, có người tức giận, có người hiện ra sát ý cổ kiếm trại mấy chục ngàn trong thời kỳ, không có rời, một là vì chiếu cố Tham Lang đại đế, báo đáp ân tình, hai là vì cùng phụng Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, hy vọng một ngày kia có thể cảm hóa thái thượng chư thần, suy diễn ra chân chính Long Nguyên Thiên Kiếm rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như có người dám chấm mút Long Nguyên Thiên Kiếm, cổ kiếm trại các thôn dân không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn giết. Hơn nữa, bọn họ tín nhiệm vẫn là thà giết lầm một ngàn, không thể thả qua một người. Diệp Thần chợt cảm thấy các loại coi là kẻ thù ánh mắt hội tụ đến trên người mình. Hắn nhìn xem xa xa, vậy Long Nguyên thạch kiếm phía dưới chất đầy từng hạt tròn bộ xương trắng đầu, rõ ràng cho thấy mấy chục ngàn trong thời kỳ người ngoài tự tiện xông vào cổ kiếm trại, toàn bộ bị giết chết, cắt mất đầu, tế tự kiếm linh. Diệp Thần nhất thời có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa như đầu mình cũng phải bị người cắt đi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một cái ông già chống gậy từ trong thôn đi ra. Trại chủ. Bái kiến trại chủ. Trại chủ đại nhân, thằng nhóc này nói hắn là đại đế bằng hữu. Mọi người thấy ông già tới, rồi rít hỏi thăm sức khỏe. Cái này ông già chính là cổ kiếm trại trại chủ, tên là Tô Vân Không. Hoa Tranh, chuyện gì xảy ra? Tô Vân Không nhìn Tô Hoa Tranh, trầm giọng hỏi. Tô Hoa Tranh nói, trại chủ ra, người này bị trọng thương, hắn nói hắn là đại đế bằng hữu, ta không biết thật giả, mang về cho ngươi xem. Đại đế bằng hữu? Tô Vân Không nhíu mày một cái, đi tới Diệp Thần trước mặt, dò xét dò Diệp Thần mạch đập, gì? Một tiếng, nói, thật là cổ quái huyết mạch, ta lại có thể không nhìn ra ngọn nguồn. Dừng một chút, hỏi, thằng nhóc ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần khó khăn mở miệng, nói, "Ta kêu Hoang Trần." Tô Vân không trầm giọng nói, "Ngươi là của môn phái nào?" Trên mình ngươi nhân quả hơi thở, vô cùng kỳ quái, lại có thể đồng thời mang theo Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung cửu hận, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ đồng thời đắc tội Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung? Hiển nhiên, Tô Vân không tinh thông một chút thôi diễn thủ đoạn, có thể thấy Diệp Thần sau lưng cửu hận nhân quả. Bất quá, trời nổi giận chi địa ngăn cách với đời, Đồ Thánh Đại hội kết cục tin tức còn không truyền tới nơi này. Nếu như Tô Vân không biết Đồ Thánh Đại hội đi qua, vậy hắn nhất định có thể đoán được, Diệp Thần chính là Luân Hồi Chi Chủ. Bởi vì, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ mới có thể đưa tới Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung cửu hận lớn như vậy. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói, "Ta là Vương Ngoại Sáu Đạo Tông đệ tử." "Sáu Đạo Tông sao?" Tô Vân không bấm ngón tay tính toán, tựa hồ muốn suy diễn cái gì, nhưng Diệp Thần huyết mạch quá cổ quái, che đậy thiên cơ, hắn vậy suy diễn không xảy ra cái gì. "Ngươi nói ngươi là đại đế bằng hữu?" Tô Vân không lại hỏi, ánh mắt mang theo một chút phòng bị. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, biết mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu như trả lời hơi có bất ngờ, đó chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. "Ừm, ta từ nhỏ ngưỡng mộ Tham Lang đại đế thánh tên, bạn tri kỷ đã lâu, nghe nói hắn ở trên trời giận chi địa ẩn cư, đặc biệt muốn đến gặp hắn." Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần mở miệng trả lời. "Bạn tri kỷ? Lúc đầu ngươi liền đại đế mặt đều không gặp qua, còn dám xưng bậy bằng hữu?" Tô Vân không một lần cây nạo, khinh thường cười nhạt. Thôn dân chung quanh cửa cũng là phát ra ồn ào tiếng cười, chỉ cảm thấy Diệp Thần không biết trời cao đất rộng, lại muốn kết giao Tham Lang đại đế. Phải biết, Tham Lang đại đế là thượng cổ thánh nhân môn đồ, ngày xưa là còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ, coi như hôm nay tu vi toàn hủy, hai chân phía hết, nhưng dựa vào tự tại thiên uy áp, đều có thể nghiền nát Diệp Thần vô số lần. "Lúc đầu ngươi không phải đại đế bằng hữu, ngươi lừa ta." Tô Hoa tranh trận to hai mắt, tức giận nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không nói chuyện. Tô Vân không nói, "Thằng nhóc ta bỏ mặc ngươi là ai, nhưng cổ kiếm trại không hoan nên người ngoài, ngươi cho ta lăn ra ngoài." Tiếng nói rơi xuống, Tô Vân không sau lưng đi ra hai tên cường tráng, một trái một phải nhắc tới Diệp Thần, nói, "Trại chủ, muốn cắt mất đầu hắn sao?" Tô Vân không suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, trên người hắn mang theo Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Tử Hận, người ngoài nếu như giết lung tung, sợ rằng bước lên độc thiên uy, muốn đắc tội nữ hoàng, cầm hắn ném ra ngoài, ngày mai thiên kiếp hạ xuống, để cho ông trời đánh chết hắn đi. Trời nổi giận chi địa mỗi tháng đều sẽ có thiên đạo trừng phạt hạ xuống, mà ngày mai chính là thiên kiếp phủ xuống ngày đối đãi người ngoài, Tô Vân không sẽ không có chút nào mềm tay, dự định mượn ông trời ra tay, giết chết Diệp Thần." "Trại chủ ra ra, cái này không dùng giết người." Tô Hoa tranh nghe được muốn giết người, nhất thời mặt đẹp một trắng. Nàng mặc dù không thích Diệp Thần, nhưng vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần đi chết. Một khi thiên kiếp hạ xuống, không có Long Nguyên Thạch kiếm bảo vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Hoa tranh, ngươi không cần nhiều lời, ngươi dám mang người ngoài trở về, phá hư quy củ, cùng ngày mai thiên kiếp kết thúc, ta phạt ngươi đối diện tường một tháng." Tô Vân không hừ một tiếng, cũng không có thả qua Diệp Thần dự định. Vì bảo vệ Long Nguyên Thiên Kiếm, không bị người ngoài chấm mút, hắn là có giết lầm, không thả qua. "Trại chủ ra ra." Tô Hoa tranh nhìn Diệp Thần một mắt, cũng không biết như thế nào cho phải. "Thằng nhóc cút đi." Vậy hai tên cường tráng nắm Diệp Thần, đem hắn vứt xuống cổ kiếm trại bên ngoài. Phịch. Diệp Thần kết kết thật thật ngã xuống đất, lại là một hồi đau đớn. Thằng nhóc này chết chắc. Cùng thiên kiếp hạ xuống, hắn nhất định phải xương nghiền thanh cho rắc. Chỉ bằng hắn, cũng muốn kết giao đại đế, thật là nói vớ vẩn. Thằng nhóc này nhất định là hướng về phía Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ tới, không thể để cho hắn chạy. Đám người thôn dân nhìn Diệp Thần, từng cái phát ra căm thù tiếng cười, sẽ chờ xem Diệp Thần bị thiên kiếp bổ. Cái đó gọi Tô Hoa tranh thiếu nữ, lo lắng muốn cứu Diệp Thần, nhưng lại không dám. Dẫu sao, cổ kiếm trại quy tắc nghiêm, vì bảo vệ Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, bất kỳ người ngoài dám xông tới, cũng không thể còn sống rời đi. Trong mắt mọi người, Diệp Thần đã là một cổ thi thể, cùng thiên kiếp hạ xuống, hắn không Long Nguyên Thiên Kiếm bảo vệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày mai thiên kiếp hạ xuống, hoặc giả là ta chuyển cơ. Diệp Thần trong sâu thẳm, lại bắt được một chút cơ duyên. Vậy cái gọi là thiên kiếp, cũng không phải là tai họa ngập đầu, có lẽ còn sẽ là hắn cơ duyên. Thời gian vội vã, ngày mai rất nhanh đến. Sáng sớm, cổ kiếm trại các thôn dân thật sớm tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị cúng tế trái cây tế phẩm. Diệp Thần ở ngoài thôn nằm một đêm, vẫn là trọng thương, có mấy người canh chừng hắn, để tránh hắn chạy trốn, nhưng Diệp Thần dưới trọng thương, nhưng là không có chạy trốn khí lực. Thiên kiếp lập tức phải hạ xuống, trở về đi. Trại chủ Tô Vân không chống gậy xuất hiện, kêu trông chừng thôn dân trở về. "Ùm, trại chủ." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến chương 4557. Chỗ sâu thanh âm. Chương 4557, chỗ sâu thanh âm. Mấy người thôn dân lập tức trở về đi, vậy hỗ trợ chuẩn bị tế phẩm. Diệp Thần thấy được Tô Hoa Tranh, bưng một cái giỏ trái cây, hơi có điểm lo lắng nhìn hắn. Bất quá giờ phút quan trọng này, Tô Hoa Tranh cũng không khả năng đến giúp hắn. Diệp Thần vậy không thèm để ý, bởi vì hắn cảm thấy từng cơn cơ duyên phúc vận hơi thở, càng ngày càng đậm dày, mình chuyển cơ sắp tới ung ung. Ngay tại lúc này, gió mây dị biến, chín tầng trời thương khung, đống nhiên hiện ra tầng tầng lôi mây, mỗi một tầng lôi mây đều có kinh khủng lôi quang, ở mơ hồ nhúc nhích. Ngoài ra, còn có mãnh liệt nguyền rủa hơi thở, đang không ngừng cuồn đãng. Cái này sắp phủ xuống thiên kiếp, không chỉ là lôi kiếp, còn mang có nồng nặc nguyền rủa, coi như Diệp Thần mở đại hoang thiên lôi thể, cũng không thể hấp thu. Thiên kiếp đến, tế tự bắt đầu. Tô Vân không sắc mặt nặng nề, phát ra lệnh. "Ùm, trại chủ." Từng cái các thôn dân đem trái cây dê bỏ cùng tế phẩm, rời đến Long Nguyên Thạch kiếm trước mặt. Những tế phẩm này, không phải tế trời, mà là cúng tế Long Nguyên Thạch kiếm, khẩn cầu kiếm linh bảo vệ. Thời đại thượng cổ, Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo, lên trời là cổ kiếm trại kẻ địch, một mực hàng hai, các thôn dân tự nhiên không thể nào cung phụ cùng ủng. Gió nổi mây vần, kinh khủng thiên kiếp rốt cuộc hạ xuống. Từng cái mang nguyền rủa sấm sét, hung hăng bổ vào cổ kiếm trại bên trên. Vù vù. Ngay tại lúc này, Long Nguyên Thạch kiếm vẽ ra một hồi xanh mưa lất phất thần quang sôi trào gian, tựa như hóa thành một cái thanh long, còn quấn đúng thôn trại, bảo vệ đám người. Toàn bộ cổ kiếm trại cũng giống như bao phủ một tầng kết giới vòng bảo vệ, bữa trước kiếp lôi điện bổ vào trên vòng bảo vệ, không có chút nào dung chuyển hình dáng, hoàn toàn không phá nổi phòng ngự. Đa tạ kiếm linh che chở. Tô Vân không cung kính quỳ xuống Long Nguyên Thạch kiếm trước mặt, cầu khẩn cảm ơn. Từng cái thôn dân vậy quỳ xuống, yên lặng chúc phúc. Chính là bởi vì có Rồng Nguyên Thạch kiếm bảo vệ, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, cổ kiếm trại mới không có bị thiên tai đánh phá. Tô Hoa Tranh vậy quỳ xuống đất, trong lòng nhưng tràn đầy bất an, tưởng nhớ Diệp Thần an nguy, ngẩng đầu nhìn ngoài thôn một mắt, sau đó, nàng nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Chỉ gặp Diệp Thần cả người ánh sáng vạn trượng, hiện ra một tôn bảng bạc thân ảnh to lớn, thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, thiên đạo lại có thể không dám hàng hai, Diệp Thần đỉnh đầu bầu trời, tất cả lôi mây cũng tiêu tán, hiện ra trong veo màu sắc xanh thẳm. Trại chủ ra ra, ngươi xem. Tô Hoa Tranh cả kinh thất sắc, đột nhiên đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn ngoài thôn một màn. Tô Vân không và từng cái các thôn dân, cũng là ngẩng đầu lên, khi bọn hắn thấy Diệp Thần sau lưng to lớn hư ảnh, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là Luân Hồi Chi Chủ bóng người. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại là Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế? Luân Hồi Chi Chủ, đó là liền Tham Lang Đại Đế cũng kính trọng nhân vật à? Đại Đế đã từng nói, Luân Hồi Chi Chủ muốn thành lập Luân Hồi trật tự, lấy thiện ác công đức định luân thiên hạ, và thánh nhân giáo hóa không hẹn mà hợp, hắn luôn muốn biết, đáng tiếc không có cơ hội. Luân Hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, cả thiên đạo cũng không dám hàng hai, thằng nhóc này thật là Luân Hồi Chi Chủ à? Khó trách hắn trên mình mang theo Đế Uyên Điện và Nữ Hoàng Cửu Hận. Đám người trong mắt bên trong mang to lớn vẻ rung động. Diệp Thần sau lưng hiện lên hư ảnh, chính là trong truyền thuyết Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi huyết mạch bao trùm gia thiên, thiên đạo cũng không dám hạ xuống tai họa. Hiện tại Diệp Thần người ở bên ngoài, huyết mạch không ngừng bùng nổ, đầy trời nguyền rủa thiên kiếp, nhanh chóng tán loạn, rõ ràng bị Luân Hồi phép tắc đánh vào, không dám lại tàn phá. Trong tháng qua, thiên địa thanh trừ sạch sẽ, tất cả thiên kiếp nguyền rủa vẫn ảnh, cũng tan biến không còn dấu tích, đúng tiến thương cùng, lần nữa khôi phục xanh thẳm ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, thảo nguyên gió mát từng cơn, thấm vào lòng người. Quả nhiên chuyển cơ tới. Diệp Thần nhìn đầy trời tiêu tán hai mây, thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được cười lên một tiếng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Luân Hồi huyết mạch phát huy tác dụng, thành công tách ra thiên đạo thái kiếp. Toàn bộ cổ kiếm trại mọi người kinh hãi không thôi. Luân Hồi Chi Chủ, đây chính là liền Tham Lang Đại Đế, đều phải kính trọng nhân vật, bọn họ tự nhiên không dám kinh thị. Tô Vân không sắc mặt một hồi trắng bệnh, ngày hôm qua hắn lại còn muốn giết Diệp Thần, đây quả thực là thiên đại bất kính, bước lên độc Luân Hồi thiên uy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đi nhanh cứu Luân Hồi Chi Chủ. Tô Vân không chống gậy, vội vàng dẫn người chạy ra, cung kính và phần, đem Diệp Thần đỡ dậy, lần nữa mang về trại bên trong. Đại nhân, lúc đầu ngài chính là Luân Hồi Chi Chủ, có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Viên này cựu chuyển thanh linh đan là cao nhất nguyên đan, hiệu quả chữa thương thật tốt, mời ngươi nhận lấy. Tô Vân không quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, đầu tiên là cáo lỗi một phen, sau đó móc ra một viên đan dược đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy đan dược, nhất thời cảm thấy một hồi thanh thơm xông vào mũi, tinh thần làm rung lên. Không sao, người không biết không tội. Diệp Thần lúc này nhận lấy đan dược, trực tiếp uống vào, vậy tha thứ Tô Vân không ngừng ngực. Một nuốt vào cựu chuyển thanh linh đan, Diệp Thần chợt cảm thấy một hồi mát rượi nước thuốc ở trong người tan ra. Hắn chậm rãi sử dụng bát quái thiên đan thuật, luyện hóa cựu chuyển thanh dược lực của linh đan, tầm bổ bản thân kinh mạch ở cựu chuyển thanh linh đan chữa trị xuống. Diệp Thần chợt cảm thấy cả người gân cốt cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, vốn đang muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn nội thương, phỏng đoán bên trong 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ, làm sao không nói sớm? Tô Hoa Tranh trợn mắt nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt mang một chút tức giận. Diệp Thần cười nói, ta coi như nói, ngươi biết tin sao? Ách, Tô Hoa Tranh nhất thời im miệng, đúng là, coi như Diệp Thần công khai thân phận, nàng cũng không khả năng tin tưởng. Nàng ở lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua rất nhiều Luân Hồi Chi Chủ câu chuyện. Vương ngoại tràn đầy quá nhiều luân hồi quy tắc. Luân Hồi Chi Chủ cái này bốn chữ, thậm chí đối với nàng mà nói là cao cao tại thượng tồn tại. Luân Hồi Chi Chủ, có thể hay không tới tụ họp một chút? Ngay tại lúc này, trời nổi giận chi địa chỗ sâu, truyền tới một hồi vang dội thanh âm, chấn động chư thiên, hám tâm thần người. Còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ, là Tham Lang Đại Đế. Diệp Thần vừa nghe đến thanh âm này, nhất thời ánh mắt biến đổi. Trong truyền thuyết, Tham Lang Đại Đế bị hủy diệt tu vi và hai chân, nhưng ý chí võ đạo còn ở, cho nên hắn vừa nói, Diệp Thần liền cảm thấy hắn ngày xưa khí thế. Ngày xưa Tham Lang Đại Đế, nhưng mà còn chân cảnh đỉnh cấp cao thủ à? Diệp Thần xuất hiện, hiển nhiên vậy đưa tới Tham Lang Đại Đế chú ý. Tô Vân không vui vẻ nói, Luân Hồi Chi Chủ, Đại Đế muốn gặp ngươi, ngươi không phải nói cho Đại Đế bạn tri kỷ đã lâu sao? Ngày hôm nay chính là ngày tốt, nếu như các ngươi có thể kết là bằng hữu, vậy thì thật là thiên đại chuyện vui. Diệp Thần suy tư một hồi, nói, được, truyền thuyết Tham Lang Đại Đế là thượng cổ thánh nhân thủ đồ, ta cũng muốn đi gặp hắn, cáo tử. Nói xong, Diệp Thần đứng dậy, hướng đám người chắp tay, lập tức rời đi cổ kiếm trại, hướng trời nổi giận chi địa chỗ sâu đi. Tám càng đưa lên, mới một tháng, nhớ bỏ phiếu thắng nha. Gần đây sẽ bùng nổ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đời tưởng 4558. Thị phi đúng sai. Chương 4558, thị phi đúng sai. Tô Hoa Tranh nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, buồn bã mất mát. Diệp Thần vừa hướng trời nổi giận chi địa chỗ sâu đi tới, vừa muốn, Tham Lang Đại Đế là đế thích thiên sư minh, nếu như ta có thể mời chào hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Năm đó Tham Lang Đại Đế là Yến Trường Ca thủ đồ, bởi vì phát hiện Yến Trường Ca là tâm ma chi chủ, mất hết ý chí giới, phải dạy ra, nhưng dẫu sao bản về bối phận, hắn vẫn là đế thích thiên sư minh. Nếu như có thể mời chào hắn, dựa hết vào bối phận áp chế, Diệp Thần liền có thể ổn áp đế thích thiên kiêu căng. Đế thích thiên và huyền cơ nguyệt cảnh giới, chân thực quá mênh mông, Diệp Thần muốn chiến thắng bọn họ, là kiếm mộ phần nhị lao báo thủ, dựa hết vào tăng lên tự thân sức chiến đấu, là xa xa không đủ, còn cần từ khí vận nhân quả, mạng giao thiệp căn cơ, đại lộ số mạng vân. Vân nhiều mặt mặt vào tay. Nếu là có thể mời chào Tham Lang đại đế nói, chí ít có thể đè đè một cái đế thích thiên khí vận. Một đường đi tới trước, Diệp Thần đi tới thảo nguyên chỗ sâu, ở sức sống bừng bừng trên thảo nguyên, lại có một phiến hoang mạc, tràn đầy vắng lặng tĩnh mịch hơi thở, một bụi cây khô yên tĩnh đứng sừng sững, dưới cây khô có một người, ngồi xếp bằng ngồi, cả người chất đầy khô héo rễ cỏ và phong trần, tựa như pho tượng vậy, mãi mãi không nhúc nhích. Đây chính là Tham Lang đại đế. Diệp Thần thầm kinh hãi, trước mắt cái này pho tượng người, nhưng là một cái ông già, cả người cương ngồi không nhúc nhích, chỉ có một đôi sắc bén như dã chó sói vậy trong mắt chớp động, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, người tới. Ông già phát ra vang dội thanh âm, bề ngoài nhìn như suy lụi bại mục nát, nhưng thanh âm khí lực đầy đủ, hiện ra vô cùng mạnh mẽ ý chí võ đạo. Tiền bối chính là trong truyền thuyết thánh nhân thủ đồ, Tham Lang đại đế. Hành hội hành hội. Diệp Thần chắp tay. Ta đã sớm cởi dậy ra, và thượng cổ thánh giáo lại không dây dưa dễ má. Tham Lang đại đế như cũ như pho tượng, cả người không nhúc nhích, liền miệng vậy không động, ý chí võ đạo đụng hư không, thanh âm từ trong hư không phát ra, chấn động tâm hồn người. Tiền bối khiêu chiến thiên đạo, đây là thánh nhân đại khí phách, mặc dù thất bại, nhưng vậy làm người ta kính ngưỡng. Diệp Thần bàn tay hơi nắm chặt, lòng bàn tay có bát quái đan khí quanh quẩn, nói: "Tiền bối hôm nay kinh mạch toàn hủy, hai chân phế hết, ta to thông ý đạo, có lẽ có thể giúp tiền bối chữa trị." "Không cần, ta Tham Lang đại đế không chịu người ân." Tham Lang đại đế trong con ngươi đột nhiên lướt qua sát khí, ý chí võ đạo phong thích, lại rất miễn cưỡng đem Diệp Thần trong tay bát quái đan khí trấn áp nghiền nát. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lui về phía sau một bước. Tham Lang đại đế giọng vừa chậm, nói: "Ta nghe luân hồi chi chủ, kiến thức rộng, ta trong lòng có nghi hoặc hoặc, mấy chục ngàn năm hết tiết đến cũng không giải được, xin luân hồi chi chủ giải bảo. Nếu như ngươi có thể tháo ra ta nghi ngờ, khối này Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, ta có thể tặng cho ngươi." Nói xong, Tham Lang đại đế ánh mắt đông lại một cái, trước mắt hư không và mèo, nổi lên một khối mảnh vỡ. Khối này mảnh vỡ, chạm trổ long văn, có từng luồng ánh sao vần quanh, thậm chí còn có cực kỳ ác liệt, có thể so với thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, không ngừng tràn ngập ra. Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng lui về phía sau ba bước, khối này trong mảnh vụn kiếm khí, đặc biệt tác liệt, một chút xíu hơi thở ngoại phóng, đều có thể cắt mất người đầu. Diệp Thần nhất thời cảm giác được, hàng loạt vô hình kiếm khí không ngừng đánh tới, thật may hắn phản ứng mau, trước thời hàng tránh, nếu không nhất định bị thương. Tham Lang đại đế nói, cổ kiếm trại vậy cầm thạch kiếm, nhưng thật ra là Long Nguyên Thiên Kiếm một món kiếm ảnh biến thành, chân chính Long Nguyên mảnh vỡ, ở ta nơi này. Thì ra là như vậy. Diệp Thần thầm kinh hãi, trong truyền thuyết cao nhất nguyên minh, quả nhiên không giống vật thường, một món kiếm ảnh liền có thể ngăn cản thiên kiếp tai họa, khối này mảnh vỡ, giá trị lại càng không biết có đáng sợ dường nào. Tham Lang đại đế nói, ta có là một không rõ ràng, xin luân hồi chi chủ chỉ giáo. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, cùng Tham Lang đại đế ngồi đối diện nhau, nhìn ngang hắn, nói, mời nói. Tham Lang đại đế trong mắt bên trong lộ ra một chút thống khổ vùng vẫy, nói: "Tâm Ma đại chú kiếm, có phải hay không chư thiên vạn giới lớn nhất ung thư, người người được mà giết?" Diệp Thần gật đầu một cái, nói: "Cái này tự nhiên phải ngoại giới đồ thánh đại hội, tiền bối suy diễn thiên cơ, cũng có thể thấy kết cục." Tham Lang đại đế nói: "Ta tự nhiên thấy được, ta sư đệ phát động tâm ma thẩm phán, giết hại sinh linh, chết không có gì đáng tiếc." Diệp Thần nói: "Nếu tiền bối đều nói đế thích thiên chết không có gì đáng tiếc, vậy Tâm Ma đại chú kiếm là một viên ung thư chuyện, còn dùng nghi ngờ?" Tham Lang đại đế nói: "Nếu tâm ma là ung thư, vậy sư phụ ta vậy là người xấu, có phải hay không?" Nhưng sư phụ ta nhân nghĩa người yêu, muốn thành lập thánh nhân giáo hóa, hắn thế nào lại là người xấu? Ta ban đầu cởi dạy ra, là đúng hay sai? Nói xong lời cuối cùng, Tham Lang đại đế giọng mang thống khổ hối hận. Hiển nhiên, rời đi Yến Trường Ca, đoạn tuyệt thầy trò tình cảm, cởi dạy ra, hắn nội tâm hối hận, cảm giác được mình sai rồi. Ta không chỉ cởi dạy, còn giật dây cái khác sư đệ cùng nhau cởi dạy, đưa đến sư phụ lâm vào là người cô đơn, khí vận mất hút, thậm chí cuối cùng bị phản đồ bán đứng, gặp thảm cấp trên tiêu diệt, ta tội không thể tha. Sư phụ nói Tâm Ma đại chu kiếm chỉ là một loại công cụ, giúp hắn thành lập thánh nhân giáo hóa, trừng trị gian hung công cụ. Hắn có thể là đối với ta lúc ấy quá trẻ tuổi, có thể thật hiểu sai hắn. Tham Lang đại đế pho tượng thân thể rốt cuộc động, run lẩy bẩy, lộ vẻ được đặc biệt đau khổ thống khổ, thậm chí chảy ra hai hàng nước mắt. Diệp Thần yên lặng một hồi, nói: "Ngươi nói không sai, Tâm Ma đại chú kiếm đúng là chỉ là một loại công cụ, có thể dùng để trừng trị gian hung, thành lập thánh nhân giáo hóa, nếu như ta chấp trưởng Tâm Ma đại chú kiếm, ta cũng sẽ dùng tới thành lập luân hồi trật tự, lấy thiện ác công đức định luân thiên hạ." Tham Lang đại đế run giọng nói: "Nếu là công cụ, vì sao ngươi còn nói là ung thư?" Diệp Thần nói: "Bởi vì cái này công cụ hiện đang rơi xuống liền đế thích thiên trong tay. Đế thích thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, rửa sạch chư thiên vạn giới, muốn giết quang tất cả người, đi thành lập cái gì thế giới mới, đây không phải là ung thư là cái gì? Nếu như Tâm Ma đại chú kiếm còn ở Yến Trường Ca trong tay, Diệp Thần có thể sẽ không cảm thấy là ung thư, dẫu sao Yến Trường Ca cũng có lớn hoài bão, muốn thành lập thánh nhân đạo thống, mở ra mang gì, giáo hóa thiên hạ, cũng coi là một cái sáng rực chánh đạo. Nhưng đế thích thiên, thẩm phán kế hoạch quá mức cực đoan, người diễn một cái người điên, Tâm Ma đại chú kiếm ở trong tay hắn, tự nhiên thành ung thư đao kiếm vô tội, nhưng chấp trưởng đao kiếm người, lại có chánh tà phân chia." Tham Lang đại đế một hồi vùng vẫy, lắc đầu nói: "Ngươi nói được quá phức tạp, ta không hiểu, ta chỉ hỏi ngươi, sư phụ ta là không phải người tốt, ta cởi dạy ra, có phải hay không người xấu?" Nghe vậy, Diệp Thần cười khổ một tí, lắc lắc đầu nói: "Tiền bối, cái này thế gian, không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu, thiện ác tốt xấu xa, nơi nào có như thế dễ dàng phân rõ. Thượng cổ thánh nhân đại lộ, lớn nhất vấn đề chính là quá tuyệt đối, không hát tức trắng, không phải thánh nhân, chính là cầm thú, nhưng chuyện thế gian, không như vậy dễ dàng phân biệt rõ ràng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợt tưởng 4559. Long Nguyên Thiên Kiếm. Chương 4559, Long Nguyên Thiên Kiếm. Tham Lang đại đế một hồi mờ mịt, nói, vậy ta sư đệ muốn chế tạo tâm ma thẩm phán, rửa sạch thiên hạ, hắn tổng là người xấu liền chứ? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không thể nói được như thế đơn giản, đế thích thiên muốn thành lập thế giới mới, chỉ là kế hoạch quá mức cực đoan, không thể đơn thuần nói hắn là người xấu, ta và hắn tranh đấu, chỉ là lập trường không cùng, hắn muốn phát động tâm ma thẩm phán, nhất định là cùng thiên hạ là địch. Tham Lang đại đế lẩm bẩm nói, lập trường không cùng. Diệp Thần một phen, để cho Tham Lang đại đế rơi vào trầm tư, hắn một mực tiếp nhận thánh nhân giáo hóa, đơn giản đem thiên hạ phân là hắc cùng trắng, cho nên ở biết Tiến Trường Ca là tâm ma chi chủ sau đó, bi vẫn muốn chết, hoàn toàn khởi dậy. Nhưng bây giờ nghe Hoàn Diệp Thần mà nói, Tham Lang đại đế phát hiện, chuyện thế gian không phải không hắc tức trắng như thế đơn giản, cái gọi là người tốt người xấu, thiện ác tránh tà, có lúc chỉ là lập trường không cùng. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn Tham Lang đại đế. Hồi lâu, Tham Lang đại đế thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nói, nghe quân lời nói, thắng đọc 10 năm sách, luân hồi chi chủ, đa tạ chỉ điểm, ta muốn ta linh ngộ. Tâm ma đại chú kiếm, ở sư phụ ta trong tay, là một loại công cụ. Nhưng đến ta sư đệ trong tay, là được cung thư. Ta năm đó cởi dạy ra, đích xác là quá xung động, nếu như ta không cởi dạy, tâm ma đại chú kiếm sớm muộn sẽ chuyển tới ta trong tay, ngày nay thiên hạ cũng sẽ không đối mặt tâm ma xét xử kiếp nạn. Diệp Thần chắp tay chúc mừng, nói, chúc mừng tiền bối tháo ra tư tưởng. Tham Lang đại đế khẽ mỉm cười, vung tay lên, vậy Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ rơi vào Diệp Thần trước mặt, nói, khối này mảnh vỡ ta đưa cho ngươi, đa tạ dạy bảo. Diệp Thần nhận lấy mảnh vỡ, chợt cảm thấy kiếm khí bức người, sắc bén kiếm mang và cắt lại có thể cắt vỡ hắn lòng bàn tay, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy. Cao nhất nguyên binh, quả nhiên mũi nhọn ngút trời. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, thu cất Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, chỉ là một khối mảnh vỡ mà thôi, thì có đáng sợ như vậy mũi nhọn, nếu như là chân chánh Long Nguyên Thiên Kiếm, không biết sẽ lợi hại đến cái gì bước. Tiền bối, nếu ngươi tư tưởng tháo ra, không bằng rời núi đi theo ta, chung nhau tiêu diệt tâm ma ung thư, cùng tâm ma ung thư diệt trừ, tâm ma đại chú kiếm lần nữa biến thành thông thường công cụ, ngươi có thể thừa kế chấp trưởng, tái tạo thánh nhân giáo hóa. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hướng Tham Lang đại đế phát ra mời. Nếu như Tham Lang đại đế có thể đi theo hắn, hắn diệt giết đế thích thiên chắc chắn, liền lớn một phần. Tâm ma bất lão, chỉ là Yến Trường Ca người làm. Tham Lang đại đế mới là Yến Trường Ca chân chính học trò, bàn về bối phận, có thể áp chế đế thích thiên, tuyệt đối là một lớn trợ lực. Tham Lang đại đế lắc đầu một cái, nói, ta tu vi hủy hết, hai chân cũng bị phế, đã thành phế nhân, ta không có sức giúp ngươi. Diệp Thần nói, tiền bối hư hại kinh mạch, còn có tàn phế tay chân, ta đều có thể chữa trị. Tham Lang đại đế giọng lạnh lùng, nói, không cần, sư phụ ta đã chết, ta không hỏi thế sự đã lâu, không có hứng thú rời núi, ngày hôm nay ngươi tháo ra ta tư tưởng, ta đưa ngươi thiên kiếm mảnh vỡ, chúng ta không thiếu nợ nhau, không lưu nhân quả, ngươi có thể đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, Tiến Trường Ca bỏ mình, chẳng lẽ tiền bối chẳng muốn báo thù? Năm đó tiền bối khiêu chiến thiên đạo, ý chí võ đạo hừng hực, ngày hôm nay đều không tắt, chẳng lẽ tiền bối cam tâm cả đời bất lực, không đi tìm cấp trên trả thù? Nghe vậy, Tham Lang đại đế sắc mặt đại biến. Diệp Thần những lời này, tựa như một thanh kiếm, đâm thật sâu vào tim hắn. Hắn đúng là muốn báo thù, nhưng vấn đề là, cấp trên như thế mạnh mẽ, hắn như thế nào là địch thủ? Thằng nhóc chuyện không liên quan ngươi. Đừng nói nhảm, lập tức cho ta cút. Ngươi có biết hay không, cấp trên có cường đại dường nào? Ta cả thiên đạo cũng không địch lại, lại nói chi là trả thù. Tham Lang đại đế thái độ nhất thời đổi được tàn bạo, thẹn quá thành giận, hung hăng quát mắng Diệp Thần. Tiền bối, chúng ta ngày hôm nay không địch lại cấp trên, nhưng cùng tiêu diệt tâm ma ung thư, đại khí vận thêm thân, chưa chắc không phải cấp trên địch thủ. Diệp Thần vẫn không có ý rời đi, Tham Lang đại đế thân phận không phải chuyện đùa, nếu như hắn chịu rời núi, Diệp Thần đối mặt đế thích thiên áp lực sẽ ung dung rất nhiều. Thằng nhóc bảo ngươi cút không cút, đừng trách ta vô tình. Tham Lang đại đế một trận phẫn nộ, ý chí võ đạo đống nhiên nổ tung, chung quanh không gian vặn mèo lại có thể diễn hóa ra liền một cái tự tại thiên. Thánh nhân tự tại thiên mở. Tham Lang đại đế quát lên một tiếng lớn, hắn tu vi toàn hủy, nhưng tự tại thiên có thể dựa vào ý chí phóng thích. Nhất thời, một cái thần thánh cuồn cuộn, khoáng đạt đại khí tự tại thiên thế giới, cuồn cuộn tràn ngập ra, đem chu vi hơn 10 dặm chi địa, toàn bộ bao phủ vào. Cái này tự tại trời khắp nơi tràn ngập thánh quang, có từng cái bộ dáng thư sinh thiên nhân, ở trên không trên ngâm sướng thi tử, tụng niệm thánh nhân quy luật, các loại cuồn cuộn giáo hóa nguyện lực, từ bốn phương tám hướng áp chế tới đây. Còn có một chùm chuỗi thi tử, diễn hóa ra liền hoa lệ khí tượng, hoặc phong hoa tuyết nguyệt, hoặc thiết ngựa băng hà, hoặc bên nhét sát phạt, hoặc giang sơn sông lớn, đủ loại dị tượng, hòa lẫn thánh nhân thiên uy, điên cuồng trấn áp Diệp Thần. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy từng cơn áp lực không ngừng bao phủ tới. Hắn thương thế còn không hoàn toàn khôi phục, dưới mắt đối mặt Tham Lang đại đế tự tại thiên trấn áp, nhất thời nghẹt thở. Bảy sao Long Nguyên, thiên kiếm hạ xuống, vội vàng như luật lệ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng Long Nguyên thiên kiếm mảnh vỡ, cắn bể đầu ngón tay, một giọt máu tươi bôi lên đi, còn muốn tại chỗ luyện hóa thiên kiếm mảnh vỡ. Cái gì? Tham Lang đại đế thấy một màn này, nhất thời thất kinh. Cao nhất nguyên minh, coi như chỉ là một khối mảnh vỡ, đều vô cùng khó luyện hóa, vậy hao phí thiên đại khổ công. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể lâm trận luyện hóa, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Vù vù, chỉ gặp Diệp Thần máu tươi lao ở Long Nguyên Thiên Kiếm trong mảnh vụn, đúng khối mảnh vỡ toát ra sáng chói tinh mang, lao một cái hư hào thiên kiếm ảnh tử nổi lên. Hống, còn có một hồi tiếng rồng ngâm vậy vang khắp lên. Thiên kiếm hư ảnh trên một cái thanh long quanh quẩn, dương nhanh muốn vớt, đằng đằng sát khí, đặc biệt nguy nga. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, linh lực không ngừng bơm vào bữa trước kiếm hư ảnh, hơi thở không ngừng đọc lại, tựa như biến thành thực chất cố thể, không nhìn ra hư hào hình dáng. Luyện hóa thành công. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, nếu như người bình thường muốn luyện hóa cao nhất nguyên minh, dĩ nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, con rồng này bên thiên kiếm, chỉ là một khối mảnh vỡ, Diệp Thần tự nhiên có thể ung dung luyện hóa. Một luyện hóa Long Nguyên Thiên Kiếm mảnh vỡ, Diệp Thần liền cảm thấy tự thân hơi thở điên cuồng tăng vọt. Bổ Thiên cảnh 9 tầng trời. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Thần tu vi liền nhảy lượng nặng, đạt tới Bổ Thiên cảnh 9 tầng trời. Tinh hồn trảm, phá cho ta. Nhìn chung quanh bao phủ mà đến tự tại thiên thế giới, Diệp Thần cuồng quát một tiếng, Long Nguyên Thiên Kiếm huy động, hung hăng chém ra, lao một cái không cách nào tưởng tượng kinh thiên kiếm khí, hòa lẫn ngôi sao chói lọi, phảng phất từ 9 tầng trời bạo rơi xuống ngân hà, cuồn cuộn chém chết bốn phía. Suy rồi, kiếm khí chém chết, Tham Lang đại đế gọi ra tự tại thiên thế giới, nhất thời tan biến. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợt tưởng 4560. Mới luân hồi đại năng, ra đời. Chương 4560, mới luân hồi đại năng, ra đời. Tham Lang đại đế thần sắc hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại, tự tại trời bể tăng cảnh, hắn tại chỗ khạc ra máu tươi, sắc mặt phát trắng. Tiên bối, ta vô tình tổn thương ngươi, chỉ là đế thích thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, chư thiên vạn giới đối mặt ngày tận thế, ta cần ngươi trợ giúp. Diệp Thần thu hồi Long Nguyên Thiên Kiếm, lạnh giọng nói. Tham Lang đại đế cắn răng, nhưng là không nói ra lời. Chớ ép ca ca ta. Ngay tại lúc này, một đạo kiểu thúy thanh âm cô gái truyền ra ùng ùng. Diệp Thần chợt cảm thấy luân hồi mộ địa dị động, một vị luân hồi mới lại năng, lại có thể vào thời khắc này ra đời. Chỉ gặp một cái hắc sát che mặt cô gái, chậm rãi từ luân hồi mộ bia bên trong bay ra, cô gái quanh thân thiện âm vần quanh, các loại thiện âm chấn động, phát ra so thiên long bắt thần âm còn muốn nghiêm túc mạnh mẽ thiên uy. Thiên đũ thiện nữ. Diệp Thần vừa nhìn thấy người phụ nữ này, chợt cảm thấy vô cùng thiên cơ quần của tới. Hắn từ trên người cô gái này, bắt được và Tham Lang đại đế tương liên nhân quả. Người phụ nữ này, kêu Thiên Đũ thiện nữ, lại là Tham Lang đại đế muội muội. Thiên Đũ thiện nữ bay ra, đi tới Tham Lang đại đế trước mặt, mang yêu thương và đáng thương ý, nhẹ nhàng vuốt ve Tham Lang đại đế gương mặt, nói: "Ca ca, ngươi không có sao chứ?" "Muội muội, là ngươi." Tham Lang đại đế hoàn toàn ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ ở nơi này thấy Thiên Đũ thiện nữ. "Ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này?" Tham Lang đại đế gặp Thiên Đũ thiện nữ, chỉ còn lại một món thần hồn, không khỏi rất kinh hãi. Ở thời đại thượng cổ, Tham Lang đại đế và Thiên Đũ thiện nữ đến từ cùng một gia tộc, vì đi theo thánh nhân bước chân, Tham Lang đại đế đưa vào yến trường ca môn hạ, cũng chưa có hồi qua nhà. Yến trường ca chết sau đó, hắn đã từng trở về qua một lần, nhưng xem đến gia tộc đã tiêu diệt, hắn còn lấy là muội muội đã chết, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp nhau, mà muội muội vậy chỉ còn lại một món thần hồn. Người chân thân bị huyền cơ nguyệt đốt. Tham Lang đại đế bấm ngón tay tính toán, nhất thời suy diễn ra nhân quả, sắc mặt không khỏi đại biến. Huyền cơ nguyệt tính cách, nổi danh tàn bạo, Thiên Đũ thiện nữ chân thân bị tống giam, sợ rằng phải chịu hết hành hạ. "Ca ca, ta không có sao. Đời này luân hồi chi chủ, sớm muộn sẽ cứu ta đi ra." Thiên Đũ thiện nữ trong tròng mắt mang nước mắt, nhìn Diệp Thần một mắt. Tham Lang đại đế khẽ cắn răng, nói: "Muội muội, ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ đích thân cứu ngươi, không cần giả mượn người ngoài." Thiên Đũ thiện nữ như cũng nhẹ nhàng vuốt ve Tham Lang đại đế gương mặt, nói: "Ca ca, ngươi vẫn là như thế tranh cường hào thắng. Hôm nay Tham Lang đại đế, già yếu bại mục nát, nhưng ý chí võ đạo như cũ hưng hực, tựa như vẫn là người tuổi trẻ, thấy Thiên Đũ thiện nữ gặp nguy hiểm, chỉ muốn tự mình đi cứu vãn, không muốn thiếu Diệp Thần ân tình." Diệp Thần cười khổ một tí, xem ra cái này Tham Lang đại đế, nóng nảy thật đúng là quả cường. Tham Lang đại đế nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, chúng ta làm tiếp cái giao dịch." Diệp Thần nói: "À, tiền bối còn muốn làm thế nào giao dịch?" Tham Lang đại đế trầm giọng nói: "Ngươi thay ta chữa trị, ta nói cho ngươi luân hồi huyền bi tung tích." "Luân hồi huyền bi?" Diệp Thần nghe được cái này bốn chữ, nhất thời trong lòng có rút nhanh. Tham Lang đại đế nói: "Ngươi luân hồi huyết mạch, muốn hoàn toàn kích hoạt, cần luân hồi huyền bi phụ trợ, ta biết có một khối luân hồi huyền bi, lấy ma làm địa, chỉ cần ngươi chịu thay ta chữa trị, ta có thể nói cho ngươi ma bia tung tích." "Ma bia?" Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, hiện tại hắn trên đầu đã có trầm địa, phong bi, viêm địa, linh địa, độc địa, ám địa, nếu như có thể lấy thêm đến một khối ma địa, luân hồi huyết mạch khẳng định có thể lại một bước kích hoạt. Thậm chí hoa hạ khối kia luân hồi huyền bi, chắc không buồn ngủ khó khăn. Đáng tiếc Diệp Lăng Thiên từ đi hoa hạ, liền lại cũng không có chuyển tới động tĩnh. Mình bởi vì đồ thánh đại hội làm rối loạn trận cước, cũng không hạ quan tâm Diệp Lăng Thiên sự việc. Bất quá dựa theo Diệp Thần hiểu, Diệp Lăng Thiên thực lực ở hoa hạ đủ để càn quét, coi như hoa hạ quy tắc áp chế, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là trước mấy lần mình thấy hình ảnh, tựa hồ biểu thị Diệp Lăng Thiên ở hoa hạ cũng không tốt. Chẳng lẽ hoa hạ linh khí dị biến đã bắt đầu? Tiên bối, không biết vậy ma bia ở nơi nào? Diệp Thần vội vàng hỏi, chỉ muốn biết ma bia tung tích. Tham Lang đại đế nói, ngươi trước thầy ta chữa trị. Thiên Đũ thiện nữ nói, ca ca. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Thần cũng không nói nhảm, bàn tay vung lên, từng luồng kim quang hóa thành cá chép, vờn quanh Tham Lang chó sói đại đế trên thân thể. Thiên tiên cá chép, khu trừ thai khí, bảo vệ ngươi chân linh, sắc. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, điểm ngón tay một cái, thi triển ra thiên tiên cá chép sao, từng cái cá chép xua tan Tham Lang đại đế trên mình thai khí. Ngày xưa, Tham Lang đại đế khiêu chiến thiên đạo thất bại, kinh mạch bị hủy, hơn nữa có thai họa lớn thêm thân, thai khí quanh quẩn không tiêu tan. Cho nên, muốn trị liệu Tham Lang đại đế, trước hết xua tan trên người hắn thai khí. Suy suy suy, ở trên trời tiên cá chép dưới bảo vệ, từng luồng đen nhánh hơi thở từ Tham Lang đại đế trong cơ thể toát ra, sau đó bị ở cá chép tiên khí dưới sự xung kích, toàn bộ tiêu tán. Bát quái thiên đan thuật, chữa trị. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần mới thi triển ra Bát quái thiên đan thuật, chữa trị Tham Lang đại đế hư hại kinh mạch, còn có tàn phế hai chân. Diệp Thần ước chừng có 6 chương nguyên phủ, nguyên thuật tu vi đặc biệt tinh xảo, Bát quái thiên đan thuật có nguyên thuật gia trì, uy lực cũng là lớn lớn tăng lên. Chỉ cần người còn dư lại một hơi, Diệp Thần liền có thể chữa trị. Giao ở từng luồng bát quái đan khí bồi bổ hạ, Tham Lang đại đế kinh mạch nhanh chóng khép lại. Còn có hắn tàn phế hai chân, vậy khôi phục chi giác, chậm rãi đứng lên. Cà ca. Thiên U thiện nữ thấy Tham Lang đại đế khôi phục, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thời kỳ toàn thịnh Tham Lang đại đế, thực lực thậm chí vượt qua còn chân cảnh đỉnh cấp, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, người ngoài không thể hiểu, lấy là hắn thực lực, cũng chỉ có còn chân cảnh đỉnh cấp mà thôi. Hiện tại Tham Lang đại đế hư hại kinh mạch đã khôi phục, nếu thời gian dài, hắn từ đầu đến cuối có thể tu luyện trở lại ngày xưa cảnh giới. Muội muội, Tham Lang đại đế kinh mạch khôi phục, tóc trắng biến thành tóc đen, nếp nhăn dần dần biến mất, hiển nhiên thai khí xua tan, khí trở về, muốn khôi phục trẻ tuổi. Ngay trước mắt, hắn đã từ một cái suy hủ ông già, biến thành một cái chó sói vậy dũng mãnh người trung niên, ánh mắt kích động, ôm chặt lấy Thiên U thiện nữ, nhưng tựa như ôm được không khí. Thiên U thiện nữ chỉ là một món thần hồn, máu thịt chân thân không coi ở đây, liền ôm chầm cũng không thể làm được. Đáng chết. Tham Lang đại đế khẽ cắn răng, ánh mắt mang theo hận ý, nói: "Muội muội ngươi yên tâm, chờ ta tu vi khôi phục, ta lập tức làm thịt Huyền Cơ Nguyệt, cứu ngươi chân thân đi ra." Thiên U thiện nữ rơi lệ nói: "Ca ca, đà tạ ngươi." Tham Lang đại đế kéo nàng hư ảo tay, nói: "Tốt lắm, muội muội, chúng ta cùng đi đi, ta chuẩn bị đi hư không chạy loạn bên trong tu luyện." Thiên U thiện nữ nói: "Ca ca, ta thần hồn theo nhờ luân hồi mộ địa, không thể rời đi luân hồi chi chủ quá xa, nếu không có tiêu tán nguy hiểm, ta không thể đi theo ngươi, ngươi lưu lại giúp luân hồi chi chủ đi." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4561. Tiếp tay cho giặc. Chương 4561, tiếp tay cho giặc. Tham Lang đại đế liếc Diệp Thần một mắt, ha ha cười nhạt, nói: "Muội muội, ca ca ngươi ta người thế nào? Nếu như luân hồi chi chủ có thời kỳ tột cùng thực lực, ta có lẽ sẽ đi theo hắn, nhưng hôm nay, hắn chỉ có bổ thiên cảnh 9 tầng trời, không tư cách để cho ta đi theo." Thiên U thiện nữ nói: "Ca ca, vậy ngươi muốn như thế nào?" Tham Lang đại đế nói: "Ta vẫn còn đi hư không chạy loạn bên trong tu luyện, ngươi yên tâm, chờ ta tu vi khôi phục đỉnh cấp, ta sẽ trở về tìm ngươi. Đoạn thời gian này, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút." Nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói: "Thằng nhóc đối với muội muội ta khá một chút, ngươi nếu như dám khi dễ nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn ma bia, ở Càn Ám Ma bị ma hồn thần cung chiếm đoạt, ngươi muốn cấp lấy ma bia, chỉ muốn tiêu diệt ma hồn thần cung, vậy là được rồi." Càn Ám Ma, ma hồn thần cung. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhất thời bắt được nặng trọng nhân quả. Cái này Càn Ám Ma ở Dương Chân vực và Thiên Nhân vực tiếp giáp, ma hồn thần cung cung chủ, Tiêu Phong Tinh Vẫn, thực lực ước chừng đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên. Còn chân cảnh 6 tầng thiên, có chút khó giải quyết. Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới cái này ma hồn thần cung cung chủ lại có thể như thế mạnh mẽ. Hắn muốn cướp lấy ma bia mà nói, trước hết giết chết cung chủ Phong Tinh Vẫn, mà Phong Tinh Vẫn tu vi đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên, lấy hắn thực lực trước mắt, còn khó có thể đối phó. Tham Lang đại đế nói: "Thằng nhóc ma bia tung tích, ta đã nói cho ngươi, chúng ta nhân quả hai không thiếu lợi nhau, cáo tử." Lại lưu luyến không thôi nhìn Thiên U thiện nữ, nói: "Muội muội, ta phải đi, tạm thời ủy khuất ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ quá lâu, Huyền Cơ Nguyệt dám đả thương ngươi, ta sẽ để cho nàng trả giá thật lớn." Nói xong, Tham Lang đại đế liền muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên lúc này, chín tầng trời hư không suy suy vang dội, có một đạo ánh sáng tím vòng quanh phụ chiếu, lăng không phóng tới. Là nữ hoàng phụ chiếu. Diệp Thần vừa thấy, nhất thời trong lòng giật mình. Tham Lang đại đế ánh mắt giận dữ, nói: "Huyền Cơ Nguyệt tiện nhân kia, phát phụ chiếu tới đây làm gì?" Tham Lang đại đế bàn tay một sao, đem phụ chiếu sao ở trong tay, tiện tay bóp vỡ, nhất thời, ẩn chứa ở phụ chiếu bên trong ý chí, liền truyền ra. Diệp Thần và Thiên Vũ thiện nữ đều cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt ý chí. "Tham Lang đại đế, tới thượng giới theo ta, ta có thể thả ngươi muội muội." Huyền Cơ Nguyệt truyền tới tin tức, lại là muốn mời chào Tham Lang đại đế. Nàng mở ra điều kiện, là phóng thích Thiên Vũ thiện nữ chân thân. Nghe được cái này điều kiện, Tham Lang đại đế tim kịch liệt nhảy lên, nếu như Thiên Vũ thiện nữ chân thân, có thể lập tức bị phóng thích, hai huynh muội liền có thể đoàn tụ. Nhưng hạ một sát, Tham Lang đại đế động tâm, biến thành tức giận, phụ chiếu ở trong tay hắn bể thành lưu quang. "Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tiện nhân kia, lại muốn cầm muội muội ta làm tiền đặt cược. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả người. Nếu không, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ giết tới thượng giới, đem bằng thây ngươi vạn đoạn." Tham Lang đại đế ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm hòa lẫn ý chí võ đạo, cuồn cuộn truyền tới thượng giới. Hắn tuân theo thánh nhân giáo hóa, không thể nào cùng tà ma gian đồ làm giao dịch, Huyền Cơ Nguyệt muốn cầm Thiên Vũ thiện nữ làm tiền đặt cược, đó là tự dứt lấy, hắn không thể nào đáp ứng. "Ca ca." Thiên Vũ thiện nữ kéo Tham Lang đại đế cánh tay, yên lặng rơi lệ. Nàng chân thân bị Huyền Cơ Nguyệt tống giam, nơi nào có như thế dễ dàng thoát khốn. Huyền Cơ Nguyệt cũng không phải cái gì người lương thiện, tự nhiên không thể nào bị Tham Lang đại đế uy hiếp. Tham Lang đại đế nói: "Muội muội ngươi yên tâm, có ta ở đây, Huyền Cơ Nguyệt không dám đả thương ngươi." Diệp Thần nhìn cái này hai huynh muội, thâm hậu như vậy tình nghĩa, gương mặt một hồi lộ vẻ xúc động. Tham Lang đại đế tuyệt đối coi như là một đời hào kiệt, đáng tiếc không chịu là hắn sử dụng. "Tham Lang đại đế, đế thích đại nhân muốn gặp ngươi." Nữ hoàng phù chiếu hoàn toàn theo gió phiêu tán, nhưng mà lúc này lại có một món âm âm trầm, quỷ dị tiếng trầm thấp chậm rãi vang lên. Chỉ gặp một người đàn ông từ bên ngoài trên thảo nguyên chậm rãi đi tới. Nam tử này cặp mắt trống rỗng, không mang theo một chút linh thức trí khôn, ngũ quan đần độn như pho tượng, không có một chút diễn cảm, liền đi bộ động tác cũng không có so cứng ngắc, tựa như một cái xác biết đi. "Thâm Ma Cương Thi, đế thích thiên con rối." Diệp Thần chấn động trong lòng, từ nam tử này trên mình bắt được một món tâm ma hơi thở. Hiển nhiên, nam tử này đã sớm bị tâm ma tẩy não, thành cương thi con rối vậy tồn tại, hoàn toàn nghe theo đế thích thiên hiệu lệnh. "Từ đâu tới yêu nghiệt, cho ta cút." Tham Lang đại đế bước ra một bước, hai quả đấm nắm chặt, khí thế dâng trào như núi sông, chấn động được nam tử kia ngã xuống tại chỗ, chật vật không chịu nổi. Đại đế bất giận. Nam tử kia lảo đảo lắc lư đứng lên, nói: "Tại hạ liệt Dương Tiên Tông đệ tử, Tần Thương Dương, dưới mắt đã đầu dựa vào đế viên điện, là đế thích đại nhân trung thành nhất người làm, nghe tham lang đại đế ở ẩn cư này, đặc biệt tới mời ngươi rời núi, đế thích đại nhân muốn gặp ngươi. Tần Thương Dương giọng nói chuyện, lạnh lùng bình thản đến không mang theo một chút tâm trạng, là người diễn cương thi, làm người ta giận cả tóc gáy. Diệp Thần âm thầm chấn động phố, bị tâm ma khống chế người, chính là cái này kết quả, thật may ngày đó đổ thánh đại hội, hắn có Hồng Mông đại tinh không bảo vệ, nếu không, hắn và Già Thiên Ma Đế, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, khẳng định cũng phải biến thành cái này quỷ bộ dáng. Tham Lang đại đế nói, đế thích thiên là chư thiên vạn giới lớn ung thư, ta không có hứng thú gặp hắn, ngươi cút về nói cho hắn, hắn dám từ bỏ thánh nhân giáo hóa, vi phạm thánh nói một ngày nào đó, ta sẽ đích thân cầm hắn gãy trên đầu người, tế bái sư phụ. Mới vừa đi qua Diệp Thần mở rõ ràng, Tham Lang đại đế đã hiểu ra, biết công cụ và ung thư khác biệt, cho nên không chút lưu tình khiển trách đế thích thiên. Tần Thương Dương diễn cảm như cũng lạnh lùng, như cương thi vậy vạn năm không nhúc nhích, nói, đế thích đại nhân nói, chỉ cần ngươi chịu đi đế bên điện một chuyến, hắn có thể nói cho ngươi phản đồ là ai. Năm đó các ngươi thất đại thánh đồ, khởi dạy ra, vốn là người có chí riêng, dễ hiểu, nhưng các ngươi bên trong, ra một tên phản đồ, bán đứng trước chủ Yến Trường Ca. Ngươi muốn thay trước chủ trả thù, đối phó cấp trên là không thể nào, nhưng chém chết phản đồ, cũng là lớn công đức một kiện, có thể an ủi trước chủ trên trời có linh thiêng. Tham Lang đại đế thần sắc cũng biến, nói, phản đồ là ai? Năm đó bọn họ thất đại thánh đồ bên trong, ra một tên phản đồ, chuyện này, Tham Lang đại đế một mực cảnh cảnh tại trong lòng, đáng tiếc hắn tu vi toàn hủy hạng, vậy không tra được phản đồ là ai. Hiện tại Diệp Thần chữa khỏi hắn kinh mạch, hắn tự nhiên có báo thủ tâm tư. Tìm cấp trên báo thủ, vậy là tuyệt đối không khả năng, cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng bắt được phản đồ, cầm phản đồ đầu người cũng tê Yến Trường Ca, vẫn là có thể làm được. Tần Thương Dương nói, ngươi muốn biết phản đồ là ai, theo ta trở về đi thôi, đế thích đại nhân sẽ chính miệng nói cho ngươi. Nghe vậy, Tham Lang đại đế sắc mặt trầm xuống, nói, đế thích thiên kêu ta trở về, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn là chư thiên lớn ung thư, ta không thể nào tiếp tay cho giặc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4562. Tạm biệt cố nhân. Chương 4562, tạm biệt cố nhân. Tần Thương Dương nói, đại đế không cần lo lắng, đế thích đại nhân yêu cầu rất đơn giản, hắn hiện tại bị thương, chỉ cần ngươi chịu giúp hắn ngăn trở nữ hoàng thiên cung uy hiếp, cùng thương thế hắn tốt lắm, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Tham Lang đại đế cười lạnh một tiếng, nói, đế thích thiên muốn cầm ta làm bia đỡ đạn. Nói vớ vẩn, hắn không cái này tư cách. Trừ phi hắn chịu buông tha tâm ma xét xử kế hoạch, lại thuộc về thánh nhân đại lộ, nếu không ta tuyệt không thể nào giúp hắn. Tần Thương Dương nói, đại đế quyết ý không để ý đồng môn tình cảm, nhẫn tâm nhìn đế thích đại nhân chịu khổ. Tham Lang đại đế nói, hắn xa vào chịu khổ, đó là tự tìm, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lập tức cho ta cút, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngay lúc nói chuyện, Tham Lang đại đế bàn tay nắm chặt, khớp xương rắc rắc vang rội, lại có từng luồng cho đen thâm trầm sát khí không ngừng bạo rút ra. Quần quần sát khí sôi trào gian, phát ra chó sói gầm thét, khiếu thiên động địa, lạnh lẽo nhân tâm tỉ, vẫn còn có thái thượng đạo pháp hơi thở. Là thái thượng thiên sát đạo, thế gian mạnh nhất sát khí. Diệp Thần thấy một màn này, con người hơi có giúp một cái. Tham Lang đại đế bàn tay quanh quần sát khí, lại là thái thượng thiên sát nói thái thượng 36 đạo một trong. Thái thượng 36 đạo, mỗi một loại đều đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Nếu như cái này thái thượng sát khí bạo giết ra tới, Diệp Thần đều không tuyệt đối chắc chắn có thể ngăn cản. Mới vừa Tham Lang đại đế kinh mạch còn không khôi phục, hai chân vẫn là tàn phế, cái này thái thượng sát khí không xử ra được, nhưng hiện tại hắn kinh mạch chữa khỏi, tu vi thoáng khôi phục, sát khí vừa ra, bước kêu người nghẹt thở. Thần Thương Dương ra mặt lay động, lộ ra một chút sợ hãi. Hắn là tâm ma cương thi, không có trí khôn tư tưởng, cái này sợ hãi là bản năng phản ứng. Thái thượng thiên sát nói sát khí nồng nặc, liền hắn bản năng cũng kích thích ra. Đã như vậy ta cáo tử. Tần Thương Dương dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Tham Lang đại đế tiến lên trước một bước, muốn hỏi chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù hắn rất muốn biết phản đồ là ai, nhưng là hắn không hề muốn là đế thích thiên công hiến. Tiền bối, nếu như ta có thể bắt được ma địa, đến lúc đó ta huyết mạch tiến một bước hồi phục, có lẽ có thể giúp ngươi suy diễn ra vậy phản đồ là ai. Diệp Thần thử nghiệm suy diễn, trong phảng phất suy diễn đến vậy phản đồ hình bóng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy được chính diện. Muốn thấy được ngay mà nói, trừ phi bắt được ma địa, huyết mạch tiến một bước hồi phục. À, Tham Lang đại đế ánh mắt sáng lên, nói, như vậy quá tốt, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra phản đồ là ai, ta vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, Tham Lang đại đế sát khí đông lại một cái, hóa thành một khối màu đen tinh thạch, giao cho Diệp Thần. Đây là thái thượng thiên sát ngưng tụ tín vật, ngươi thật tốt cầm, nếu như sau này gặp phải khẩn cấp nguy hiểm, có thể bóp vỡ kêu gọi ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một lần, coi là báo đáp. Nhớ, không tới thời khắc sinh tử, không nên động dùng vật này. Tham Lang đại đế vô cùng trọng nhân quả, nếu Diệp Thần đáp ứng giúp hắn tìm phản đồ, hắn vậy không keo kiệt, lưu lại một đạo tín vật, như vậy Diệp Thần sau này gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Tiền bối, ngươi nói thế nào ma địa bị ma hồn thần cung chiếm đoạt, thế nhưng ma hồn thần cung cụ thể ở Càn Ám Ma nơi nào, xin tiền bối cho biết. Càn Ám Ma ở Dương Chân vực và Thiên Nhân vực tiếp giáp, chu vi trường vạn dặm, Diệp Thần âm thầm suy diễn, vậy suy diễn không ra ma hồn thần cung vị trí cụ thể. Tham Lang đại đế lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ma bia ngay tại ma hồn thần cung cung chủ, Phong Tinh vẫn trong tay. Phong Tinh vẫn, trời xanh hoang ma thánh thể, là ma mà sống, là còn chân cảnh 6 tầng thiên cao thủ. Khối này ma bia là hắn năm đó bất ngờ ở thái cổ di tích tìm được, sau đó hắn vận dụng hết thể tài nguyên, thậm chí ra số tiền lớn thuê ta sư đệ Võ Khúc đại đế đi trộm đào luân hồi chi chủ nghĩa địa. Bởi vì muốn hoàn toàn phát huy luân hồi huyền bi uy lực, cần luân hồi phép tắc hơi thở, cho nên Phong Tinh vẫn phái người trộm mộ, là muốn cướp lấy luân hồi chi chủ tín vật, dùng để thúc giục luân hồi huyền bi. Năm đó luân hồi chi chủ chết sau đó, khắp nơi thiết lập rất nhiều nghĩa địa nghi chủng, dùng để mê mọi người tầm mắt, mỗi một tòa nghĩa địa bên trong, nhiều hơn thiếu thiếu đều lưu lại một ít tín vật. Ta sư đệ Võ Khúc đại đế, thu Phong Tinh vẫn chỗ tốt, thay hắn trồng mộ. Phong Tinh vẫn bắt được luân hồi chi chủ một ít tín vật, rốt cuộc có thể sử dụng ma địa, cuối cùng hắn vì né tránh nhân quả, một mực giúp lại ma hồn thần cung bên trong không đi ra. Diệp Thần nghe xong Tham Lang đại đế nói, nhất thời con ngươi co rút một cái, nói, Phong Tinh vẫn còn đảo qua ta phân mộ. Tham Lang đại đế nói, là ta sư đệ Võ Khúc đại đế đảo. Diệp Thần nói, ngươi sư đệ chỉ là bị người thuê, bàn tay đen sau màn là cái này Phong Tinh vẫn. Tham Lang đại đế nói, đúng là như vậy, ma hồn thần cung vị trí, ta không biết ở nơi nào, thế nhưng tòa bị trộm đào lăng mộ, ta nhưng là biết, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lại xem, có lẽ có thể bắt được cái gì tiền cơ nhân quả, từ đó ngược dòng ra ma hồn thần cung chỗ. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, không cần, ta đã biết. Mới vừa nghe được Tham Lang đại đế nói tới trong mộ, Diệp Thần liền động phá thiên cơ, phong tỏa lăng mộ vị trí. Mơ hồ tới giữa, thậm chí thấy được năm đó Võ Khúc đại đế trộm mộ hình ảnh. Võ Khúc đại đế bóng người, cho Diệp Thần một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, và hắn suy diễn đến phản đồ hình bóng, đặc biệt phù hợp. Chẳng lẽ Võ Khúc đại đế chính là phản đồ? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng còn không thấy vậy phản đồ chính diện, không dám khẳng định. Tham Lang đại đế nói, nếu ngươi biết lăng mộ chỗ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chăm sóc kỹ muội muội ta phải đi. Tham Lang đại đế nhìn Thiên U Thiện nữ một mắt, lưu luyến không thôi, hiện tại hắn kinh mạch đã khôi phục, cần bắt chặt thời gian, mau sớm khôi phục tu vi, lại bước lên đỉnh cấp. Thiên U Thiện nữ cũng là lưu luyến không thôi, kêu một tiếng, ca ca. Diệp Thần khẽ chắp tay một cái, nói, tiền bối đi thong thả. Tham Lang đại đế gật đầu một cái, đương nhiên nhưng mặt liền biến sắc, nói, có người tới. Thật là nặng khí độc. Tham Lang đại đế vừa dứt lời, Diệp Thần vậy cảm thấy có một cổ quen thuộc thân thiết hơi thở đang hướng nơi đây bay vút tới. Kỳ Lâm. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhưng cảm thấy trong cơ thể độc địa dị động, trong phảng phất và Kỳ Lâm trầm yên độc thể không ngừng đồng tình. Khối này độc địa là Diệp Thần và Kỳ Lâm tới giữa một đạo đặc thù môi giới, chỉ cần Kỳ Lâm xuất hiện ở vùng lân cận, độc địa sẽ có chấn động. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên liền thấy một cái bé gái từ phương xa bay vút tới. Cái này bé gái sinh được trắng nõn, mềm mịn, xinh đẹp lanh lợi, chính là Kỳ Lâm. Từ đâu tới yêu nghiệt, khí độc lại có thể nặng như vậy, cả thiên địa đều phải ích dịch. Tham Lang đại đế kinh ngạc phát hiện, nơi này thiên địa quy tắc lại có thể không có tổn hại Kỳ Lâm. Phải biết, ở thiên nội chi địa, thiên địa quy tắc thai vô cùng tức giận nặng, mỗi tháng đều có thiên kiếp hạ xuống. Diệp Thần không bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, đó là bởi vì hắn thân cái luân hồi huyết mạch, nhưng hiện tại, Kỳ Lâm lại có thể cũng không bị thiên địa hàng thai, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợi tưởng 4563. Kỳ Lâm ý. Chương 4563, Kỳ Lâm ý, là trầm nguyên độc thể hiệu quả. Diệp Thần nhưng rất rõ ràng, Kỳ Lâm thể chất là trầm nguyên độc thể, khí độc đặc biệt nồng nặc, đủ để lịch dịch thiên địa, cả thiên địa quy tắc đều phải xu hướng tránh. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Tham Lang đại đế gương mặt đằng đằng sát khí, giơ bàn tay lên, thái thượng sát khí tuôn ra, liền muốn một trường tiêu diệt Kỳ Lâm. Nhưng quấn quanh ở trên tay hắn sát khí, tới gần một chút Kỳ Lâm, liền tựa như con cá thấy nước, ong mật thấy cánh hoa, lại là hiện ra thân thiết ôn hòa ý, không đành lòng sát thương. Kỳ Lâm thấy Tham Lang đại đế đằng đằng sát khí bàn tay, nhưng là, ai yêu, một tiếng kêu kêu, sợ hết hồn. Tiền bối lại không động thủ, đây là bạn của ta. Diệp Thần vội vàng ngăn trở Tham Lang đại đế, đem Kỳ Lâm kéo tới đây. Diệp Bức Vương, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Kỳ Lâm gặp được Diệp Thần, thật là vui mừng phải hơn nhảy cất lên, ôm chặt lấy Diệp Thần thân thể, không nói ra được kích động. Nàng dựa vào độc địa cái này môi giới, tìm được thiên nội chi địa, rốt cuộc tìm được Diệp Thần. Kỳ Lâm, ngươi làm sao tới? Diệp Thần xoa xoa Kỳ Lâm đầu nhỏ, trong lòng một hồi ấm áp, rất là cao hứng. Kỳ Lâm nói, ta lo lắng ngươi nha, nghe nói ngươi bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đánh cho thành đầu heo, bên ngoài người đều nói ngươi chết, nhưng ta biết ngươi nhất định còn sống, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Diệp Thần bật cười khanh khách, quát cạo Kỳ Lâm lỗ mũi, nói, ta không như vậy dễ chết. Cái này đại thúc là ai, làm sao vừa thấy mặt đã muốn giết ta? Kỳ Lâm nhìn xem Tham Lang đại đế, nhíu môi, mới vừa Tham Lang đại đế còn muốn một trường giết chết nàng, quả thực hù được nàng không nhẹ. Xin lỗi, cô gái nhỏ, là ta tạm thời xung động. Tham Lang đại đế buông xuống bàn tay, tò mò đánh giá Kỳ Lâm. Hắn phát hiện Kỳ Lâm trầm nguyên độc thể, thể chất đặc biệt đặc thù, rất thích hợp tu luyện sát khí loại thần thông. Nếu như có thể thu Kỳ Lâm làm đồ đệ, vậy hắn Thái Thượng Thiên Sát nói liền có người kế nghiệp. Võ đạo một đường, có một hơi, điểm một mặt đèn, truyền thừa vô cùng trọng yếu. Ngày hôm nay Tham Lang đại đế, trước sau cự tuyệt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mời, sau này ngày tuyển sẽ không tốt lắm. Hắn đã làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng ở chết trước, hắn muốn đem đạo của mình pháp truyền thừa tiếp. Diệp Thần nói, cái này vị tiền bối kêu Tham Lang đại đế, là ngày xưa thượng cổ thánh nhân thủ đồ, ngươi mau tới bài kiến. Tham Lang đại đế, nha, ngươi chính là Đế Thích Thiên sư huynh. Kỳ Lâm giọng run lên, nhất thời cảnh giác. Hiển nhiên, nàng cũng nghe qua Tham Lang đại đế danh tiếng, bàn về bối phận, Tham Lang đại đế vẫn là Đế Thích Thiên sư huynh. Diệp Bức Vương, ngươi như thế nào cùng thứ người xấu này chung một chỗ? Ngươi cũng không sợ chết sao? Ngươi không cần phải sợ, ta tới bảo vệ ngươi. Kỳ Lâm hừ một tiếng, bàn tay màu xám cho khói độc ngưng tụ, nghiêm thần phòng bị. Nàng gặp Tham Lang đại đế khí thế mạnh mẽ, nhưng tu vi tựa hồ còn không khôi phục, nếu như chiến đấu, chưa chắc không có cơ hội thắng. Không phải, Kỳ Lâm, tiền bối không là người xấu. Diệp Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, thấy Kỳ Lâm như thế bảo vệ mình, trong lòng lại là một hồi ấm áp. Tham Lang đại đế cũng là khóc cười không được, nói, không phải, cô gái nhỏ, ta không là người xấu. Dừng một chút, Tham Lang đại đế âm thầm thần hồn truyền âm, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, cái này bé gái là ngươi người nào? Diệp Thần trong lòng rét một cái, truyền âm trở về nói, là ta một người bạn muội muội, thế nào? Tham Lang đại đế nói, ta xem nàng tư chất thật tốt, rất thích hợp tu luyện ta đạo pháp, ta muốn nhận nàng làm đồ đệ, không biết ngươi ý như thế nào. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời cả kinh, nói, tiền bối, ngươi muốn nhận nàng làm đồ đệ. Tham Lang đại đế nói, đúng vậy, ta ngày hôm nay đắc tội Đế Thích Tiên và Huyền Cơ Nguyệt, sau này tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm, ta cần một cái truyền nhân, thừa kế ta y bát, để tránh đạo thống đoạn tuyệt. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ngươi muốn thu đồ, cái này muốn hỏi nàng ý kiến, ta không làm chủ được. Tham Lang đại đế nói, nàng tựa hồ không thích ta lắm, ta không tiện mở miệng, xin ngươi hãy hỗ trợ khuyên một hai. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, Tham Lang đại đế muốn nhận Kỷ Lâm làm đồ đệ, đây đối với Kỷ Lâm mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Dẫu sao, thời kỳ tột cùng Tham Lang đại đế, tu vi không thể so với Đế Thích Tiên kém, lại là một khối cường giả, bàn về bối phận, thậm chí là Đế Thích Tiên sư huynh. Kỷ Lâm đi theo Tham Lang đại đế tu luyện, tự nhiên có thiên đại chỗ tốt. Diệp Thần nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ theo nàng cẩn thận nói một chút. Tham Lang đại đế nói, đa tạ. Hai người nói chuyện, dùng thần hồn truyền âm, hết thảy đều ở đây trong chớp mắt, Kỷ Lâm vậy không nghe được. Kỷ Lâm kéo Diệp Thần tay, nói, Diệp Bất Vương, chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ nàng khẳng định rất lo lắng ngươi, chúng ta mau trở về. Tham Lang đại đế hướng Diệp Thần mấy mắt, Diệp Thần hội ý, tăng hắng một cái, nói, chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại đi. Kỷ Lâm nhếch môi, nói, cũng tốt, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Đêm đó, Diệp Thần và Kỷ Lâm trở lại cổ kiếm trại, ở lại. Thiên U thiện nữ trở lại luân hồi mộ địa, Tham Lang đại đế tạm ở lại trên hoang mạc, cũng không có lập tức lên đường rời đi, hắn còn muốn thu Kỷ Lâm làm đồ đệ. Cổ kiếm trại sau núi, đỉnh núi đêm lạnh như nước, Diệp Thần và Kỷ Lâm sóng vai mà ngồi, ngửa mặt trông lên tinh không, nói ra đồ thánh đại hội sự việc. Diệp Thần đem đồ thánh đại hội quá trình, đủ loại hung hiểm chi tiết, thêm dầu thêm mỡ nói một phen, nghe được Kỷ Lâm kinh tâm động phách, rung động liền liền. Diệp Bất Vương, ngươi là gan có thể thật là lớn, không hổ là Bất Vương à, như thế nguy hiểm đại hội ngươi cũng dám đi, thật là không muốn sống nữa. Kỷ Lâm vỗ ngực một cái, cơn sóng trong lòng như cũng phập phồng không chừng. Diệp Thần và Đế Thích Tiên, Huyền Cơ Nguyệt tới giữa chênh lệch, lớn đến không có thể tưởng tượng bước, có thể ở hai người này uy nghiêm hạ, còn sống rời đi, thật sự là mạo hiểm cực kỳ, khó hơn lên trời sự việc. Diệp Thần cười nói, yên tâm, ta khí vận thâm hậu rất, không như vậy dễ dàng chết. Khoan lác, nếu như không phải là cuối cùng, tỷ tỷ ta đi ra giúp ngươi, ngươi chắc là phải bị nữ hoàng giết chết. Kỷ Lâm nhếch môi, Diệp Thần cuối cùng còn có thể sống được, Kỷ Tư Thanh công không thể không. Nếu như không phải là Kỷ Tư Thanh hạ xuống, dựa hết vào Diệp Thần một người, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí, sợ rằng tại chỗ liền phải bị giết, không thể nào có còn sống cơ hội. Diệp Thần cười nói, ừm, ta dĩ nhiên là phải cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Kỷ Lâm nói, vậy chúng ta ngày mai nhanh đi về, ta cũng muốn gặp tỷ tỷ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, không, thật ra thì ta đã cùng tỷ tỷ ngươi liên lạc qua, nàng nói ngươi quá nghịch ngợm, chẳng muốn gặp ngươi. Kỷ Lâm nói, cái gì, ngươi đã cùng tỷ tỷ ta liên lạc qua? Diệp Thần nói, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói, ngươi nghịch ngợm như vậy, cần người dạy dỗ, nàng muốn cho ngươi bái Tham Lang đại đế vi sư, tu luyện một đoạn thời gian, trở về nữa gặp nàng. Diệp Thần rất rõ ràng Kỷ Lâm tính cách, nếu như mình kêu nàng bái sư, nàng là tuyệt đối không chịu, chỉ có mang ra Kỷ Tư Thanh mới có thể làm cho nàng túi đầu. Kỷ Lâm nói, ngươi lừa gạt ta, ngươi khẳng định đang gạt ta. Diệp Thần một mặt vô tội nói, ta không có lừa gạt ngươi, thật sự là ngươi chỉ gọi em bái sư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4564. Hảo lễ. Chương 4564, hảo lễ. Kỷ Lâm nói, ngươi gạt người, ngươi có dám hay không thể, gạt người là cún con. Diệp Thần nói, được, ta thể, gạt người chính là cún con, thật là tỷ tỷ ngươi nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nàng sẽ không gặp ngươi. Trong đầu nghĩ, thôi, liền làm một lần cún con đi. Nếu như Kỷ Lâm có thể bái nhập Tham Lang đại đế tọa hạ, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, Diệp Thần vậy muốn thấy được cái này bé gái, mới có thể có một cái quang minh tương lai. Kỷ Lâm vành mắt một đỏ, nói, vậy ta bái sư, cái đó đại thúc muốn dẫn ta đi nơi nào? Ta lúc nào mới có thể trở về? Diệp Thần nói, Tham Lang đại đế thu ngươi làm đồ đệ, sẽ mang ngươi đi hư không luyện, truyền thụ ngươi cả người đạo pháp, còn như lúc nào có thể trở về tới? Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, lâu thì một năm, ngắn thì năm ba tháng, sẽ không quá lâu. Kỷ Lâm nói, cái đó đại thúc là đời trước tâm ma chi chủ môn đồ, hắn sẽ không ăn người chứ? Diệp Thần bật cười khanh khách nói, Tham Lang đại đế đã sớm cởi dậy, hắn không còn là tâm ma môn đồ, ngươi yên tâm đi theo hắn là tốt, trừ thần thông thuật pháp, hắn còn sẽ truyền cho ngươi thánh nhân đại lộ, ngươi phải nhớ kỹ, thần thông thuật pháp có thể học, thánh nhân gì đại lộ, liền không cần phải để ý đến, cụ thể đạo lý là người, ngươi cũng không phải đứa bé, mình có thể hiểu, không cần người ngoài chỉ giáo. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần giọng ngưng trọng xuống, trước tiên ở Kỷ Lâm trong lòng, trồng một chút nhân quả, miễn được nàng bị thánh nhân đại lộ ảnh hưởng. Thánh nhân đại lộ lớn nhất vấn đề, chính là quá mức tuyệt đối, không hát tức trắng, không có chỗ chống quay về. Nếu như hoàn toàn thừa kế thánh nhân đạo thống, rất có thể rơi vào cực đoan. Thí dụ như năm đó, Tham Lang đại đế biết Tiến Trường Ca là tâm ma chi chủ, không có chút nào câu thông, trực tiếp tẩy dạy, đây chính là tính cách quá cực đoan, Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán, thật ra thì cũng có thánh nhân đại đạo ảnh hưởng. Bất quá, Đế Thích Thiên kế hoạch so thánh nhân càng cực đoan, càng bất chấp lý lẽ. Diệp Thần tự nhiên không muốn nhìn thấy Kỷ Lâm Thành là người như vậy. Được, ta biết, vậy ngươi tối nay cùng ta nói chuyện phiếm hàn huyên tới trời sáng, ngày mai ta lại đi. Kỷ Lâm kéo Diệp Thần cánh tay, nghĩ đến sắp muốn bái sư Tham Lang đại đế, đi theo Tham Lang đại đế đi tu luyện, trong lòng 10.000 cái không thôi, 10.000 cái không muốn. Nhưng là, nàng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Kỷ Tư Thanh. Nếu là Kỷ Tư Thanh mệnh lệnh, nàng tự nhiên không dám vi phạm. Được. Diệp Thần khóc cười không được, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là lừa bị được, chỉ hy vọng sau này Kỷ Lâm biết chân tướng, sẽ không cầm quả đấm đấm mình. Chiều nay, Kỷ Lâm và Diệp Thần ngửa mặt trông lên tinh không, trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Diệp Bất Vương, ta thật lâu không có ăn hoa hạ sờ nạc khoai, quay tay. Diệp Bất Vương, ta muốn Côn Luân hư. Diệp Bất Vương, chờ ta trải qua luyện giỏi, thực lực mạnh, chúng ta cùng nhau trở về một chuyến thôi. Chúng ta cầm hoa hạ quả và xưởng gia công dẫn nhập tới nơi này như thế nào? Diệp Bất Vương, ngươi tại sao không nói lời nào, ngươi có phải hay không ngủ? Diệp Bất Vương, ta luôn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi tại sao cứ làm ra vẻ? Làm ra vẻ nhưng mà sẽ bị sét đánh. Diệp Thần mở ra, liếc một cái Kỳ Lâm, ta nào có. Có thể vừa dứt lời, trên bầu trời lôi kiếp chớp động. Kỳ Lâm lộ ra một đạo nụ cười, ngươi xem. Diệp Thần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thật sớm mang Kỳ Lâm đi gặp Tham Lang đại đế. Tham Lang đại đế gặp hai người tới, nhất thời có chút khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Diệp Thần vỗ vỗ Kỳ Lâm bả vai, nói, cô bé, mau bái sư. Kỳ Lâm, nga, một tiếng, đầu góc bên trong hiện lên Kỳ Tư Thanh bóng người, bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống, nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một bái. Tham Lang đại đế ngẩn người, chợt mừng như điên, đỡ dậy Kỳ Lâm, nói, không cần đa lễ, mau dậy đi. Dừng một chút, bàn tay lộn một cái, móc ra một quả ngọc toi, đưa cho Kỳ Lâm, nói, cái này bay vũ tốn phong toa, là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, ta hôm nay tặng cho ngươi, coi là lễ ra mắt, ngươi thật tốt cầm. 33 thiên hỗn độn chí bảo, bay vũ tốn phong toa. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc toi, chỉ gặp ngọc này toi toàn thân xanh sâu kín, tựa hồ là dùng thái thượng mỹ ngọc đúc thành, chạm trổ một phiến phiến lông vũ khắc hoa văn, còn có tầng tầng bắt quái tốn gió trận pháp, linh khí đặc biệt đậm đà. Tham Lang đại đế nói, hỗn độn chí bảo là thái thượng chư thần chế tạo pháp bảo, uy lực so thông thường hồng mông chí bảo còn lợi hại hơn rất nhiều, ở rất rất xa thời đại, thái thượng thế giới tinh không sụp đổ, có 33 kiện hỗn độn linh bảo rất xuống, cái này 33 kiện hỗn độn linh bảo chính là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn chí bảo, mỗi một kiện đều có càn quét sơn hà bay. Kỳ Lâm nói, ai yêu, đại thúc. Không phải, sư phụ, ngươi vừa thấy mặt đã ban cho ta dày như vậy nặng lễ vật, cũng quá lớn phương liền chứ. Tham Lang đại đế khẽ mỉm cười, nói, ngươi là ta đồ nhi, ta dĩ nhiên là dùng mọi cách thương yêu ngươi. Kỳ Lâm nhận lấy ngọc toi, nói, đa tạ sư phụ. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng cũng là một hồi vui vẻ yên tâm, để cho Kỳ Lâm bái sư Tham Lang đại đế, quả nhiên không sai, nàng sẽ có được tốt nhất cơ duyên tạo hóa. Cô bé, vậy ngươi sau này thì thật tốt đi theo Tham Lang đại đế, không muốn lại nghịch ngợm. Diệp Thần xoa xoa Kỳ Lâm đầu, dặn dò một phen. Kỳ Lâm le lưỡi một cái, nói, ta biết, không cần ngươi nói, trở về hướng tỷ tỷ ta hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần cười một tiếng, nói, cái này tự nhiên. Tham Lang đại đế nói, luân hồi chi chủ, lần này đa tạ ngươi, ta đạo thống, cuối cùng có người kế nghiệp. Diệp Thần nói, không sao, ngươi chịu thu nhận cái này nha đầu, cũng là nàng vật khí. Tham Lang đại đế nói, vậy non xanh còn đó, nước biết còn dài, chúng ta cũng nên cáo biệt, để cho ta gặp gặp em gái ta. Diệp Thần, ừ, một tiếng, lúc này gọi ra Thiên Đũ thiện nữ. Thiên Đũ thiện nữ hiện thân ra, kêu lên, ca ca. Tham Lang đại đế nói, muội muội, ta phải đi. Thiên Đũ thiện nữ nói, ca ca, ngươi thật muốn cùng Đế Thích Thiên và Nữ Hoàng là địch. Tham Lang đại đế lạnh lùng nói, cái này hai người, một cái ruồng bỏ thánh nhân đại lộ, một cái mưu toan tổn thương ngươi, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Thiên Đũ thiện nữ nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi đắc tội cái này hai người, sau này ngày tuyển sẽ không tốt lắm. Tham Lang đại đế nói, yên tâm, bọn họ muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Thiên Đũ thiện nữ trầm mặt xuống, yên lặng nhìn Tham Lang đại đế, huyền chuyển than thở. Tham Lang đại đế nhìn về phía Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, chăm sóc kỹ muội muội ta, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, tiền bối đi thong thả, ta nhất định không chịu nơi nhờ. Tham Lang đại đế nói, được. Kéo Kỳ Lâm tay, xoay người biến dạng hư không rời đi. Kỳ Lâm quay đầu lại nói, Diệp Bất Vương, không nên quên ta, nhớ muốn ta. Diệp Thần bật cười khanh khách, phất phất tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Thiên Đũ thiện nữ vậy yên lặng nhìn Tham Lang đại đế rời đi, hồi lâu mới trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Thật ra thì Thiên Đũ thiện nữ căn bản không cần Diệp Thần chiếu cố, nàng lấy thiện đạo nhập võ, bản thể tu vi ở còn chân cảnh đỉnh cấp, cực kỳ lợi hại. Coi như hiện tại chỉ còn dư lại một món thần hồn, cũng có còn chân cảnh sơ kỳ thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thần có thể còn muốn mượn nàng lực lượng đây. Luân hồi chi chủ, đời này ngươi tu vi còn quá nhỏ yếu, ta sẽ hết sức phụ trợ ngươi, để cho ngươi sớm ngày trưởng thành, cứu vãn ta chân thân đi ra, miễn được ca ca ta đi mạo hiểm. Thiên Đũ thiện nữ thân ở luân hồi mộ địa, hướng Diệp Thần phát ra truyền âm ở nàng trong lòng, Tham Lang đại đế phân lượng, tự nhiên muốn so với Diệp Thần nặng rất nhiều. Cứu vãn nàng chân thân, cái này hành động quá mạo hiểm, tuyệt đối sẽ đưa tới Huyền Cơ Nguyệt cam thủ, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4565. Nhật nguyệt 7 sao. Chương 4565, Nhật nguyệt 7 sao. Diệp Thần nhìn một cái thước khung, Kỳ Lâm bọn họ đã hoàn toàn rời đi, mình có lẽ cũng nên rời đi địa phương này. Hắn trong thời gian ngắn không thể nào trở lại Nguyên Thiên Viện và Sáu Đạo Tông đi. Huyền Cơ Thắng và Đế Thích Thiên có thể hiện đầy hai mắt đồ thánh đại hội lần này, mình lấy bổ thiên cảnh mơ hồ dung chuyển bọn họ trong lòng tất nhiên nổi lên sát tâm. Duy nhất tin tức tốt, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên chế ước lẫn nhau, lại đều bị thương. Chỉ cần mình không xuất hiện, bọn họ liền sẽ không tiến hơn một bước. Dưới mắt, ở Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt cũng lấy vì mình rơi xuống tiết điểm, ẩn nút mạnh mẽ chính là chỗ mấu chốt. Phong Tinh vẫn, hắn thời gian ngắn cũng không cách nào chống lại, lại là cầm không trở về khối kia luân hồi ma địa. Ngược lại là có thể đi chỗ đó đạo ngày xưa lăng mộ xem. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, cho gọi ra Lựa Trời Thần Ưng. Lựa Trời Thần Ưng hắn còn không có trả cho trong bí cảnh Huyền Yêu tộc Giải Huyền Khôn, lăng mộ khoảng cách nơi đây quá xa, vận dụng Lựa Trời Thần Ưng không thể nghi ngờ là nhanh nhất con đường. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị cưỡi Lựa Trời Thần Ưng lúc đó, đột nhiên, một tiếng ưng lệ bên thai cạnh vang lên, bữa trước Hỏa Thần Ưng bỗng nhiên ra tránh thoát Diệp Thần, một đôi kim mâu bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Đây là thế nào? Lựa Trời Thần Ưng làm sao sẽ kháng cự mình? Diệp Thần nhướng mày một cái, chỉ gặp ngày này hỏa thần ưng lại là một bộ vội vàng muốn bay vút lên lên hình dáng. Tiểu Hồng, ngươi muốn phải đi về. Nhưng mà thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra? Lựa trời thần ưng nghe vậy, gật đầu một cái, hiển nhiên là cảm giác được cái gì. Diệp Thần ánh mắt trước mắt, lấy ra vậy tinh thạch chìa khóa, ngay tức thì xuất hiện ở Tiểu Hồng trên lưng. Đi. Lựa trời thần ưng rẽ dài một tiếng, một cái chớp động liền hướng thánh địa phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, ánh sáng trước mắt, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần liền lần nữa trở lại Huyền Yêu tộc thánh địa bên trong, Tiểu Hồng hai cánh lại là rung lên, liền đi tới chòm xóm bên trong. Mới vừa tiến vào trong thôn, Diệp Thần chính là nhướng mày một cái, chỉ gặp trong thôn lại là không hề thiếu Huyền Yêu tộc người, hơi thở bề bài, tựa như bị thương vậy. Thân hình hắn trước mắt, liền đi tới Huyền Cô nhà, đẩy cửa vào, cũng muốn hỏi kết quả. Có thể, bước vào trong môn ngay mắt, Diệp Thần chính là con ngươi co rút một cái, chỉ gặp một tên ông già nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, lại là bị thương không nhẹ hình dáng. Huyền Cô nhưng mà còn chân cảnh cường giả ạ. Lại, có người có thể đem hắn bị thương thành như vậy hình dáng. Một cô thiếu nữ đang lo âu đứng ở mép giường, hầm trước một ít thuốc thang, cô gái này cũng không phải là Huyền Khôn cháu gái Huyền Nhã, mà là ban đầu cầm Diệp Thần sự việc rêu cợt Huyền Nhã Huyền Hy. Giờ phút này, Huyền Hy thấy Diệp Thần đi tới trong nhà, mắt đẹp một đỏ, lại là trực tiếp hướng Diệp Thần nhào tới, ôm thật chặt lấy hắn. Huyền Hy mang nước nợ nói, "Diệp Thần, tiểu nhã bị bọn họ bắt đi, thậm chí còn đả thương Khôn gia gia, hu 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 hu, ngươi nhất định phải cầm tiểu nhã mang về ạ." Huyền Hy vóc người ở Huyền Yêu nhất tộc cũng coi là thon nhỏ, nhưng so với Diệp Thần, nhưng còn muốn cao hơn một ít, mấu chốt nhất là nàng vóc người vô cùng là hòa bạo. Đặc biệt là trước ngực đường cong vô cùng ngạo nhân. Giờ phút này Diệp Thần bị hắn ôm chặt lấy, cảm thụ vậy mềm nhũn đè ép, tựa như lâm vào hương vị ngọt ngào kẹo đường bên trong vậy. Hắn kiềm chế xuống sao động trong lòng, nhẹ vỗ nhẹ Huyền Hy gánh, an ủi, đừng có gấp, cẩn thận theo ta nói một chút, chuyện gì xảy ra? Huyền Hy lê hoa đái vũ địa đạo, thánh nhật thành thành chủ chi tử, Huyền Cư, không biết từ nơi nào lấy được tin tức, biết chúng ta thánh địa bên trong ra một tên lưu danh ở yêu thần trụ vị thứ nhất đưa yêu nghiệt, cho nên hắn đi tới chúng ta trong thôn, vì chính là gặp ngươi, có thể làm hắn thấy Huyền Nhã sau đó, lại là vừa thấy đại yêu, sẽ đối Huyền Nhã cầu hôn. Diệp Thần ánh mắt run lên, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, lại là bởi vì mình. Hắn trầm giọng hỏi, nói tiếp. Huyền Hy nói, Huyền Nhã thích người là ngươi, tự nhiên không thể nào đáp ứng, có thể cái này Huyền Cư lại là muốn trực tiếp cướp người. Thôn chúng ta ở giữa tộc nhân vì bảo vệ Huyền Nhã ra tay, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Huyền Cư các người, thậm chí Khôn gia gia còn bị bọn họ đánh thành trọng thương. Diệp Thần chau mày nói, cái này Huyền Cư thực lực như vậy được, liền Khôn lão đều không phải là hắn đối thủ. Chẳng lẽ cái này Huyền Cư là một tên áp đảo còn chân cảnh trên cao thủ? Huyền Hy lắc đầu một cái, ánh mắt có chút ảm đạm nói, Huyền Cư là ta Huyền Yêu nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa bên trong xuất sắc nhất một cái, cũng là xếp hạng thánh nhật thành yêu thần trụ thiên tài. Cho dù ta buồn nôn hắn đức hạnh, nhưng cũng không khỏi không đồng ý hắn ở huyết mạch võ đạo đều có cực kỳ nghịch thiên thiên phú. Bất quá Huyền Cư thực lực cùng Khôn gia gia còn có chênh lệch cực lớn, đem Khôn gia gia trọng thương, không phải Huyền Cư mà là thánh nhật thành phụ thành chủ một tên cung phụ. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nói, ngươi nói Huyền Yêu nhất tộc, chẳng lẽ Huyền Yêu nhất tộc thánh địa vượt quá chỗ này còn có những địa phương khác? Huyền Hy gật đầu nói, trên thực tế không chỉ vượt ngoại bản đồ bắt ngát, ta Huyền Yêu nhất tộc ở nơi này vượt ngoại đại lục trên thánh địa cũng không nhỏ, tổng cộng chia 10 chỗ, cái này thập đại thánh địa được gọi là ngày, tháng, bảy sao. Cái này thập đại thánh địa lẫn nhau tới giữa đều có lối đi. Chúng ta chỗ ở thánh địa được gọi là Xích Tinh thánh địa, mà chúng ta cũng bị gọi là Xích Tinh Huyền Yêu nhất tộc. Nói tới chỗ này, Huyền Hy mặt đẹp có chút thường đỏ, túi đầu nói, Xích Tinh yêu tộc hạng bảy sao chót hết, là thập đại thánh địa bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại, mặc dù cùng thành thánh, cùng xếp hạng thứ nhất thánh nhật thành, trên lệch cực lớn, căn bản không cách nào như nhau. Cũng chính là vì vậy, vậy Huyền Cừ mới dám không chút kiêng kỵ. Nhật Nguyệt bảy sao, đây không phải là mới chín cái sao? Còn có một nơi thánh địa, tên thành Thánh Thành Thiên, cái này Thánh Thiên Thành, đặc thú nhất, nghe nói từ Hồng Hoang thời đại thái cổ thì đã tồn tại, hơn nữa, Thánh Thiên yêu tộc vô cùng là thần bí, rất ít lộ mặt, không có ai biết thực lực như thế nào, nhưng hắn uy nghiêm nhưng cũng không có người dám xúc phạm. Cho nên, Thánh Thiên Thành không có ở đây thánh địa hạng bên trong, thập đại thánh địa, có hạng chỉ có 9 cái, Thánh Nhật Thành là thứ nhất. Hơn nữa, chỉ có hạng trước 3 thánh địa, xây có thành trì, theo thứ tự là Thánh Thiên Thành, Thánh Nhật Thành, cùng với Thánh Thắng Thành. Ta Huyền Yêu nhất tộc, tổ tiên truyền xuống quy định, chỉ có tộc nhân thực lực đạt tới tầng thứ nhất định mới có thể xây thành, có thể ở thánh địa bên trong xây thành trì, chính là thực biểu tượng lực. Diệp Thần gật đầu một cái, coi như là rõ ràng, mặc dù là đồng tộc, nhưng cái này thập đại thánh địa có thể coi là Huyền Yêu nhất tộc 10 quốc gia lớn, Thánh Thiên Thành thì tương tự với người quản lý. Lạc hậu thì phải bị đánh, ở nơi nào đều là giống nhau đạo lý. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, liếc về phía nơi cửa phòng, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cần gì phải lén lén lút lút. Đi ra đi. Một khắc sau, không gian ba động cùng nhau, một tên một tóc vàng Huyền Yêu tộc nam tử xuất hiện ở Diệp Thần cùng Huyền Hy trước mặt. Người trước một kiện hình dáng kỳ dị màu xám cho áo dài, mặt lộ vẻ cười lạnh đánh giá Diệp Thần cùng Huyền Hy, hắn ánh mắt bên trong toát ra không chút nào che giấu trầm trọng, ngạo mạn, khinh miệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trưởng 4566. Uy hiếp. Chương 4566, uy hiếp. Cái này thanh niên tóc vàng tuổi tác cũng không lớn, 300 tuổi cơ đó, thực lực cũng xem là tốt, thủy nguyên 6 tầng tiên. Huyền Bình. Huyền Hy mặt đẹp một trắng, kinh hô, ngươi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi một mực đều đang trong giám thị chúng ta? Huyền Bình nghe vậy, châm chọc cười một tiếng nói, Huyền Hy, ngươi thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc cả, công tử đi tới các ngươi cái loại này quê nghèo vùng đất hoang mục đích, chính là vì xem một chút, cái đó cái gọi là Xích Tinh yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất yêu nghiệt, có thể tên này cũng không biết là không phải nghe được phong thanh gì, lại trốn đi. Công tử cùng được không nén được tim, kỳ hỉ, như vậy, ta tự nhiên muốn tiếp tục trở tiếp. Vừa nói, hắn quét Diệp Thần một mắt, trong mắt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà, tựa như nhìn thấy gì cười nhạo vậy, ha ha đại lộ. Đây chính là các ngươi Xích Tinh Thánh Địa, yêu thần trụ đệ nhất thiên tài. Chỉ có bổ thiên 9 tầng trời tu vi. Ha 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 ha, khá tốt, công tử không ở nơi này, nếu không, hắn quá thất vọng, có thể sẽ trực tiếp ra tay, đem đầu này con kiến hôi miễn cưỡng nghiền chết. Các ngươi Xích Tinh yêu tộc lại ra giới, vậy chưa đến nỗi để cho một cái bổ thiên cảnh phế vật xếp hạng yêu thần trụ chứ? Vẫn là thứ nhất. Loại phế vật này, ở ta Thánh Nhật Thành có thể thông qua hay không thực tập cũng là một cái vấn đề ạ. Chỉ có thể nói, mặc dù cùng là thực tập, nhưng thực tập cấp bậc cũng là không giống nhau, giáp giới có bọn giáp giới thực tập phương thức. Ở hắn xem ra, Diệp Thần trở thành yêu thần trụ xếp hạng đệ nhất thiên tài, không đại biểu Diệp Thần mạnh bao nhiêu, chỉ có thể nói, Xích Tinh Thánh Địa thực tập quá giáp giới, sáng tạo ghi chép cũng quá giáp giới. Ngươi? Huyền Hy nghe vậy, mắt đẹp bên trong giấy lên hừng hực lửa giận, khí được thân thể mềm mại cũng khẽ run. Yêu thần trụ lên dũng sĩ, đều là Xích Tinh yêu tộc quang vinh, có thể đến huyền bình trong miệng, nhưng là không chịu được như vậy, còn bị vũ nhục thành giáp giới. Huyền Hy không tức giận mới là lạ. Thử nghĩ một tí, người anh hùng dân tộc bị người chê bai, giễu cợt, sẽ không giận. Cái này so với trực tiếp làm nhục bản thân nàng, còn muốn cho không cách nào tiếp nhận gấp 10 ngàn lần. Trên thực tế, Huyền Hy tự tin, mình thực lực cần phải không có ở đây Huyền Bình dưới, nhưng giờ phút này, nàng nhưng chỉ có thể nhịn, không dám động tay. Huyền Bình nhìn Huyền Hy cái này thần sắc, bộc phát đắc ý, hắn đi tới Huyền Hy trước người, ánh mắt nóng như lửa quét qua Huyền Hy thân thể mềm mại, cười lạnh nói, "Huyền Hy, ta khuyên ngươi, không muốn làm tiếp dãy rủa vô nghĩa, ngươi còn muốn dựa vào thực lực này thấp kém nhỏ rất dưới, cầm Huyền Nhã cứu lại được." Ha ha, đơn giản là nằm mơ. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta công tử nhưng mà trong mắt xoa không được các tính cách, các ngươi đối với lòng hắn trong lòng bất kính, còn muốn hư hắn chuyện tốt. Mặc dù các ngươi đối với công tử không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như ta đem việc này báo lên công tử, Huyền Hy, ngươi và tiểu tử này kết quả, sợ rằng khó có thể tưởng tượng à? Dĩ nhiên, ta vậy không phải là không thể vì ngươi lừa gạt tiếp, dẫu sao ta vẫn đủ thích ngươi, chỉ cần ngươi. Kỳ hỉ, hẳn không cần ta nhiều lời chứ? Giờ phút này, Huyền Hy mắt đẹp đều phải bốc cháy, máu đều phải sôi trào. Huyền yêu nhất tộc, dân phong hắn dũng, nhất không chịu được, chính là bị chán ghét người, như vậy chơi bừa, uy hiếp. Huyền Bình để cho nàng muốn nói, nàng tình nguyện bị cắt đứt một cái tay, cũng không muốn nhịn nữa bị như vậy làm người ta nôn mửa ánh mắt, nàng cơ hồ thì phải không nhịn được bộc phát, nhưng mà Huyền Hy nhưng vẫn nhẫn nhịn. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng là bỗng nhiên trước mắt, chắn Huyền Hy trước người, Huyền Hy hơi sững sờ, nhìn vậy đạo hình bóng, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Huyền Bình thấy vậy, ánh mắt run lên, trên mặt thoáng qua một đạo sát ý. Một cái bổ thiên cảnh giáp giới, may mắn leo lên Xích Tinh Thánh Địa sơ đẳng yêu thần trụ, cũng không biết mình là ai. Thật lấy là mình có thể, còn dám ngăn ở hắn Huyền Bình trước mặt. Ha ha, phế vật vậy thích chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt, đối với Huyền Bình sát ý không để ý chút nào, bình tĩnh mở miệng nói, "Huyền Hy, người này là thứ gì?" Huyền Hy cưỡng ép đè xuống lửa giận nói, "Hắn là Huyền Cư nô bộc, tên là Huyền Bình." Tại sao? Huyền Hy rõ ràng thực lực ở Huyền Bình bên trên, nhưng muốn một mực chịu đựng. Bởi vì, cái này Huyền Bình là Huyền Cư người ạ. Chỉ cần Huyền Bình ở Huyền Cư bên thai thổi hơi, toàn bộ Huyền yêu nhất tộc sợ rằng cũng phải có đại họa hạ xuống. Cho nên, khuất phục nữa, Huyền Hy vậy chỉ có thể nhịn. À. Diệp Thần chân mày khều một cái, khẽ cười nói, khó trách, mắt cho chính là coi thường người. Lời vừa nói ra, Huyền Hy cùng Huyền Bình đều là mặt lộ vẻ khó tin. Hai người cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại trực tiếp mắng Huyền Bình. Một khắc sau, một đạo vô cùng là mênh mông yêu khí, ngay tức thì ở nơi này trong nhà gỗ bùng nổ, Huyền Bình cặp mắt biến thành đỏ thẫm vẻ, cả người gân xanh nổi lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái giống như chó chết vậy bổ thiên phế vật cũng dám làm được mình. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giận dữ ngược lại cười nói, thằng nhóc ngươi có biết, ta Thánh Nhật Thành phụ thành chủ nuôi một con chó, thực lực đều ở đây bổ thiên cảnh bên trên. Nhưng là xem ngươi cái loại này liền chó cũng không bằng trò vui, còn muốn ở trước mặt phụ nữ trang. Ngươi lấy là Xích Tinh yêu thần trụ có thể chứng minh cái gì? Thật lấy vì mình vô địch. Ha ha, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi mới vừa nói ta cái gì? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bởi vì trả lời sai lầm là phải trả giá thật lớn, sinh mạng giá phải trả. Tiếng nói vừa dứt, Thủy Nguyên 6 tầng thiên quần quận uy áp liền hướng Diệp Thần nghiến tới, bất quá, để cho Huyền Bình có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần ở uy áp bên trong lại là không có động tĩnh. Diệp Thần liếc Huyền Bình một mắt, mặt không đổi sắc nói, ta nói, ngươi mắt chó coi thường người, thế nào? Có sai sao? Chẳng lẽ ngươi không phải Huyền Cừ một con chó? Ừ, hiện tại ta hơn nữa khẳng định mình ý nghĩ, dẫu sao miệng chó không mọc ra ngà voi. Huyền Bình nghe vậy, trong mắt sắc ý kích động ra, toàn bộ nhà gỗ tựa như cũng ngay tức thì đi tới bắc cực vậy, lạnh vô cùng lạnh vô cùng. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gàn từng chữ một, thằng nhóc ta coi như là Huyền Cừ công tử chó, cũng không phải ngươi người như vậy có thể nói, hiểu không? Ta coi như là chó, cũng là ngươi không chọc nổi chó, nếu như không muốn chết, hiện tại lập tức quỳ xuống, nói xin lỗi ta. Có thể, Diệp Thần nhưng vẫn lặng lặng đứng tại chỗ, không có động tĩnh, tựa như không có nghe gặp Huyền Bình nói vậy. Huyền Bình kiên nhẫn, rốt cuộc đạt tới cực hạn, gào thét nói, ngươi không nghe ta nói sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, chó sủa, ta vậy sẽ không để ý. Một câu nói này, hoàn toàn vỡ vụn Huyền Bình lý trí, hắn trên mặt hiện lên vô cùng là thần sắc dữ tợn, trong cơ thể yêu khí cùng trào, cả người liền tựa như hóa thành một cái yêu khí như vòng xoáy vậy, phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Hắn cả người bắt thịt, một hồi co rút lại, một cổ mênh mông cự lực, ngay tức thì bộc phát ra. Hắn thân hình cao lớn, giống như một tòa núi sâu vậy, mang vô tận gió lớn, hướng Diệp Thần vọt tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế.